Chương 810, Diệp Chỉ Quân hóa thần. Chương 810, Diệp Chỉ Quân hóa thần sẽ gặp xong Ti Viên sau, Dịch Trạch do dự một chút, lập tức liền để cho người ta bắt đầu đi điều tra Hàn Nguyên Sơn người này. Thanh Huyền Tông lập tông đại điển đã chuẩn bị kết thúc, làm Tiên Minh cái cuối cùng thế lực lớn sau khi rời đi, Dịch Trạch liền dẫn Linh Vân Tê Tông đám người trở về Thương Châu. Giáng Vân Tiên Tử bên kia, hắn không yên lòng, đã quyết định tiến về Tứ Huyền Đại Lục một chuyến. Bất quá, trước lúc này hắn còn muốn về tông môn bàn giao một phen. Một bên khác, Vạn Pháp Môn, Minh Hà Tự, Toái Tinh Nhai cùng Tử Lâm Tông tham gia đại điển người hội tụ vào một chỗ, bầu không khí có chút kiềm chế. Mục tiêu lần này không có đạt thành, Phương Nam ba tông liên minh thực lực lại vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, Thiên Diễn Đại Lục bên trên thế cục càng thêm phức tạp, lại đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Kéo kẹt. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy vừa mới hoàn thành đối Dịch Trạch thôi diễn Huyền Vi Tử đi ra. Sư Minh, kết quả như thế nào, có thể đạt được cái gì tin tức hữu dụng? Thiên Hương Tiên Tử đối mới vừa đi ra tới Huyền Vi Tử hỏi. Huyền Vi Tử nhìn thấy những người khác ánh mắt tò mò, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, là thu được một chút, bất quá cũng không phải là có quan hệ bản thân của hắn. Kia sợi khí cơ còn thừa không nhiều, trực tiếp thôi diễn hắn chỉ sợ không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu, cho nên ta đem mục tiêu đặt ở hắn thân mật trên thân người. Những người khác ánh mắt khẽ nhúc nhích, bọn hắn phát hiện Huyền Vi Tử vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên được đến một ít không đơn giản tin tức. Huyền Vi Tử hơi lườm bọn hắn, trịnh trọng nói, hôm nay ta nói tới lời nói, các ngươi không thể hướng người ngoài lộ ra nửa phần. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều gật đầu hẳn là. Huyền Vi Tử thanh âm trầm thấp, ta từ Dịch Trạch sư thừa, đạo lữ, gia tộc chờ thân cận quan hệ vào tay, phát hiện trong bọn họ có người cùng Phượng Thị liên lụy quá sâu. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Thiên Hương Tiên Tử hoa dung thất sắc, sợ hãi nói, Phượng Thị, là Phượng Hy cái kia Phượng Thị sao? Năm đó bản môn đối bọn hắn tiến hành phạm vi lớn mây quét, các nàng lại còn có thể có người lưu lại tại thế. Kim Hồng, không cảm giác hai người cũng vô cùng kinh ngạc, còn có một tia kiên kỵ. Tử Lâm Tông Nhạc Thính Đạo cảm nộ không có những người khác sâu, dù sao lúc trước Tử Lâm Đạo cũng không nhận được quá lớn tác động đến. Vạn Pháp Môn, Minh Hà Tự cùng Vái Tinh Nhai là trực tiếp người tham dự, lúc trước đối Phượng Hy vây quét sự khốc liệt, cho dù cái này 7000 năm bên trong đại gia nói năng thận trọng, nhưng thủy chung không cách nào quên. Trầm mặc mười mấy hơi thở, không cảm giác thiền sư đầu tiên nói, khó trách Dược Vương Cốc cùng Tuyết Y các quan hệ bình thường, nhưng lại cùng Vân Tê Tông tương đối thân cận, Phượng Thị một mạch tất nhiên ở trong đó làm ra tác dụng trọng yếu. Kim Hồng lão luyện thành thục nói, Phượng Hy vẫn lạc đã qua nhiều năm như vậy, Phượng Thị cho dù còn có người lưu lại, cũng khẳng định không có ngày xưa khí tượng, nên không đáng để lo. Nhạc Tính Đào không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, kia Dịch Trạch đều cùng Phượng Thị người quân quýt lấy nhau, còn không đáng để lo đâu. Cái này Phương Nam Ba Tông, cảm giác đều nhanh trở thành Vạn Pháp đạo trưởng phục hồi cơ bản bản. Sau đó, vì để cho chính mình lộ ra hợp quần một chút, hắn cũng trầm giọng nói, ta nhớ được linh khư cổ địa bên trong cũng có Phượng Thị một mạch, có phải hay không là nơi phát ra từ cái này bên trong, mà không phải Phong Hy truyền thừa. Huyền Vi Tử lắc đầu, nói, cái này không cách nào xác định, nhưng là bất luận là loại nào, chúng ta đều không thể lại phớt lờ. Việc này tạm thời giữ bí mật, các ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Trải qua Thanh Huyền Tông sự tình, bản môn đối Phương Nam Ba Tông chiến lược muốn một lần nữa điều chỉnh. Những người khác đầy cõi lòng tâm tư gật đầu hẳn là. Huyền Vi Tử tâm tư nặng nề, kỳ thật có một chút hắn không có lộ ra. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi thôi diễn tới tin tức trọng yếu như vậy, là bởi vì cùng Dịch Trạch quan hệ thân mật người nào đó, mệnh cách đột nhiên tăng cường, mới khiến cho hắn có thời cơ lợi dụng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Vạn Pháp Môn lại thêm một cái địch nhân cường đại, hơn nữa còn có khả năng chính là Phượng Thị người. Lần này trở về muốn cùng Hạ Vũ sư huynh thật tốt nói chuyện rồi, mặc dù có yêu tộc uy hiếp, Vân Tê Tông tình thế cũng phải tìm cơ hội ép một chút mới được. Dịch Trạch một đoàn người trở lại Vân Tê Tông không lâu, hắn đang cùng Khương Phong bọn người kể ra Thanh Huyền Tông trải qua, vừa mới chuẩn bị nói lên tiến về Tứ Huyền Đại Lục sự tình, đột nhiên cảm ứng được ngoại giới kịch liệt sóng linh khí. Đi ra cửa bên ngoài liền nhìn thấy Thiên Trụ Phong trên không xuất hiện to lớn thiên địa dị tượng. Dịch Trạch cảm ứng được Diệp Chỉ Quân khí tức, nhìn tình huống nàng sắp đột phá, trong lòng tuôn ra vui sướng cùng khẩn trương chi tình. Lúc này, Diệp Chỉ Quân bê quan trong mật thất, nàng vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân còn cuốn vàng dòng sen lẫn linh quang, một cỗ huyền diệu phượng hoàng chân ý tại trong cơ thể của nàng không ngừng đi khắp. Thái Sơ Nguyên Hoàng trải qua mỗi hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, nàng cùng cảnh giới hóa thần ở giữa hàng rào liền mỏng bên trên một phần. Lúc này, trong cơ thể nàng Nguyên Anh bên ngoài huyền hóa ra một cái thải phượng hư ảnh, mỗi một lần dương cánh đều có thể dẫn động chung quanh thiên địa linh khí, làm chúng nó như thủy triều chập trùng. Lúc đạt tới cái nào đó điểm tới hạn sau, Diệp Chỉ Quân dưới thân màu đỏ đài sen đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, tinh thuần hỏa linh lực tự đài sen rót trong cơ thể nàng, khiến khí tức của nàng không ngừng kéo lên. Ngoại giới, Thiên Trụ Phong trên không đột nhiên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tuôn ra hào quang, tầng mây bị nhuộm thành hoa lệ xích kim sắc, cũng hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, từ chậm đến nhanh xoay tròn. Lúc đầu là màu đỏ hỏa linh khí tụ đến, sau đó thổ linh khí, mộc linh khí, kim linh khí, thủy linh khí, như trăm sông vào biển giống như tụ hợp vào, thật lớn linh áp lập tức tràn ngập tại Vân Tê Tông trên không. Vân Tê Tông hộ tông đại trận đã mở ra, chúng tu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dịch Trạch cùng Thương Phong, Nghê Thường, Huyền Nguyệt cùng một chỗ chú ý trận này đột phá. Nhìn động tĩnh này, nàng này nội tình so sánh với Trung Trung Thần cần phải thâm hậu nhiều. Nghê Thường tiên tử nhìn xem một màn này cảm thán nói. Thương Phong cũng ở một bên cười nói, Dịch Trạch chọn đạo lữ khẳng định bất phàm, cái này kêu là xứng. Dịch Trạch mỉm cười, Diệp Chỉ Quân đến Phong Hy chân truyền, cho dù không bằng đối phương, cũng khẳng định không phải bình thường hóa thần có thể so. Lúc này, linh khí vòng xoáy trung tâm dần dần ngưng tụ ra một đầu như ẩn như hiện năm thải phượng hoàng hư ảnh. Phạm vi ngàn dặm phi cầm, bao quát một chút thực lực cường đại yêu tộc toàn bộ táo động, hướng phía vòng xoáy trung tâm, hoặc là nói là Diệp Chỉ Quân bế quan phương hướng túi đầu khẽ đều. Thiên địa linh khí lấy Diệp Chỉ Quân làm trung tâm mà tới, đột nhiên, một đạo xích kim sắc cổ sáng xông phá chân trời, cổ sáng bên trên quấn quanh lấy vượng hoàng chân hỏa, linh khí vòng xoáy tại chân hỏa thiêu đốt hạ, biến càng thêm tinh thuần, sau đó một mạch rót vào Diệp Chỉ Quân thể nội. Mấy canh giờ sau, Diệp Chỉ Quân thể nội nguyên anh cùng thải phượng hư ảnh dung hợp, nương theo lấy một tiếng vang vọng đất trời réo rắt phượng gáy, tân sinh nguyên thần phá thể mà ra, sau người hiện hiện một đạo như có như không nguyên hoàng pháp tướng. Diệp Chỉ Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lưu chuyển lên kim sắc đạo văn, tóc xanh ở giữa chạy xuôi kim sắc qua mang, da thịt lộ ra ngọc thạch giống như con trạch, dưới làn da mơ hồ có thể nhìn thấy có vượng hoàng huyết mạch chạy xuôi. Nguyên bản quanh thân vờn quanh pháp lực, hoàn thành một lần bản chất thủy biến, một cỗ cường hành khí tức, nương theo lấy vượng hoàng nhất tộc vô thượng uy áp, tự Diệp Chỉ Quân trên thân bạo phát đi ra. Tiếng sấm vang lên, Diệp Chỉ Quân lung dung đứng dậy, có chút đưa tay, nhìn xem đầu ngón tay khiêu động chân hỏa, dịu dàng ngoan ngoãn như bông vải lại ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Thân hình lóe lên, Diệp Chỉ Quân thân ảnh biến mất ở trong mật thất. Xuất hiện lần nữa lúc, nàng đã đi tới ngoại giới. Diệp Chỉ Quân đầu tiên là đối xa xa Dịch Trạch lộ ra một cái ung dung mỉm cười, sau đó ngửa đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời kiếp lôi. Mấy ngày sau, Vân Đề Tông lại thêm một vị hóa thần tôn giả tin tức, tại Thiên Diễn Đại Lục cấp tốc truyền ra đến. Chương 811, đi ngang qua U Lan Sơn mạch chương 811, đi ngang qua U Lan Sơn mạch Diệp Chỉ Quân hóa thần, Vân Đề Tông tiến vào 6 hóa thần thời đại, uy thế càng hơn trước kia. Bất quá, tại bây giờ Thiên Diễn Đại Lục hóa thần nhiều lần ra dưới hình thế, Diệp Chỉ Quân đột phá cũng không tạo thành ảnh động lớn. Ngoại trừ một số nhỏ người, đối nàng hóa thần lúc sinh ra dị tượng có chỗ chú ý cùng suy đoán bên ngoài, càng nhiều người thì là đối Thanh Huyền Tông Diệp Anh nói chuyện say xưa. Dù sao đã biết hóa thần tu sĩ có vài chục vị, nhưng hóa thần hậu kỳ lại dị thường thưa thớt, có đôi khi hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái. Thanh Huyền Tông danh vọng cũng theo đó nâng cao một bước, cũng tại lập tông đại điện kết thúc không lâu sau, chính thức xin gia nhập Thiên Diễn Tiên Minh. Tất cả mọi người bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Diệp Anh quá khứ, hiếu kỳ như thế một tôn đỉnh cấp cường giả đến cùng là từ đâu xuất hiện. Nghe nói một thị vợ chồng là tại Diệp Anh chỉ điểm đột phá hóa thần sau, càng nhiều tán tu, nhất là nguyên anh thần hậu kỳ tán tu đối chấn tinh nhai chạy theo như vịt. Ngay tại đa số người ánh mắt tụ vào tới Nam Châu Thanh Huyền Tông thời điểm, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đã lên đường, chuẩn bị vượt qua U Lan Sơn mạch tiến về Tứ Huyền Tông. Trong cao không, một thanh một hồng hai đạo lưu quang vượt qua U Lan Tiên Thành, lấy thường nhân khó mà bắt giữ tốc độ hướng U Lan Sơn mạch chỗ sâu bay đi. U Lan Sơn mạch là yêu tộc sau cùng đất phần trăm, đối nhân tộc mà nói là khó mà đặt chân cấm địa, tăng thêm bây giờ hai tộc thế cục khẩn trương, dãy núi chỗ sâu càng là nguy cơ trùng trùng. Bất quá, những này đối trước mắt Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân mà nói, đã không tính là cái gì. Diệp Chỉ Quân biết được Giáng Vân Tiên Tử sự tình sau, liền quyết định cùng Dịch Trạch cùng nhau đi chuyến Tứ Huyền Đại Lục. Nhờ vào nắm giữ huyết linh ký ức, Dịch Trạch biết được thông qua U Lan Sơn mạch tiến về Tứ Huyền Đại Lục ngắn nhất lộ tuyến, lại đối Tứ Huyền Đại Lục bên trên tình huống có sự hiểu biết nhất định, không đến mức tới bên kia hai mắt đen thui. Hai người sóng vai tiến lên, tốc độ bay vận chuyển tới cực hạn, phía dưới cảnh sát nhanh chóng lui lại. Dịch Trạch nhìn về phía bên cạnh Diệp Chỉ Quân, nàng hôm nay mặc một bộ màu vàng hơi đỏ váy xòe, tóc xanh đón gió múa, hóa thần về sau cả người biến càng thêm xinh đẹp động nhân. Hắn nhịn không được nói, sư tỷ, cảnh giới của ngươi vừa mới củng cố, kỳ thật không cần thiết cùng ta cùng đi. Diệp Chỉ Quân nghe vậy, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lũng bị gió phất loạn tóc mai kia, ngoái nhìn cười một tiếng, công pháp của ta cùng thể chất đặc thù, cũng không cần quá nhiều thời gian tĩnh tu củng cố tu vi, ngược lại chiến đấu càng thích hợp ta quen thuộc lực lượng mới. Tứ Huyền Đại Lục không thể so với Thiên Diễn, hơn nữa ngươi lần này là muốn từ Âu Dương nhà hóa thần hậu kỳ trong tay cướp người, vô cùng có khả năng muốn chống lại toàn bộ Tứ Huyền Tông, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng khó tránh sẽ được cái này mất cái khác. Có ta theo bên người, đến lúc đó cũng có thể đối vị kia Giáng Vân Tiên Tử chiếu ứng một chút. Dịch Trạch biết nàng là tại lo lắng cho mình, hơn nữa lần này mình vẫn là đi cứu những nữ nhân khác, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Giữa hai người tình cảm không có kinh thiên động địa, trái ngược với cầu nhỏ nước chảy tụ hợp vào giang hà, một chút tích lũy sau trở thành không thể chia cắt đại dương mênh mông, im mắng thấm vào lẫn nhau nội tâm. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Dịch Trạch không nói thêm lời, mà chỉ nói, ta sẽ không làm loạn, Tứ Huyền Tông cũng không phải bền chắc như thép, ta sẽ tận lực giảm nhỏ xung đột quy mô. Diệp Chỉ Quân lừ một tiếng, sau đó hai người tiếp tục hướng phương nam tiến lên. U Lan Sơn mạch rộng lớn vô cùng, hai người bọn họ ghé qua mà qua cơ bản không có khả năng gặp phải yêu tôn cấp bậc yêu tộc, mà hóa thần trở xuống yêu tộc lại không thể phát giác tới bọn hắn, cho nên hai người tiến vào dãy núi mười mấy ngày cũng không gặp phải bất kỳ khó khăn chắc trở. Nhưng mà làm sao tính được số trời, trôi chạy sau một thời gian ngắn, cuối cùng để bọn hắn gặp trở ngại. U Lan Sơn mạch bên trong nguy hiểm không chỉ có đến từ cường đại yêu tộc, còn ẩn giấu đi rất nhiều tự nhiên hình thành cấm địa, cùng số lượng dọa người đê ra yêu thú. Đụng phải một cái, hơi không cẩn thận liền có khả năng hám sâu trong đó. Một ngày này, bọn hắn giống thường ngày đồng dạng đi đường, đột nhiên Dịch Trạch cảm ứng được cái gì, lúc này vẻ mặt nghiêm túc ngừng thân hình. Diệp Chỉ Quân thấy thế cũng ngừng lại, hỏi: "Thế nào?" Dịch Trạch mắt thấy phía trước, trầm giọng nói: "Gặp phải phiền toái, đến hao chút công phu vượt qua." Diệp Chỉ Quân lúc này cũng phát giác được phía trước động tĩnh, một hồi bén nhọn vù vù âm thanh truyền đến, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên dâng lên một mảnh màu đỏ sẫm thủy triều, phô thiên cái địa hướng bọn hắn đánh tới. Ở chỗ này phô thiên cái địa không phải hình dung từ, mà là thật sự, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều bị che kín, không cách nào đi vòng qua. Huyết bức nhóm. Huyết bức là một loại đê giai yêu tộc, cực kỳ khát máu, lại sinh sôi năng lực cực mạnh, một cái hoặc là nhỏ quần thể cũng không đáng sợ. Nhưng trước mắt huyết bức nhóm, hiển nhiên là khổng lồ nhất, kinh khủng nhất loại kia, cho dù là nguyên anh tu sĩ gặp gỡ chỉ sợ cũng chỉ có bị thôn phệ hạ trạng. Huyết bức nhóm trước sau kéo dài không biết bao nhiêu dặm, Dịch Trạch hai người mong muốn đột phá, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Số lượng đến không hết huyết bức cánh thịt chấn động như sấm, trong miệng răng nanh lóe ra khát máu hàn mang, những nơi đi qua, bất luận là động vật vẫn là thực vật, sinh cơ diệt hết. Dịch Trạch nhìn tới trên mặt đất có các loại yêu thú tại chạy trốn, trong đó mười mấy đầu lớn nhỏ không đều lưng sắt gấu yêu là dễ thấy nhất, ngay tại huyết bức nhóm phía trước bỏ mạng chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn hắn hoàn toàn không phải huyết bức nhóm đối thủ, rất nhanh liền bị ép bên trên. Cầm đầu vài đầu cự hùng xoay người sang chỗ khác, ý đồ gầm thét chống cự, vì những thứ khác gấu nhỏ tranh thủ chạy trốn thời gian, lại tại trong khoảnh khắc bị bầy rơi bao phủ. Toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, chỉ còn lại một chỗ bạch cốt tầm vang ngã xuống đất. Những cái kia bạch cốt cũng không thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền bị phía sau huyết bức gặm ăn hầu như không còn. Phía trước vài đầu gấu nhỏ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền hải cốt không còn. Càng bầu trời xa xăm bên trong, có một đám số lượng gần 10 vạn hôi vũ yêu tước, bọn hắn thể tích so huyết bức lớn, khí tức cũng càng mạnh, trong đó còn có tứ giai yêu tộc khí tức. Dạng này một cái phi cầm quân thể, bình thường cũng là lấy số lượng thủ thắng, tại U Lan Sơn mạch là cực không dễ chọc tồn tại, lúc này lại tại thét chói tai vang lên chạy trốn. Huyết bức nhóm như bóng với hình, đến gần huyết bức trong miệng phun ra ra mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn huyết vụ. Hôi vũ yêu tước lông vũ bị dính lên, trong nháy mắt biến cháy đen, sau đó huyết nục bị ăn mòn dần rơi. Yêu tước thấy bị đuổi kịp, tại thủ lĩnh chỉ huy hạ bắt đầu kết trận phản kháng. Trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cánh chim vung lên ở giữa bắn ra ngàn vạn vũ tiễn. Cái này một phản kích đối huyết bức nhóm tạo thành thương vong to lớn, vô số huyết bức nhao nhao rơi xuống, trở thành các đồng bạn miệng ăn. Nhưng yêu tức nhóm tốc độ cũng bởi vì này hoàn toàn chậm lại, những phương hướng khác huyết bức đã xông về phía trước, dần dần đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại. To lớn hỏa đoàn bị huyết bức thân thể che lại, ở bên trong trái đột phải sông, đáng tiếc bao khỏa bọn hắn huyết bức số lượng quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách lao ra. Yêu tước phát ra hỏa đoàn thể tích càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng dập tắt, yêu tước tiếng hót âm thanh cũng hoàn toàn biến mất. Huyết bức tê minh hội tụ thành đòi mạng vang âm, giữa thiên địa tràn ngập gây mùi máu tanh. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân lướt nhau, sau đó cùng một chỗ rơi xuống phía dưới, chuẩn bị cưỡng ép đột phá huyết bức nhóm. Bọn hắn không biết là, ngay tại huyết bức nhóm bên ngoài bên cạnh, một thân ảnh cực lực che lấp tự thân khí tức, đang lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kinh khủng huyết bức nhóm. Người này trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh trượt xuống, đã có pháp lực tiêu hao quá độ nguyên nhân, cũng là trong lòng sinh nghĩ mà sợ, may mắn ta sớm thoát khỏi truy binh, kịp thời ẩn giấu đi. Nếu không lại hướng phía trước trốn cái mấy chục dặm, đi ngang qua cái này huyết bức nhóm phải qua đường, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chương 812, bị tai họa long đẳng chương 812, bị tai họa long đẳng Dịch Trạch rơi xuống một gốc cổ thụ che trời bên trên, Diệp Chỉ Quân phiêu phù ở bên cạnh hắn, trên thân hai người pháp lực đều đã điều động. Đối mặt khổng lồ như vậy huyết bức nhóm, cho dù là bọn hắn cũng không thể phất lờ. Linh quang lóe lên, Dạ Tôn cùng Minh Ảnh đồng thời xuất hiện tại Dịch Trạch tả hữu. Dạ Tôn hai tay kết ấn, một cỗ tinh thuần vô cùng một hệ linh lực trào lên mà ra, theo cổ thụ che trời hướng phía dưới lan tràn, trong khoảnh khắc liền hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Long đất truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại khôi phục. Giữa rừng núi mảng lớn thực vật bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Ngàn năm cổ thụ bộ rễ giống như là cầu long phá đất mà lên, lá cây tại rung động, phát ra tiếng sắt thép va chạm, mang theo đầy trời cát bụi. Dây leo biến tráng kiện vô cùng, có cuốn lên là cổ thụ, hình thành hộ giáp, có như là cự mãng giống như trên mặt đất bò. Đùi gai bên trên gai ngược biến cứng rắn vô cùng, tại dưới ánh mặt trời hiện ra ưu hào quang màu xanh lục, hiển nhiên mang theo kịch độc. Nguyên bản an tĩnh sơn lâm dường như sống lại, hóa thành một mảnh bạo động mãnh liệt biển tây, dương nhanh múa bước nên đón huyết bước nhóm đến. Cơ hồ tại đồng thời, sắc mặt lạnh lùng, áo bào đen phần phật Minh Ảnh lấy ra huyền âm kỳ. Huyền âm kỳ trung quanh bị gần như thực chất hóa cửu u sát khí bao vây, vô tướng vô hình em hồn tự bên trong xông ra, xuống lại tại Minh Ảnh bên người. Tiếp lấy, hoàn toàn u ám minh vực xuất hiện, bốn phương tám hướng chuyển đến vạn quỷ khóc giống tiếng vang, khiến tất cả âm hồn lệ khí lại mạnh một phần. Mắt thấy huyết bức nhóm gần, Minh Ảnh vung lên huyền âm kỳ, ngàn vạn âm hồn gào thét mà ra, hóa thành đen nhánh hồng lưu, cùng huyết bức nhóm chạm vào nhau. Âm hồn thê lương rít lên, xé rách lấy tiếp xúc đến huyết bức, những nơi đi qua huyết bức như mưa rơi rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị đồng bạn tổn vệ. Tương phản, huyết bức đối với mấy cái này không có thực thể âm hồn không cách nào làm được hữu hiệu công kích, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết chóc. Sao động tới cực điểm biển tê, bị kích thích sau lại cũng kìm nén không được, cổ thụ che trời huy động tráng kiện thân cảnh, đem tất cả xung kích tới huyết bức đều hóa thành một cục thịt bùn. Vung lên lá cây như là phi đao đồng dạng cắt huyết bức thân thể, những nơi đi qua, huyết đục văng tung tóe. Kịch độc yêu dây leo như roi dài đồng dạng, mỗi một lần xuất kích đều có thể cuốn lên mấy chục con huyết bức, đưa chúng nó kéo chặt lấy cho đến bắn tung tóe ra ám dòng máu màu đỏ. Những này biến dị linh thực không chỉ có không sợ huyết bức tính ăn mòn huyết vụ, hơn nữa còn có thể hấp thu bọn hắn, đem chính mình biến càng thêm đáng sợ. Tiếng kiếm reo vang lên, Huyền Cung kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ thương cung, tất cả Lạc Anh kiếm lăng không kết trận, kiếm quang như ngân hà như bể, tung hoành sen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng. Kiếm trận như một khối cối xay khổng lồ, xoay quanh tại Dịch Trạch trên không, lôi đỉnh cùng hỏa diệm bắn ra, đem chúng quanh huyết bức toàn bộ tiêu diệt thành một biển. Diệp Chỉ Quân tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nàng tại Dịch Trạch hơi hơi phía trên vị trí, tố thủ tung bay ở giữa kết thành phức tạp pháp quyết. Phần thiên cử biến, nguyên hoàng liệu nguyên. Nàng quanh thân diễm bay lên, như liệt dương hàng thế, hóa thành đầy trời thiêu đốt lên hỏa vũ, xen lẫn tại trong kiếm trận quét sạch tứ phương. Mười mấy con nóng bỏng hỏa phượng tự Diệp Chỉ Quân ống tay áo bay ra, tiêu to lấy xuyên thẳng qua tại huyết bức trong đám, phàm là tiếp xúc đến huyết bức, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao hóa thành than cốc vỡ vụn. Hai người bọn họ rất nhanh cũng bị huyết bức trùng điệp bao vây lại, nhưng vận mệnh lại cùng đám kia yêu tước hoàn toàn khác biệt. Bạo động biển tây, gào thét tâm hồn, sắc bén kiếm trận, ngập trời biển lửa. Bốn cỗ lực lượng đan vào một chỗ, tại huyết bức trong đám sờ sờ mở ra một mảnh không gian sinh tồn. Huyết bức linh trí thấp, một khi bay lượn mà qua, đa số cũng sẽ không quay đầu, còn có phía sau huyết bức xung kích, muốn quay đầu cũng không cách nào làm được. Cho nên, Dịch Trạch hai người phải đối mặt chỉ có không ngừng tới gần không gian sinh tồn huyết bức mà thôi. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân một mặt thong dong, trên tay thành thạo điêu luyện, chậm rãi rảo sát không ngừng bọn tới huyết bức, mặc dù có cao giai huyết bức cũng không phải bọn hắn địch. Đối với bọn hắn tới nói, cơ bản không cần lo lắng pháp lực hao hết vấn đề. Dịch Trạch thần thức bung ra, tùy thời chú ý huyết bức nhóm động thái, thuận tiện để phòng động tĩnh của nơi này phải chăng đưa tới những cường giả khác. Đại khái đi qua gần nửa canh giờ, Dịch Trạch vẻ mặt khẽ động, hắn đã có thể cảm ứng được huyết bức nhóm biên giới vị trí. Hắn đối Diệp Chỉ Quân nói, "Sư tỷ, huyết bức nhóm sắp trôi qua, để phòng vạn nhất, chúng ta mau chóng tiến lên." "Tốt." Diệp Chỉ Quân lên tiếng. Phía sau đông nhiên sinh ra một đôi to lớn vàng dòng cánh chim, trong lúc huy động nhấc lên một đạo to lớn hỏa trụ, bắn về phía trước huyết bức nhóm, trực tiếp mở ra một cái thông đạo. Dịch Trạch cùng nó ăn ý tự sinh, Dạ Tôn cùng Minh Ảnh trở lại thể nội, Lạc Anh kiếm phi tốc biến hóa trận hình, thừa dịp Diệp Chỉ Quân mở thông đạo còn chưa khép kín lúc tới. Ngay sau đó, hai người một trước một sau theo thông đạo nhanh chóng thông qua. Mười mấy hơi thở sau, khổng lồ huyết bức nhóm bị đánh xuyên, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thân ảnh chui ra. Hai người nhìn xem dần dần bay xa dần huyết bức nhóm, không có dừng lại lâu, thu hồi cánh chim cùng kiếm trận, hóa thành hai vệ đội quang tiếp tục hướng phương nam tiến lên. Bọn hắn không biết là, bởi vì bọn hắn xuyên qua huyết bức nhóm hành vi, khiến huyết bức nhóm tiến lên phương hướng hơi hơi đã xảy ra chuyển hướng. Vị kia tránh né tại huyết bức nhóm bên cạnh không xa tu sĩ, lúc đầu ngay tại điều tức khôi phục pháp lực, đột nhiên cảm thấy được huyết bức thanh âm giống như tại từ từ lớn lên. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức linh hồn đều bốc lên, huyết bức chẳng biết lúc nào thế mà chạy hướng lúc đầu phương hướng, hướng hắn bên này của tới. Ẩn nút tu sĩ, người này không lo được bại lộ hành tung, đội vàng thi triển huyết độn thuật hướng về rời xa huyết bức nhóm phương hướng bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, hắn liền đụng phải mấy tên cường đại hóa hình yêu tộc, trong đó thậm chí có 3 tên đỉnh phong yêu quân tồn tại. Bọn hắn nhìn thấy vị kia hoàng hốt chạy bừa tu sĩ nhân tộc, còn chưa kịp thích thú, liền thấy sau người huyết bức nhóm, sắc mặt kỳ biến, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hơn nữa cùng tu sĩ nhân tộc như thế, đều là sử dụng tiêu hao tinh huyết độn thuật chạy trốn. Kia tu sĩ nhân tộc vốn là tránh né những này yêu quân truy kích, lúc này nhìn thấy bọn hắn lại là trong lòng vui mừng, lập tức hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. Mấy vị yêu quân cảm ứng được sau lưng động tĩnh, lúc này mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Bất quá, bọn hắn này sẽ cũng không đoái hoài tới gây sự với người nọ, bởi vì chỉ cần bọn hắn chậm hơn một phần, liền mang ý nghĩa khoảng cách tử vong gần bên trên một phần. Một tên đỉnh phong yêu quân đối tu sĩ nhân tộc giận dữ hét, "Long Đằng, ngươi cái này hỗn trướng, trộm ta yêu tộc bảo vật, lại còn dẫn huyết bước nhóm tới." Hình tượng có chút chật vật, Long Đằng chân quân trong lòng mặc dù hoảng, nhưng vẫn là duy trì lạnh lùng thân sắc, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi thật đúng là coi trọng thương mỗ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy lấy bản lãnh của ta, có thể dẫn tới khổng lột như vậy huyết bước nhóm sao?" Lúc này, một vị khác yêu quân đội la lên, "Trước đừng để ý tới hắn, đạo mệnh quan trọng, ta hiểu rõ một vị yêu tôn tại phụ cận, chúng ta hướng nơi đó trốn, hẳn là sẽ không có chuyện gì." Mấy vị yêu quân không cần phải nhiều lời nữa, vui đầu đạo mệnh, Long Đằng chân quân đi theo đám bọn hắn, duy trì khoảng cách nhất định. Phía sau càng ngày càng gần huyết bức nhóm khiến lòng của bọn hắn đều nhấc lên. Đúng lúc này, một cỗ quỷ dị chấn động, nương theo lấy một tiếng như có như không to lớn gào thét, đột nhiên xuất hiện tại trung quanh bọn hắn. Mấy vị yêu quân cùng Long Đằng chân quân đều là giật mình, theo bản năng dừng lại thân hình. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn phát giác ra dị thường, mấy đạo hư không khe hở liền tại bọn hắn sau lưng chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, khe hở hóa thành từng đạo kỳ quái môn hộ, to lớn hấp lực truyền đến, bọn hắn chưa thể làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền bị lôi kéo đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Không cần một lát, huyết bức nhóm gào thét mà qua, đem nơi này thảm thực vật toàn bộ phá hư, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Chương 813, vừa vào tứ huyền chương 813, vừa vào tứ huyền đường. Ngay tại phi hành bên trong Dịch Trạch vẻ mặt khẽ động, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia mơ hồ cảm ứng. Thế nào? Bên cạnh Diệp Chỉ Quân thấy thế lập tức đề phòng. Dịch Trạch lắc đầu, nói, không có gì, từ nơi sâu xa lòng có cảm giác, tựa như vừa rồi có không ít người tại nhắc tới ta dường như. Diệp Chỉ Quân nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân, nhắc tới người của ngươi cũng không ít, đoán chừng yêu tộc bên này cũng giống như nhau tình huống. Dịch Trạch cười cười, lơ đễnh, không để ý đến cái này việc nhỏ xen giữa tiếp tục đi tới. Tiếp xuống bọn hắn lại lần lượt gặp được mấy lần phiền toái, nhưng bằng vào hai người thực lực cường đại, chung quy là ứng phó tới. Hơn tháng về sau, một mảnh xa lạ đại lục xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tứ Huyền Đại Lục cùng U Lan Sơn mạch ở giữa, đồng dạng thành lập phòng ngự yêu tộc Thiên Thành, danh tự rất ngay thẳng, Trấn Yêu Quan. Hai khối đại lục ở giữa lớn nhất khác biệt chính là, Thiên Diễn thế lực lấy tông môn làm chủ, Tứ Huyền lấy gia tộc làm chủ. Tại Thiên Diễn đại lục bên trên, gia tộc thế lực có thể lên đỉnh ít càng thêm ít, nhiều năm như vậy cũng liền ra cái Yến Châu Lý gia. Tứ Huyền Đại Lục lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Tứ Huyền Tông là gia tộc liên hợp hình thức, trên làm dưới theo, Tứ Huyền Đại Lục bên trên thế lực cũng cơ bản đều là lấy huyết mạch làm mối quan hệ tu tiên gia tộc. Những này tu tiên gia tộc chiếm cứ quy mô khác biệt Thiên Thành, thế lực phóng xạ ra, từ đó chi phối một phương thổ địa. Cho nên, rất nhiều tu tiên gia tộc người cầm quyền, đồng thời cũng là một thành chủ. Những tông môn kia phái thế lực khác, ngược lại không cách nào phát triển lớn mạnh, quy mô rất nhỏ, cơ bản chỉ có thể chiếm cứ tại phường thị hoặc là tiểu trấn bên trong. Hóa Thần gia tộc quản thúc số lượng không giống nhau Nguyên Anh gia tộc lại quản thúc Kim Đan gia tộc, tầng tầng tiến dần lên, giai cấp rõ ràng. Ở vào tứ huyền đại lục đỉnh cao nhất, chính là đến từ linh giới tứ đại tiên tộc cùng bảy cái U Lan giới bản thổ hóa thần thế gia. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, hợp thành U Lan giới tứ huyền tông, chi phối toàn bộ tứ huyền đại lục. Lý gia chính là tân tấn thất đại thế gia một trong. Bằng vào một trận này cấu, tứ huyền tông có thể điều động lực lượng, so với Thiên Diễn Tiên Minh càng thêm có lực ứng tụ. Cái này cũng là bọn hắn tại nhận hạn chế càng lớn dưới tình huống, vẫn như cũ có thể cùng vạn pháp môn liều thế lực ngang nhau nguyên nhân một trong. Trấn yêu quan bên trong lực lượng khổng lồ, bên trong có hóa thần tọa trấn, lại ẩn giấu đi không biết nhiều ít thủ đoạn, quan nội vì phòng bị yêu tộc mà để phòng xâm nghiêm. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân không có tùy tiện tiến vào quan nội. Bọn hắn khi tiến vào dãy núi thám hiểm tu sĩ bên trong, tùy ý tìm hai người, tạm thời mượn thân phận của bọn hắn. Sau đó, làm từng bước vòng qua trấn yêu thành, thuận lợi tiến vào tứ huyền đại lục nội địa. Dịch Trạch cuối cùng nhìn thoáng qua xa xa trấn yêu thành, khôi phục diện mục thật sự, mang theo Diệp Chỉ Quân hướng về đã sớm chọn tốt mục đích bay đi. Trần Nguyên Tiên Thành, một tòa thực lực có chút cường đại tiên thành, tọa lạc tại Quần Sơn cùng Bình Nguyên ở giữa. Chấp trưởng Trần Nguyên Tiên Thành chính là Nguyên Anh gia tộc Tào gia, phạm vi khống chế chừng đất ngay một quận, mà Tào gia hiện tại phụ thuộc gia tộc chính là mới đến Lý gia. Một ngày này, hai thân ảnh từ Bình Nguyên phương hướng từ xa đến gần, thẳng đến Trần Nguyên Tiên Thành mà đến. Thủ thành tu sĩ gặp bọn họ không dấu hiệu chậm lại chút nào, vừa định trách móc chặn đường, miệng há mở lại lập tức nhắm lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục kiểm tra tu sĩ khác. Bay tới hai người trực tiếp vượt qua cửa thành, tại chúng tu kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ hạ kết bạn bay vào tiên thành. Hai người một nam một nữ. Nam tử thanh niên ước chừng hơn 30 tuổi, buộc tóc cao quan, mày kiếm mắt sáng, ngẫu nhiên lộ ra một tia lắng động tang thương chi sắc, lại phối hợp một thân hoa lệ kim sắc phục sức, khí chất có chút bất phàm. Cùng so sánh, bên cạnh nữ tử càng thêm phát triển. Nàng này khuôn mặt thanh lệ thoát tục, trên mặt lộ ra một tia thanh lãnh chi sắc, lông mày còn cong hạ, là một đôi trong vắt thanh tịnh ánh mắt. Dáng người uyển chuyển, đầy đầu tóc xanh bị một chi chất gỗ phượng châm nhẹ nhàng kéo lên, một thân màu tím nhạt lưu váy lụa màu, vì nàng bằng thêm một phần lãnh diễm khí chất, cùng tự nhiên mà vậy cảm giác các bách. Thủ thành tu sĩ nhìn thấy bọn hắn sau sở dĩ không có ngăn cản, là bởi vì bọn hắn trên thân phát ra là Nguyên Anh cấp bậc khí tức. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn đã nhận ra, trong đó thanh niên chính là Tào gia bốn vị Nguyên Anh lão tổ một trong. Hai người này tự nhiên là huyễn hóa dị hình sau Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, hiện tại Dịch Trạch thân phận là Tào gia Nguyên Anh lão tổ Tào Thanh Phong. Diệp Chỉ Quân thân phận cũng là có đến có lịch, Nguyên Anh tán tu bút pháp thần kỳ phụ thiên, lang tố hỏi. Hai người sở dĩ ngụy trang thành hai người này, là bởi vì hai người này trước sớm liền đã bị huyết linh ký sinh đoạt xá, trở thành huyết linh phân thân. Trong đó lang tố hỏi, tại vài thập niên trước, đã bị Dịch Trạch mượn hóa thần hậu kỳ huyết linh chi thủ bí mật diệt trừ. Làm được rất sạch sẽ, không có khiến người khác phát giác. Lang tố hỏi là tán tu, không có chỗ ở cố định, lại một người độc lai độc vãng đã quen, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng những người khác không biết rõ nàng đã bỏ mình. Đến mức Tào Thanh Phong, hắn rất may mắn, nhưng cùng lúc cũng rất không may. Lúc trước Dịch Trạch vì về sau không trở thành công địch, đem U Lan giới huyết linh phân thân cơ bản tiêu sát sạch sẽ. Hóa thần hậu kỳ huyết linh triệu tập cái khác huyết linh phân thân lúc, Tào Thanh Phong lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng lúc đó nhận lý ra chiêu mộ không cách nào thoát thân, lúc này mới trốn qua một kiếp. Về sau hắn từ trong dấu vết ý thức được không đúng, mấy chục năm qua liền bắt đầu ẩn giấu hành tung của mình, chỉ có không định kỳ về Tào gia một chuyến. Dạng này đã tỏ rõ mình còn sống, cũng có thể thuận tiện lấy chút gia tộc tài nguyên tu luyện. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, có lẽ là cảm thấy danh tiếng qua, có lẽ tin tưởng vững chắc dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, hắn cũng không hề rời đi Tào gia quá xa, mà là một mực cẩn thân tại Trần Huyền Tiên Thành bên cạnh trong quần sơn. Dịch Trạch tới sau rất nhanh đã tìm được hắn, hút khô nghiền xương thành cho sau ngụy trang thành bộ dáng của hắn trở về Tào gia. Đến mức hồn đang loại hình cảm ứng, bằng bản lãnh của hắn có là thủ đoạn che giấu. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đi thẳng tới tiên thành chỗ cao nhất phủ thành chủ, tới bên này bọn hắn hạ xuống thân hình, thần sắc tự nhiên từ đại môn đi vào, liền cùng tiến cửa nhà mình như thế, rất quen rất. Phủ thành chủ chính là Tào gia phủ đệ, bên trong sinh hoạt đều là Tào gia tu sĩ. Ngài là Thanh Phong lão tổ, lão nhân gia ngài trở về. Ừm, trở về. Thủ vệ Tào gia tu sĩ nhận ra Tào Thanh Phong, sau khi kinh ngạc liền lập tức để cho người ta quay trở lại bẩm báo. Dịch Trạch cùng nhau đi tới, gặp phải người Tào gia nhao nhao cung kính hành lễ, đồng thời hiếu kỳ đánh giá phía sau hắn nữ tử kia. Dịch Trạch duy trì gia tộc lão tổ uy nghiêm, chỉ có tại gặp phải quan hệ thân cận dòng chính tộc nhân mới có thể bình thản gật đầu ra hiệu. Diệp Chỉ Quân vẻ mặt thanh lãnh đi theo phía sau của hắn, không nói một lời. Rất nhanh, hai người liền tới phủ thành chủ đại điện, nơi này đã có ba đạo thân ảnh chờ. Bọn hắn theo thứ tự là Tào Tuyết Đường cùng Tào Hư Chu hai vị nguyên anh tu sĩ, cùng kết đan kỳ tộc trưởng Tào Thanh Yến. Đến mức Tào gia còn lại vị tiên nguyên anh tu sĩ, ra ngoài có việc, cũng không lưu lại trong gia tộc. Tào Tuyết Đường là vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ, nhìn thấy Dịch Trạch sau trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tống huynh, ngươi lần này đi ra thời gian không phải ngắn à?" Đông nhiên, sắc mặt nàng ngưng tụ, tiếng nói im bặt mà dừng, một hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên nói: "Ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ." Chương 814, Trần Nguyên Tào gia chương 814, Trần Nguyên Tào gia tống huynh, ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ. Tào Tuyết Đường là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nguyên bản bất luận là tuổi tác vẫn là thực lực đều cùng Tào Thanh Phong tương tự, lúc này tấm kia thành thục khắp khuôn mặt là kinh ngạc, khiếp sợ nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Bên cạnh nàng Tào Hư Chu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kinh ngạc về sau lập tức lộ ra nét mừng. Tộc trưởng Tào Thanh Yến tâm tình càng là kích động, trực tiếp chắp tay lớn tiếng chúc mừng lao tổ tu vi tiến nhanh. Dịch Trạch trên mặt lộ ra một tia vừa đúng ý cười, không trương dương cũng không kiềm tốn, giơ tay lên một cái, nói: "May mắn mà thôi, chúng ta đi vào rồi nói sau." Nói xong, hắn đi đầu đi vào đại sảnh, Diệp Chỉ Quân quét ba người một cái, không nói một lời theo sát phía sau. Những người khác tiếp xúc đến Diệp Chỉ Quân ánh mắt, lúc này mới phát giác nàng này bất phàm. Tào Thanh Yến nuốt một cái yết hầu, nói khẽ, Thanh Phong lão tổ mang về vị nữ tử này, tựa như cũng là nguyên anh tu sĩ a. Hai người khác liếc nhau, cũng đầy là hiếu kỳ, luôn cảm giác lần này Thanh Phong lão tổ có chút không nói ra được biến hóa, làm người nhìn qua bình tĩnh không ít, khí tức cũng hoàn toàn nội liễm. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, tâm cảnh phát sinh biến hóa? Năm người vào nhà dự định, Dịch Trạch đầu tiên là chỉ vào Diệp Chỉ Quân đối Táo Tuyết Đường bọn người giới thiệu nói, trước giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Bút Pháp Thần Kỳ Phụ Tiên, các ngươi hẳn là nghe qua danh hào của nàng. Táo Tuyết Đường bọn người trong lòng hơi động, còn đang suy nghĩ lấy vì sao nàng sẽ cùng theo đến Tào gia, miệng nói, hóa ra là Lăng Tiên Tử, kính đã lâu. Diệp Chỉ Quân nhẹ gật đầu, tự nhiên hào phong nói, Tào gia các vị đạo hữu, hữu lễ. Dịch Trạch tiếp tục nói, đoạn thời gian trước ta cùng Tố Vấn ngẫu nhiên thăm dò tới một chỗ tiền nhân đạo phủ, trải qua gặp chắc trở, cuối cùng thu được chút cơ duyên, ta lúc này mới có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Tố Vấn. Ba người khác cân nhắc câu này thân mật xưng hô, ý thức được cái gì? Quả nhiên, Dịch Trạch câu nói tiếp theo liền nói, Tố Vấn nguyên bản là một giới tán tu, chúng ta trải qua một lần cùng chung hoạn nạn sau nàng quyết định gia nhập Tào gia, cũng cùng ta kết thành đạo lữ. Lời vừa nói ra, ở đây ba vị người Tào gia mặc dù có chỗ dự liệu, nhưng vẫn cũ giật mình, sau đó chính là thích thú. Lăng Tố hỏi gia nhập, mang ý nghĩa Tào gia nhiều một vị nguyên anh trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là am hiểu phù đạo nguyên anh. Tào gia nguyên bản chỉ có hai tên trung kỳ, hai tên sơ kỳ nguyên anh tu sĩ, hiện tại Tào Thành Phong tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, lại thêm Lăng Tố hỏi, gia tộc thực lực lập tức tăng lên một mảng lớn. Chỉ là Tào Thanh Phong mặc dù đột phá nguyên anh hậu kỳ, nhưng tuổi tác đã không nhỏ, cái này Lăng Tố hỏi hiện tại cùng hắn kết thành đạo lữ, như đồ gì? Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tô Minh, Lăng Tiên Tử, a, không, phải gọi chị dâu, chúc mừng. Tào Tuyết Đường cùng Tào Hư Chu vội vàng chúc mừng. Lăng Tiên Bối, chào mừng ngài gia nhập Tào gia. Tào Thanh Yến cũng là hớn hở ra mặt. Dịch Trạch nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Bây giờ thân phận của hắn là Tào gia người mạnh nhất, có một số việc đằng sau bắt tay vào làm cũng càng thêm thuận tiện. Như vậy, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tại Trần Nguyên Tiên Thành ở lại, Tào gia gia nguyên anh hậu kỳ tin tức cũng tại về sau dần dần truyền ra. Dịch Trạch mang theo Diệp Chỉ Quân tại trường hợp công khai lộ diện mấy lần, tại xung quanh phạm vi trong thế lực đưa tới không nhỏ động tĩnh. Chờ ngồi vững thân phận của mình sau, Dịch Trạch liền bắt đầu bước kế tiếp hành động. Tào gia hùng cứ Trần Nguyên, lãnh địa bên trong nắm giữ một chỗ cỡ lớn Khôn Huyền khoáng mạch, ngoại trừ hàng năm có thể khai thác ra có giá trị không nhỏ Khôn Huyền thạch bên ngoài, còn có thể từ đó rút ra chút ít Khôn Huyền linh khí. Khôn Huyền linh khí đối thổ hệ công pháp tu luyện cùng luyện chế pháp bảo có cực giai hiệu dụng, cho nên Tào gia mỗi cách một đoạn thời gian liền phải hướng Lý gia cung phụng nhất định lượng Khôn Huyền linh khí. Khôn Huyền linh khí tinh luyện không dễ, chỉ có kết đan trở lên tu sĩ tại Khôn Huyền khoáng mạch dày đặc chi địa tài có thể làm được. Gần nhất, Tào gia tại khai thác bên trong lại tìm đến một chỗ nơi thích hợp, kết đan trung kỳ Tào Vân Phàm được mời tới, tại khai thác người phụ trách dẫn đầu dưới đi tới nơi đây. Tào Vân Phàm chỉ là hơi hơi cảm ứng một phen, liền gật đầu nói, "Ừm, nơi đây thổ hệ linh khí sinh động, không sai, hẳn là có thể để luyện ra năm đạo trở lên Khôn Huyền linh khí. Các người đi ra bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy." Tuy hành mấy người vội vàng hẳn là thuần thục thối lui đến chỗ này quặng mỏ bên ngoài. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tào Vân Phàm bắt đầu làm lên chính sự, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng khi hắn tinh luyện tới đạo thứ tư Khôn Huyền linh khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện dị thường. Hắn trợn mắt nhìn một đạo tử sắc linh khí từ trong mỏ quặng phân ra, chậm rãi hướng mình bay tới. Khôn Huyền linh khí phẩm chất không đồng nhất, nhưng cơ bản đều là thổ hoàng sắc, chỉ là nhan sắc sâu cạn không đồng nhất mà thôi, chưa bao giờ thấy qua có tử sắc linh khí. Hơn nữa, đạo này tử sắc linh khí bên trong mơ hồ ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Tào Vân Phàm tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức nghĩ tới điều gì, cả người tinh thần rung động. Hẳn là chỗ này khoáng mạch không giống bình thường, đạo này tử khí có so Khôn Huyền linh khí càng thêm kinh người tác dụng. Tào Vân Phàm dùng pháp lực đem cái kia đạo tử khí dẫn dắt tới trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy nó, trong ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Trong đó có thấy thích mà thèm, muốn đem chiếm thành của mình tham lam, lại có lửa gạt gia tộc, sợ bị nhìn tấu cố kỵ. Đại khái xoắn suýt thời gian một nén nhang, Tào Vân Phàm trung quy là thở dài, vẫn là quyết định nộp lên gia tộc. Đầu tiên, hắn không dám bảo đảm gia tộc trước đó phải chăng từng chiếm được đạo này tử khí, có lẽ chỉ là không có công bố ra mà thôi. Hắn có tự mình hiểu lấy, cũng không cho là mình là đặc thù cái kia, lớn như vậy khoáng mạch chỉ có hắn từng chiếm được đạo này đặc thù tử khí. Mặt khác, hắn cũng không biết đạo này tử khí có tác dụng gì, nếu như tùy tiện điều tra, khả năng rất nhanh liền sẽ bị gia tộc phát giác, đến lúc đó sợ rằng sẽ được không bù mất. Căn cứ vào trở lên hai điểm, Tào Vân Phàm tại đem nơi này Khôn Huyền linh khí toàn bộ đề luyện ra sau, liền đi ra quận mỏ, tiến đến báo cáo tộc trưởng. Hắn không biết là, ngay tại hắn thu hoạch được tử khí đồng thời, chỗ tối liền một mực có ánh mắt hờ hững quan sát đến hắn. Tào Vân Phàm thần sắc động tác bị hắn thu hết vào mắt, tâm lý hoạt động cũng bị đoán 89/10. May mắn hắn cuối cùng lựa chọn báo cáo gia tộc, nếu không nói không chừng liền muốn lên diễn một trận hy hữu linh khí bị phát hiện, cuối cùng cả người cả của hai mất tiết mục. Làm Tào Thanh Yến đối cái này tia tử khí cũng không có đầu mối chính là thời điểm, hắn tự nhiên mang theo tử khí đi tìm kiếm nguyên anh các lão tổ trợ giúp. Dịch Trạch, Diệp Chỉ Quân, Tào Tuyết Đường cùng Tào Hư Chu sắc mặt ngưng trọng vây quanh cái kia đạo tử khí, nó từ đâu tới vừa rồi đã nghe Tào Vân Phàm nói rõ chi tiết qua một lần. Tào Hư Chu, ta có thể cảm giác được cái này tử khí bên trong năng lượng ẩn chứa so với Khôn Huyền linh khí muốn thuần túy nhiều, nhưng Khôn Huyền trong mỏ quặng chưa bao giờ có việc này. Tào Tuyết Đường tiếp tục nói, đúng vậy à, hơn nữa cái này năng lượng dường như cùng Khôn Huyền linh khí chủng loại cũng có chút khác biệt. Hai người bọn họ tự nhiên nhìn không ra thanh đằng tử khí chuyện ẩn ở bên trong, Dịch Trạch nhíu mày, làm bộ làm tịch nói, đạo này tử khí dường như không tốt luyện hóa, không biết công dụng lời nói tại chúng ta cũng vô dụng, không bằng phụng cho Lý gia nhìn xem, nếu thật là bảo vật gì nói không chừng còn có thể đổi chút có thể sử dụng đồ vật. Mặc dù Khôn Huyền linh khí số lượng còn không có đủ, cũng không tới cung phụng thời gian, nhưng có tình huống đột phát, nghĩ đến Lý gia cũng có thể lý giải. Nói, Dịch Trạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tỉnh mơ nói, vừa bọn ta vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ, cũng cần đi hướng Lý gia mấy vị đạo hữu bái phòng một phen, lần này liền từ ta tự mình đi một chuyến a. Hai người khác nghe vậy cũng cảm thấy có lý, việc này liền định ra như thế, không có mấy ngày nữa, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người rời đi Trần Uyên Tiên Thành, hướng Lý gia mà đi. Chương 815, tiếp xúc Lý gia chương 815, tiếp xúc Lý gia tứ huyền đại lục cũng không phải là lấy châu tiến hành phân chia, mà là chia làm đông nam tây bắc trung năm cái đại vực. Đại lục chung quanh bốn vực tứ đại tiên tộc đều chiếm thứ nhất, trong đó cũng xen lẫn thất đại thế gia địa bàn. Trung vực thì là tứ huyền tông bản bộ chỗ, tất cả đỉnh cấp thế gia đều hội tụ ở này, sáng tạo ra mảnh này rồi rào nhất cùng nhất phồn thịnh tu tiên khu vực. Tạo ra chỗ Trần Uyên Tiên Thành, liền ở vào đông vực, mà đông vực về đông phương gia quản lý. Đông Hoa Tiên Thành là toàn bộ đông vực hạch tâm nhất tiên thành, đông phương gia trong thành thiết lập phân bộ, lâu dài có hóa thần tọa trấn. Lý gia cùng Hứa gia địa bàn cùng ở tại đông vực, cũng tại Đông Hoa Tiên Thành bố trí nhân thủ, chỉ là so với đông phương gia muốn đơn bạc một chút. Bọn hắn ba nhà chính là toàn bộ đông vực tiên. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân một đường hướng Đông Hoa Tiên Thành đi tới, chính là muốn dùng bên này Lý gia truyền tống trận, danh chính ngôn thuận tiến về trung vực. Bất quá, hai người trên đường vẫn là không thể tránh khỏi gặp một chút khúc nhạc dạo ngắn. Dịch Trạch đứng lơ lửng trên không, một tay bóp lấy một người trung niên nam tử cổ, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Cách đó không xa, Diệp Chỉ Quân nhẹ nhõm giải quyết đi còn lại mấy người, đi vào Dịch Trạch bên người, cùng một chỗ nhìn xem duy nhất may mắn còn sống sót nam tử. Phía dưới còn có hay không tan hết khói lửa, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Tôn đạo hữu, nhiều năm không thấy, là ai cho ngươi lá gan đến chặn giết tại ta? Dịch Trạch lạnh lùng nói. Tôn Minh đạo khí tức bể bại không chịu nổi, quần áo trên người nhiều chỗ vỡ vụn, một cây đứt gãy trường mâu quán xuyên thân thể của hắn. Hắn dư quang liếc nhìn khác một cỗ thi thể, kia là hắn mời mà tới hảo hữu, giống như hắn cùng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, trên mặt của hắn còn lưu lại vẻ kinh hãi, không thể tin được trước mắt Tào Thành Phong vậy mà sẽ mạnh như vậy. Lấy một đi hai, tự nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem phe mình hai người đánh một chết một trọng thương. Hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ thời gian tính toán đâu ra đấy mới bao lâu? Còn có cái kia bút pháp thần kỳ phụ tiên, cũng không phải thiện dễ chơi người, dựa vào mấy chương thần kỳ linh phủ, liền thành thạo điêu luyện chém giết mấy vị nguyên anh đồng đạo. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật tại cái nào đó cường giả trong đạo phủ, thu được cơ duyên to lớn, mới khiến thực lực bạo tăng nhiều như vậy? Lúc này, nghe được Dịch Trạch tra hỏi sau, Tôn Minh đạo mới thoáng lấy lại tinh thần. Đối đầu Dịch Trạch cặp kia như vực sâu đồng dạng u ám ánh mắt, trên mặt chấn kinh lập tức chuyển thành sợ hãi, ngoài ra còn có một tia nghi hoặc. Thân thể của hắn bởi vì sắp gặp tử vong mà không ngăn được run rẩy, nhưng trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, người trước mắt cùng hắn chỗ nhận biết Tào Thành Phong đại tướng khác lạ, hắn thật là Tào Thành Phong sao? Tôn Minh đạo vội vàng nói, "Tào đạo hữu, hôm nay đều là hiểu lầm, ngươi có điều kiện gì cứ mở miệng, ta Tôn gia nhất định thỏa mãn." "Hừ, hiểu lầm." Tôn Minh đạo, mấy đầu nguyên anh tính mệnh, cũng không phải một câu hiểu lầm có thể được rồi kết. Dịch Trạch cười lạnh. Nói xong, Dịch Trạch buông lỏng ra kiềm chế tay của đối phương. Tôn Minh đạo không rõ ràng cho lắm, cứ việc mở mịt một cái mắt, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn là để hắn lập tức cảnh giác lên. Thân thể động tác so đại não phản ứng còn nhanh hơn một bước, thân hình thoát một cái, như mũi tên rời cung đồng dạng bước ra lui lại. Nhưng mà, hắn đem hết toàn lực kéo ra khoảng cách cũng bất quá mấy trượng xa. Sau một khắc, cả người liền như là bị lực lượng vô danh đánh trúng, thân thể vỡ ra, hóa thành một đại đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Tôn Minh đạo nguyên anh tại trong huyết vụ rít lên một tiếng, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng. Hắn vừa mới chuẩn bị thi triển thuấn di hướng phương xa đột đi, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, lập tức vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Dịch Trạch trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trên tay ô quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem Tôn Minh đạo thần hồn thu nhập huyền âm kỳ bên trong. Diệp Chỉ Quân nhìn xem vẫn là Tôn Minh đạo, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, nói khẽ, xem ra Tào gia phương diện có người tiết lộ tin tức, thật đem cái kia đạo tử khí xem như cái gì cho bảo. Dịch Trạch lơ đến nói, biết được việc này người không phải số ít, Tào gia tại giai đoạn trước cũng không có cố ý che lấp tin tức, bị thế lực khác được biết chẳng có gì lạ. Bất quá dạng này vừa vặn, xem như gián tiếp cho chúng ta tạo thế, đột xuất đạo này tử khí thần bí, chờ đến tứ tượng thành, chúng ta cũng có thể càng thêm dễ dàng nhìn thấy Lý Tiêu Phàm. Tại đến tứ huyền đại lục trước đó, hắn đã dò nghe Lý gia tình huống. Lý gia đa số lực lượng đều tại Thiên Diễn đại lục, chỉ có Lý Tiêu Phàm một vị Lý gia hóa thần tọa trấn tứ huyền đại lục. Dịch Trạch mục tiêu chính là người này. Hắn cũng không cho rằng bằng mình bây giờ thực lực, liền có thể tại tứ huyền tông bên trong từ một cái hóa thần hậu kỳ trên tay cướp người, hơn nữa còn có thể tới lui tự nhiên. Vạn pháp môn đều có hóa thần phía trên cường giả tọa trấn, tứ huyền tông tỷ lệ lớn cũng có. Cho nên, hắn cần phải xuất kỳ bất ý, tiếp cận Âu Dương Túc Dạ cũng tìm tới dáng vân sau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Muốn làm tới điểm này, liền cần một tiềm hộ, tận khả năng muộn bại lộ thân phận. Tất cả thuận lợi, Lý Tiêu Phàm vừa vặn có thể lợi dụng một phen. Hai người đơn giản quét dọn xong chiến trường, đối âm thầm người theo dõi chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không làm nhiều để ý tới, lập tức lấy nguyên anh tốc độ bay trực tiếp hướng Đông Hoa Thành mà đi. Tại bọn hắn sau khi đi, mới có mấy đạo nhân ảnh đi vào vừa mới chiến trường, một mặt ngưng trọng xem hiện trường chiến đấu vết tích. Giết Tôn Minh đạo mấy người lập đi sau, lần này không còn có người dám có ý đồ với bọn họ, hai người rất thuận lợi tiến vào Đông Hoa Thành. Lý Võ Minh là Lý gia lưu tại Đông Hoa Thành tu vi cao nhất người, nguyên anh đỉnh phong, Dịch Trạch vào thành sau cái thứ nhất bái phòng chính là người này. Nếu là lúc trước Tào Thanh Phong, mong muốn thấy Lý Võ Minh còn muốn bỏ phí một chút công phu, nhưng bây giờ hắn đã nguyên anh hậu kỳ, thực lực tại toàn bộ Đông vực cũng đếm được trên đầu ngón tay. Đối với dạng này một cái thực lực cao cường, lại được đến bảo vật liền đến dâng cúng gia tộc phụ thuộc, Lý Võ Minh đương nhiên sẽ không quá lãnh đạo. Tào huynh, chúc mừng a. Không chỉ tu vi nâng cao một bước, còn tìm được giai nhân ưu ái, Lăng Tiên Tử đại danh Lý Mộ cũng là có chỗ nghe thấy, tại chế phù một đạo bên trên có một phen đặc biệt tạo nghệ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lý Võ Minh sau khi đi vào lập tức hướng về trong phòng chờ hai người cười nói. Dịch Trạch lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra thích hợp khiêm tốn chi sắc, cười nói: "Lý huynh quá khen, cùng Lý huynh so sánh, tại hạ điểm này đạo hạnh tầm thường cũng không đủ nhìn. Cùng giai tu sĩ, trung đẳng thế lực đối mặt đỉnh cấp thế lực, nên có kia câu nệ bị hắn diễn dịch đến giống như lúc. Dạng này thần thái, hắn trước kia nhìn đủ nhiều, mô phỏng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió." Ba người hàn huyên sau một lúc riêng phần mình vào chỗ, Dịch Trạch không chờ đối phương đặt câu hỏi, đi đầu lấy ra một cái hồ lô, đem kia sợi tử khí hiện ra ở Lý Võ Minh trước mắt. "Lý huynh mời xem, đây chính là ta tạo ra tại Khôn Nguyên khoáng mạch bên trong ngẫu nhiên đoạt được kia sợi tử khí. Ta đã tại phát hiện trung quanh của nó tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện dị thường, cái này tử khí nhìn xem bất phàm, nhưng chúng ta nghiên cứu mấy ngày, lại không biết để làm gì đồ. Ta tạo ra thực sự lấy nó không có cách nào, tất cả chuyên tới để thỉnh giáo một chút Lý huynh." Lý Võ Minh ánh mắt nhắm lại, đánh giá kia sợi đang không quy luật tung bay tử khí. Phía trên lóe ra tử sắc bừng sáng, hình như nước, sắc như khói, một tia huyền diệu khí cơ tự trong đó phóng xuất ra. Hắn chỉ nhìn qua, cũng không đội vã tiếp nhận, mà là đối Dịch Trạch nói: "Tào huynh có lòng, làm phiền ngươi đặc biệt đi như thế một chuyến." Dịch Trạch cười nói: "Lý huynh nói quá lời, mắt thấy Khôn Nguyên linh khí dâng cũng thời gian tới gần, chúng phi muốn tới một chuyến. Lần này linh khí số lượng còn kém một chút, còn mời Lý huynh thứ lỗi, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau bổ sung. Hơn nữa, cái này tử khí không biết là vật gì, nếu thật là cái nào đó bất phàm bảo vật, lưu tại Tào gia cũng là phung phí của trời. Đúng lúc gặp tại hạ tu vi đột phá, nghĩ đến tiến về tứ tượng thành bái phòng mấy vị lão hưu, cho nên liền quyết định đi đến chuyến này." Chương 816, tứ tượng tiên thành cùng ngoại ý muốn. Chương 816, tứ tượng tiên thành cùng ngoại ý muốn. Lý Võ Minh nghe vậy, đối Dịch Trạch mục đích thấy rõ. Đơn giản là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không bằng thực lực cùng cái này không hiểu tử khí, tăng lên một chút Tào gia tại Lý gia trong trận doanh địa vị. Bất quá, thân làm thượng vị giả, hắn đối loại này phụ thuộc gia tộc tiểu tâm tư cũng không ghét. Hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới đem hồ lô kia nhận lấy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ kia kỳ quái tử khí. Lý Võ Minh dò ra thần thức, tại không có cái gì phát hiện sau, lấy ra một cái thiên phẩm pháp bảo, thử nghiệm đem tử khí luyện vào trong đó. Nhưng là, cả hai dường như có chỗ bài xích. Hắn nhướng mày, theo lý thuyết cái này tử khí là tại Khôn Nguyên khoáng mạch bên trong, vẫn là dùng cô đọng Khôn Nguyên linh khí thủ đoạn làm ra, hẳn là cùng nó công hiệu không sai biệt lắm, nhiều lắm thì cao cấp hơn một chút. Nhưng bây giờ lại cùng pháp bảo có chỗ bài xích, chẳng lẽ ta ý nghĩ sai? Trầm ngâm một lát, Lý Võ Minh lại lấy ra một cái tản ra hùng vi khí tức trung nhỏ quanh thân quanh quẩn lấy màu đồng cổ bảo quang. Linh bảo. Xem như lưu thủ Đông vực nguyên anh đỉnh phong, Lý Võ Minh có một cái linh bảo bản thân cũng là bình thường. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ở một bên phối hợp lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ. Lý Võ Minh không để ý đến bọn hắn, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị có hành động, trung nhỏ liền tự chủ phát ra một tiếng to tiếng trung. Keng, Lý Võ Minh giật mình, liền thấy tiểu trung linh bảo bắn ra một đạo bạc quang, cuốn lên tử khí, như muốn hút tới. Chỉ là, kia tử khí như có linh đồng dạng, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, chui vào trong hồ lô. Tiếp lấy, bất luận tiểu trung linh bảo cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó lấy ra. Lý Võ Minh hít vào một hơi, trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Cái này linh bảo tại khát vọng được đến tử khí. Giải thích rõ cái này tử khí đối linh bảo cũng là vô cùng hữu ích, nếu không tiểu trung linh bảo không có khả năng chủ động thu lấy. Tử khí đối Thanh Lam Tháp đều có rất mạnh lực hấp dẫn, chớ đừng nói chi là cái này bình thường linh bảo. Lý Võ Minh nhìn về phía trong phòng hai người, thấy trên mặt của bọn hắn cũng là khó nén vẻ chấn kinh, cảm thấy hiểu rõ. Lập tức lần nữa nhìn về phía kia hình dáng không gì đặc biệt hồ lô, đối với nó bên trong tử khí coi trọng trình độ đã tăng lên một cái cấp độ. Kỳ thật, tại vừa rồi trước đó, hắn đối cái gọi là tử khí cũng không phải là quá coi trọng, Lý gia truyền thừa vài vạn năm, bảo vật gì chưa thấy qua. Hắn càng xem trọng ngược lại là Tào gia thái độ, chỉ là hiện tại ý nghĩ của hắn đã xảy ra chuyển biến. Lý gia không phải là không có tăng lên linh bảo thuộc tính bảo vật, nhưng bảo vật như vậy như thế nào lại ngại nhiều đâu. Lý Võ Minh đè xuống kích động trong lòng, đối Dịch Trạch hai người cười nói: "Tào huynh, Lăng tiên tử, còn xin các ngươi tại Đông Hoa thành đợi chút mấy ngày, cái này sợi tử khí hoàn toàn chính xác không đơn giản, ta muốn lên báo gia tộc." Dịch Trạch đứng dậy chắp tay nói: "Đây là phải có chi lễ, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước, vừa lúc ở Đông Hoa thành dạo chơi." Lý Võ Minh cười nói: "Tốt, đến mức tiến về trung vực sự tình, an bài tốt sau ta tự sẽ thông chi Tào huynh." "Vậy thì phiền toái Lý huynh." Nói xong, Dịch Trạch liền dẫn Diệp Chỉ Quân quay người đi ra ngoài. Lý Võ Minh nhìn bọn hắn chằm chằm, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, có như vậy một nháy mắt cảm thấy Tào Thanh Phong thân hình hàm ẩn một loại nào đó huyền diệu. Dừng bước, hắn theo bản năng lên tiếng nói. Sau đó hắn liền thấy Tào Thanh Phong cùng Lăng Tố hỏi quay người, một mặt không hiểu nhìn xem hắn: "Lý huynh còn có chuyện gì sao?" Lý Võ Minh trừng mắt nhìn, lúc này Tào Thanh Phong trên thân lại khôi phục bình thường, cái gì cũng không phát hiện ra được. Vừa mới chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Không phải là cảnh giới hóa thần buông lỏng, làm ta có thể ở bên người sự vật bên trên nhìn thấy một chút không bình thường huyền diệu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói rằng: "Liên quan tới đạo này tử khí, hai vị còn mời không được lộ ra phong thanh." Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đồng thanh nói: "Cái này hiển nhiên Lý huynh xin yên tâm. Nói xong, hai người không còn lưu lại, trực tiếp rời đi nơi đây. Đưa tiễn Tào Thanh Phong cùng Lăng Tố hỏi, cũng đem bọn hắn tại Lý gia thu xếp tốt, Lý Võ Minh lập tức đưa tới tâm phúc của mình. Tế Xuyên, ngươi lập tức bí mật dẫn người tiến về Trần Uyên tiến hành. Liên hợp Tào gia đối Khôn Nguyên khoáng mạch tiến hành dò xét cùng phong tỏa, cẩn thận xem kỹ một chút còn có hay không loại tử khí này. Lý Võ Minh ước lượng trên tay hồ lô, trịnh trọng nói. Lý Tế Xuyên gặp hắn trịnh trọng như vậy việc, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, "Tốc thúc, cái này tử khí thật sự là bảo bối gì sao, đáng giá ta Lý gia coi trọng như vậy?" Lý Võ Minh không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, cụ thể ta còn không có nghiên cứu tinh tường, nhưng nhìn linh bảo phản ứng, 89 phần 10 đối với nó tăng lên có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa tử khí có linh, chỉ sợ đến các lão tổ mới có thể luyện hóa. Lý Tế Xuyên nghe vậy hai mắt vừa mở, lập tức ý thức được trong đó tầm quan trọng. "Tốc thúc yên tâm, ta lập tức dẫn người tiến đến Tào gia, trông coi Khôn Nguyên khoáng mạch." Lý Võ Minh ngừng một tiếng, nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói, "Ngươi mang theo nhiều người một chút, nhưng không cần gióng trống thua chiêng, tận lực giữ bí mật hành tung, Đông Phương gia cùng Hứa gia bên kia ta sẽ đề phòng. Mặt khác, Tào Tử Thu là Tào gia trong Nguyên Anh có thiên phú nhất, lúc đầu Tào gia là muốn bồi dưỡng hắn xung kích Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù Tào Thanh Phong ngoại ý muốn đột phá, bất quá hắn tuổi tác đã lớn, Tào Tử Thu vẫn như cũng là gia tộc bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng." Nói, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ lanh sắc, trước mắt hắn cũng không tại Trần Uyên tiến hành, ngươi về phía sau trước tiên triệu hồi hắn, bảo đảm Tào gia tất cả Nguyên Anh đều chờ tại Trần Uyên tiến hành. Tào gia mặc dù một mực tính cần nghe theo, nhưng can hệ trọng đại, chúng ta không thể không phòng một tay. Lý Tế Xuyên thần sắc giống vậy lạnh lùng, ta rõ ràng. "Tốc thúc, kia Tào Thanh Phong vợ chồng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lý Võ Minh đối với cái này sớm có suy nghĩ, nói thẳng, bọn hắn muốn đi trung vực đi một chút quan hệ, vậy liền để bọn hắn đi, ta sẽ trước chuyển tin trở về, tới nơi đó cũng càng thêm lợi cho chúng ta khống chế bọn hắn. Đến mức vừa rồi kia cảm giác khác thường, đã bị hắn không hề để tâm. Tào Thanh Phong dâng lên tử khí ngày thứ hai, Lý Tế Xuyên liền dẫn nhân thủ, tránh đi tầm mắt mọi người tiến về Trần Uyên tiến hành. Ngày thứ ba, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tại Lý Gia an bài xuống, cùng mấy tên về bản bộ báo cáo công tác Lý Gia tu sĩ cùng một chỗ, thừa trước chuyển tống trận hướng trung vực. Trung vực, tứ tượng tiên thành. Xem như trung vực, thậm chí tứ huyền đại lục tuyệt đối trung tâm, tứ tượng tiên thành là hội tụ toàn bộ đại lục chỗ tinh hoa. Nó xây dựng ở một chỗ thiên nhiên trong hố sâu, diện tích chi xa hơn siêu tiên diễn đại lục bên trên bất kỳ một thế lực nào sân môn. Tiên thành nửa phần dưới tại trong hầm, cư trú bên trong tiểu quy mô gia tộc cùng số ít tán tu. Bốn phía dốc đứng vách đá đều bị lợi dụng tới, các loại kiến trúc xen vào nhau thích thú, từ hố sâu dưới đáy lan tràn lên phía trên. Tầng tầng lớp lớp, dường như một tòa điên đảo tiên sơn. Tiên thành nửa bộ phận trên tại ngoài hố, treo lơ lửng giữa trời, bên ngoài phân bố thất đại thế gia, vòng trong cư trú tứ đại tiên tộc. Trên đó mây mù lượn lờ, tiên khí bồng bềnh. Cao vút trong mây lầu cát, cổ phát trang nhã đình đài, mái cong vểnh góc trạch viện, tại trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí thế cho dù là tứ đại tiên tộc tộc nhân, cũng là tại bốn vực bên trong sinh ra, đặt vào con đường tu tiên sau mới có thể bị tiếp đến tứ tự thành. Cho nên, đây là một tòa không có bất kỳ cái gì phàm nhân tiên thành. Tại tứ tượng tiên thành trung quanh, xuống lại đại lượng tiên thành cùng phương thị, bọn hắn như từng khỏa tô điểm ở trên mặt đất Minh Châu. Tứ tượng tiên thành chính là bóng ánh nhất viên kia. Tứ tượng thành trên dưới hai bộ phận bị to lớn trận pháp ngăn cách, đẳng cấp rõ ràng. Lên thành khu tu sĩ tiến vào hạ thành khu dễ như trở bàn tay, nhưng hạ thành khu tu sĩ muốn đi vào lên thành khu lại là muôn vàn khó khăn. Dịch Trạch ngụy trang thành Tào Thanh Phong, nếu như tùy tiện đến đây tứ tượng tiên thành, cũng chỉ có thể dừng bước ở dưới thành khu. May mà lần này hắn là theo chân Lý Gia tới, vô cùng thuận lợi tiến vào lên thành khu. Lý Gia thu đến Lý Võ Minh tin tức, hiển nhiên đối với cái này rất là coi trọng. Dịch Trạch hai người tới tứ tượng tiên thành sau, còn chưa kịp thăm dò tình huống nơi này, liền được đến Lý Gia Hóa Thần triệu kiến. Khi hắn cùng Diệp Chỉ Quân được đưa tới một chỗ yên lặng ẩn tu chỗ lúc, một mực bảo trì lạnh nhạt Dịch Trạch, đột nhiên sắc mặt đại biến. Mặc dù còn chưa đi vào, nhưng hắn đã nhạy cảm phát giác được, ở trong đó đang ngồi lấy hai thân ảnh. Lý Tiện Uyên, hắn tại sao trở lại? Chương 817, đối chiến Lý Tiện Uyên chương 817, đối chiến Lý Tiện Uyên Lý Tiện Uyên, hắn tại sao trở lại? Dịch Trạch cảm ứng được khí tức đối phương trong nháy mắt, lập tức sắc mặt đại biến, theo bản năng dừng bước. Diệp Chỉ Quân hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, gương mặt xinh đẹp căng cứng, hướng Dịch Trạch bên người ních lại gần, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai người ngụy trang giấu giếm được Hóa Thần trung kỳ không khó, nhưng đối với Hóa Thần hậu kỳ tới nói, liền lộ ra không chỗ che thân. Tại trước mặt bọn họ dẫn đường Lý Bạch Thư, phát giác được hai người dị dạng phản ứng, xoay người lại khẽ cho mày, "Hai vị, lão tổ còn đang chờ các ngươi, vì sao dừng lại?" Thanh âm của nàng thanh lãnh, trong giọng nói mang theo đạm mạc cùng ngạo nghễ. Có thể phục thị tại Hóa Thần lão tổ bên người, chịu dạy bảo, Lý Vọng Thư trong gia tộc Thiên Phú tự nhiên không giống bình thường. Mặc dù mới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng đối mặt Tào Thanh Phong cùng Lăng Tố hỏi cái này giống như xuất thân tu sĩ, tâm tính bên trên không khỏi cao cao tại thượng. Dịch Trạch lại là đối nàng mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước tiểu viện, trong lòng suy nghĩ lấy nên làm cái gì, Diệp Chỉ Quân cũng là tâm tư giống nhau. Lý Vọng Thư thấy thế vẻ mặt lúc này lạnh xuống, khẽ nhếch miệng vừa muốn nói gì, sau lưng liền truyền đến một cỗ khí tức kinh người. Sắc mặt nàng đột nhiên cứng đờ, trong lòng kinh nghi lão tổ làm sao lại đột nhiên tức giận. Nhưng nàng còn chưa kịp xem xét sau lưng tình trạng, chỉ thấy trước mắt Tào Thanh Phong khí thế đại biến, một cỗ làm nàng cảm thấy hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Hừ, tang thương mà không mất đi uy nghiêm tiếng hừ lạnh từ nhỏ trong viện truyền đến, một đạo thân hình vĩ nạn lão giả lập tức đằng không mà lên, nhìn chằm chằm Dịch Trạch, hai mắt bên trong toát ra khiếp người tình quang. Chính là Lý gia đệ nhất cường giả, Lý Tiện Uyên. Dịch Trạch ngước đầu nhìn lên Lý Tiện Uyên, trong con mắt dường như ẩn chứa một vùng ngân hà, ánh mắt lưu chuyển ở giữa như có sao trời sinh diệt. Hai người rằng có uy thế, khiến ở đây những người khác cảm nhận được áp lực lớn. Trong đó yếu nhất Lý Bạc Thư, chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, kém chút bất tỉnh đi. Hai người ánh mắt giao thoa nháy mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, gần như đồng thời ra tay. Lý Tiện Uyên trên thân bộc phát ra một băng lam thần quang, lấy hắn làm trung tâm không gian xung quanh bị trong nháy mắt đông kết, ngưng kết thành một khối to lớn hàn băng. Sau một khắc, hàn băng áp xúc tới ngón tay của hắn, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức bắn ra vô số cực hàn băng tinh, đảo mắt hóa thành một mảnh mãnh liệt luồng không khí lạnh, hướng về Dịch Trạch đánh tới. Dịch Trạch ánh mắt ngưng tụ, Lý Tiện Uyên một kích này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại không thể khinh thường. Kia đánh tới luồng không khí lạnh không đơn thuần là ngũ hành pháp lực ngưng kết thần thông, càng giống là từ hàn băng pháp tác hóa thành huyền băng thần phù, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Ông Dịch Trạch đứng chắc tay, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo trong cơ thể hắn vang lên, ban đầu nhỏ bé, chợt vang vọng bốn phía, nhưng lại xảo diệu bị cực hạn tại cái nào đó phạm vi. Hắn quanh thân đẩy ra một vòng màu bạch kim vận sóng, lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang bén nhọn, nghiêm nghị kiếm ý bành trướng mà ra, hóa thành một mảnh kiếm vực phóng tới luồng không khí lạnh. Hai cỗ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành thần thông gào thét mà qua, ngang nhiên đụng thẳng vào nhau. Thấy cảnh này sững sờ tại nguyên chỗ Lý Bạc Thư, đột nhiên bị một cỗ lực lượng thu đi, cách xa xung đột khu vực. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, bên cạnh đã đứng đấy một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên, Tiêu Phàm lão tổ. Lý Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Dịch Trạch cùng Lý Tiện Uyên ở giữa đối banh tình huống, đồng thời phân ra một tia tâm thần để phòng Diệp Chỉ Quân. Diệp Chỉ Quân lui đến Dịch Trạch sau lưng, dưới chân hiện ra như một đạo trận pháp, huyền hóa ra đài sen hư ảnh, một tay bóp lấy một trường tử sắc ngọc chế linh phủ. Lực chú ý của nàng tập trung ở cứu đi Lý Vọng Thư Lý Tiêu Phàm trên thân, phòng bị đối phương ra tay. Kỳ thật, vừa rồi nàng là muốn trước một bước khống chế Lý Vọng Thư, đáng tiếc Lý Tiêu Phàm kịp thời xuất hiện, làm nàng chậm đối phương một bước. Lúc này, Dịch Trạch cùng Lý Tiện Uyên ở giữa, nửa bên là tuyệt đối băng vực, mỗi một phiến băng tinh đều nặng như núi lớn. Bổ sung lấy có thể đồng kết thần hồn hàn ý mà khác nửa bên là vô tận kiếm vực, kiếm ý tràn ngập tại cả vùng không gian, dường như có thể cắt chém thế gian tất cả, bao quát linh lực, không gian cùng pháp tắc. T, băng vực cùng kiếm vực chỗ giao giới, truyền đến vài vóc lặp đi lặp lại xé rách thanh âm, kia là yếu ớt không gian tại sinh sôi đen nhánh vết rách, tựa như muốn thôn phệ tất cả. Cùng bạo linh khí cùng pháp tắc chi lực tại loạn lưu bên trong lao nhanh gào thét, tiểu viện chung quanh rừng cây như cùng ở tại bị phong bạo lặp đi lặp lại trả đạp. Mấy hơi về sau, hàn băng cùng kiếm khí tất cả đều trừ khử, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi lúc lên lúc xuống tiến hành im ắng giằng co. Lý Tiện Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, khí tức nội liễm, nhìn chăm chú phía dưới Tào Thanh Phong. Mặc dù hắn chưa thấy qua vị này gia tộc phụ thuộc nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn vừa rồi rõ ràng phát giác được người tới bên trong có hai đạo hóa thần khí tức. Tình huống khác thường, kết hợp trước đó được đến tin tức, lập tức minh bạch là có người là đang mượn kia kỳ quái tử khí tính toán Lý ra. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới một nửa kinh sợ, một nửa thăm dò đối với người tới ra tay. Lần đầu giao phong kết quả vượt quá dự liệu của hắn, đối phương rõ ràng chỉ là hóa thần trung kỳ, thực lực vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Người trước mặt khí tức lại vô cùng đặc thù tốt lạ lắm, cho dù khám phá đối phương ngụy trang, hắn cũng không có thể xác định thân phận. Bất quá, nghĩ đến thứ nhất vừa mới nghe nói tin tức, Lý Tiện Uyên đối thân phận của người đến lập tức có mấy phần suy đoán. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, hôm nay nếu không phải hắn đống nhiên trở về, Lý Tiêu Phàm một người còn không biết sẽ như thế nào đâu. Các hạ tu vi thông thiên, cần gì phải giấu đầu lộ đôi, lão phu rất là hiếu kỳ các hạ thân phận, dám tại tứ tượng tiên thành bên trong mưu đồ ta Lý ra. Song phương rằng co một lát, Lý Tiện Uyên đầu tiên mở miệng nói: "Đừng nói tứ tượng tiên thành cơ hồ tập trung toàn bộ đại lục đỉnh tiêm lực lượng, chỉ riêng là Lý gia, hóa thần hậu kỳ tiến đến, mong muốn toàn thân mà thối cũng không xong chuyện dễ dàng." Dịch Trạch thần sắc biến ảo, trong lòng suy đoán Lý Tiện Uyên tâm tư. Vừa rồi giao thủ hai người mặc dù đều thật sự quyết tâm, nhưng cũng ăn ý đem thần thông khống chế tại trong phạm vi nhất định, không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch cảm thấy chuyện còn có cứu vãn chỗ trống, trên thân linh quang lóe lên, khôi phục chính mình diện mục thật sự. "Hai vị Lý đạo hữu, Dịch Trạch hữu lễ." Dịch Trạch hướng phía Lý Tiện Uyên chắp tay, lại nhìn một chút một bên Lý Tiêu Phàm, vẻ mặt như thường nói: "Quả nhiên là ngươi, có thể làm cho Huyền Vi tử ăn thịt tỏi, thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản, ta liền nói có thể đối kháng hóa thần hậu kỳ yêu nghiệt, làm sao có thể lập tức xuất hiện hai cái?" Lý Tiện Uyên thấy thế nhíu mày, trên mặt không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau tướng mạo tự nhiên là biết. Lý Tiêu Phàm cũng có chút giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là tứ huyền đại lục bên trên cái nào đó hóa thần tu sĩ để mắt tới Lý gia, không nghĩ tới lại là Thiên Diễn đại lục Dịch Trạch. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại nhớ tới đoạn thời gian trước nghe được một chuyện nhỏ, Lý gia hai người lẫn nhau đối Dịch Trạch xuất hiện tại tứ huyền đại lục mục đích lập tức có chỗ suy đoán. Bất quá, hai người cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác. Lý Tiêu Phàm tiến lên một bước, nhìn về phía Dịch Trạch sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ tử, nói: "Kia nghĩ đến vị này chính là Diệp đạo hữu a." Diệp Chỉ Quân lập tức cũng thu lại ngụy trang. Lý Tiện Uyên xuất ra chứa tử khí hồ lô, ý vị thâm trường nói: "Hai vị đạo hữu, không ngại nói một chút, các ngươi lấy thủ đoạn như thế đến ta Lý gia, đến cùng ý muốn như thế nào?" Dịch Trạch thăm dò nói: "Hai vị đạo hữu, không biết chúng ta có thể ngồi xuống một lần?" Lý Tiện Uyên nhìn xem hắn trầm ngâm một lát, phun ra một chữ: "Tốt." Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nghe xong, cùng nhau thở dài một hơi, lập tức đi theo Lý Tiêu Phàm cùng vẫn như cũ khiếp sợ Lý Vọng Thư đằng sau, chậm rãi đi vào tiểu viện. Chương 818, Lý gia điều kiện chương 818, Lý gia điều kiện làm Dịch Trạch hai người bước vào cửa sân thời điểm, cảm nhận được một cỗ không gian ba động, dường như trong nháy mắt đi vào trắng xóa hoàn toàn dị độ không gian. nhưng vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, tầm mắt của bọn họ liền khôi phục bình thường. Một chỗ hoàn cảnh duyên dáng lâm viên xuất hiện tại trước mắt, cùng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng một trời một vực. Có động thiên khác. Nơi đây hiển nhiên cùng ngoại giới ngăn cách. Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm đã vào chỗ, Lý Vọng Thư cung kính đứng tại phía sau bọn họ, kinh dị nhìn xem Dịch Trạch hai người. Bọn hắn bên cạnh còn có một mảnh hồ nước, bên trong nuôi mấy chục đầu xích kim sắc linh ngư, ngay tại không buồn không lo du động. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thấy thế, ngồi xuống bọn hắn đối diện, bốn người đối lập, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Dịch Trạch mở miệng trước nói, "Lý đạo hữu, tùy tiện tới chơi, xin hãy tha lỗi." Lý Tiêu Phàm ngắm nghĩa đối diện vị này chỉ là nghe thấy, lại chưa gặp được một mặt Vân Tê Tông hóa thần, ánh mắt thâm trầm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn chưa nghe nói Thanh Huyền Lập Tông đại điện bên trên tin tức, cho nên hôm nay nhìn thấy Dịch Trạch có thể cùng Lý Tiện Uyên giao phong không rơi vào thế hạ phong, mới có thể cảm thấy dị thường kinh ngạc. Lý Tiện Uyên sắc mặt nghiêm nghị, "Thứ lỗi hay không, phải xem ngươi đến ta Lý gia mục đích như thế nào. Chúng ta Lý gia nhưng không có đối lòng mang ác ý người còn lấy lễ để tiếp đón đạo lý." Lý Tiêu Phàm biết Dịch Trạch nguyên bản mục tiêu hơn phân nửa là chính mình, nhìn đối phương hiện ra thực lực, hắn cái này hóa thần trung kỳ thật đúng là không nhất định có thể chịu ở lúc này tiếp lời nói. Nói trở lại, chúng ta Lý gia cùng Vân Tê Tông thù hận còn không nhỏ, năm đó đuổi chúng ta ra Thiên Diễn, Vân Tê Tông cũng có một phần. Dịch Trạch nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Lý gia rời khỏi Thiên Diễn sự tình, căn nguyên của nó lại không đến ta Vân Tê Tông, hai vị đạo hữu trong lòng hẳn là tin tưởng. Đến mức mục đích chuyến này của ta, nhưng thật ra là vì cứu một vị bạn cũ." Lý Tiêu Phàm trong lòng hiểu rõ, nói, "Không phải là bị Âu Dương Túc Giả nhìn chúng vị kia dáng Vân Tiên tử." Dịch Trạch hào phóng thừa nhận, "Không sai, xem ra Lý đạo hữu cũng đã được nghe nói việc này." Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm liếc nhau, chỉ nghe Dịch Trạch tiếp tục nói, "Ta nguyên bản là muốn mượn Lý gia tiện lợi, tiếp xúc đến dáng Vân, trực tiếp mang nàng rời đi, đáng tiếc." Lý Tiêu Phàm hỏi, "Ngươi làm sao lại có thể xác định ta Lý gia sẽ cho ngươi cái này tiện lợi, mà không phải liên hợp Âu Dương nhà lưu lại ngươi đây?" Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nhìn hắn một cái, liên quan tới hai người thương lượng xong, dùng để chế trụ đối phương mấy cái phương án liền không có từng cái nói tỉ mỉ. Nhưng cái ánh mắt này vẫn là để Lý gia ba người sắc mặt đều đen lại, nhất là Lý Tiêu Phàm. Mặc dù Dịch Trạch nói mơ hồ, nhưng những người khác có thể nghe được, kia mượn nhờ Lý gia phương thức chỉ sợ đối Lý Tiêu Phàm không quá hữu hảo. "Hừ, ngươi thật đúng là tự tin, nói chuyện cũng đủ ngay thẳng." Lý Tiêu Phàm nguyên bản lạnh nhạt thần sắc hơi chậm lại, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dịch Trạch không có để ý hắn trào phúng, tiếp tục nói, "Đã Lý đạo hữu để chúng ta tiến đến, giải thích rõ việc này còn có đàm luận, không ngại nói một chút điều kiện của các ngươi. Mục đích của ta chỉ là mang đi Giang Vân, cũng không muốn cùng Tứ Huyền Tông lên bất kỳ xung đột nào." Lý gia hai người trong lúc nhất thời không nói gì, hiển nhiên cũng đang tự hỏi trong đó được mất. Bất quá, cái này cũng nhờ có Dịch Trạch vừa rồi chỗ hiện ra thực lực, làm bọn hắn có chỗ cố kỵ, nếu không, Lý Tiện Uyên đã sớm ra tay bắt lấy bọn hắn hai người. Lý Tiêu Phàm thời gian dài chờ tại Tứ Huyền Đại Lục, đối tình huống nơi này hiểu rõ càng sâu, một lát sau ngựa khí trầm giọng nói, "Ngươi muốn như thế mang đi Giáng Vân Tiên tử, chỉ có thể nói ngươi nghĩ có thể quá đơn giản." Dịch Trạch sững sờ, lập tức hỏi, "Lý đạo hữu biết cái gì, còn mời nói thẳng." Lý Tiêu Phàm nghĩ rót một lát, cái này mới chậm rãi nói, Giáng Vân Tiên tử hiện tại mặc dù còn chưa ra quan, nhưng đã bị Âu Dương gia nghiêm mật khống chế lại. Thập nhị huyền cung người đều không cách nào tiếp cận, Âu Dương Túc Giả càng là lặng yên tại trên thân lưu lại cấm chế, ngươi mong muốn lặng lẽ mang đi nàng, không khác người si nói mộng. Dịch Trạch nhướng mày, nguyên bản hắn coi là Âu Dương Túc Giả chỉ là muốn đem Giáng Vân xem như lô đỉnh, nhưng nghe Lý Tiêu Phàm lời nói, trong đó chuyện dường như không có đơn giản như vậy. Lý Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, có chút nghiền ngẫm nói, Âu Dương Túc Giả có hai cái rõ rệt đặc điểm, một cái là nam thân nữ tướng, một cái khác chính là thân hình thấp bé, thân cao không đủ năm thước. Hình tượng giống như một cái 12-13 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng. Theo ta được biết, Âu Dương Túc Giả thân hình quái dị cũng không phải là trời sinh, mà là bởi vì hắn tu luyện ra đường rẽ đưa đến, cho nên cho dù tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, vẫn như cũng không cách nào tái tạo thân hình. Hắn sở dĩ coi trọng Giáng Vân Tiên tử, chỉ sợ cũng không phải thuần túy như muốn xem như lô đỉnh, mà là càng coi trọng đối phương môn kia công pháp phản lão hoàn đồng tác dụng phụ. Bởi vì tại cái này về sau, tu luyện môn kia công pháp người còn có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa lớn lên, hắn hẳn là mong muốn từ đó thu hoạch được phương pháp khôi phục bình thường hình thể. Diệp Chỉ Quân nghe đến đó, nếu mày nói, trộm linh nhất nguyên. Lý Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Dịch Trạch nghe xong trầm mặc, sắc mặt âm trầm xuống tới. Không nghĩ tới chuyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, nếu thật là dạng này, hắn mong muốn mang đi Giáng Vân khó khăn thật không nhỏ. Bất quá, Dịch Trạch ánh mắt kiên định nhìn về phía trước nói, Lý đạo hữu sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta nói nhiều như vậy, đã đem việc này nói khó như vậy, nghĩ đến Lý gia là có biện pháp, cũng vui vẻ tại tương trợ Dịch Mộ a. Lý Tiện Uyên khí thế trầm ổn, nói khẽ, như Dịch đạo hữu cố ý, ta Lý gia xác thực có thể trợ lực một hai. Dịch Trạch lần thứ hai hỏi, điều kiện. Lý Tiện Uyên không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thứ nhất, tử khí đến cùng là vật gì, muốn thế nào lợi dụng. Dịch Trạch không chút nghĩ ngợi nói, đây là ta chỗ tu luyện công pháp đặc hữu sản phẩm, có thể chữa trị cùng cường hóa linh bảo uy năng, bất quá cũng không phải có thể một mực cường hóa xuống dưới, phải xem linh bảo tự thân phẩm chất cực hạn. Nói, hắn đưa tay trái ra, tại thanh quang bên trong nâng một tòa 9 tầng cổ tháp, ngay trước mặt những người khác đem một tia tử khí dung nhập thanh lam tháp bên trong. Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm đều là kiến thức bất phàm hạng người, tự nhiên có thể nhìn ra trước sau biến hóa. Bất quá, lòng nghi ngờ của bọn họ cũng rất trọng, thấy Dịch Trạch như thế dễ như trở bàn tay nói ra, tự nhiên muốn hoài nghi mấy phần. Dạng này tử khí ngươi có bao nhiêu? Lý Tiêu Phàm hỏi. Dịch Trạch chững chạc đàng hoàng nói, không nhiều, tử khí cô đọng cần hao phí không ít tinh lực, hơn nữa một khi ngưng luyện ra đến ta đều sẽ cường hóa linh bảo, dù sao chỉ có dùng qua khả năng chuyển hóa thành thực lực. Lý Tiêu Phàm ánh mắt lưu chuyển, nói, dạng này tử khí, chúng ta Lý gia muốn 100 đạo. Dịch Trạch trực tiếp tự tuyệt, không có khả năng. Nhiều nhất 20 nói, hơn nữa ta hiện tại chỉ có 13 nói, còn lại đến ngày sau ta ngưng luyện ra đến sau lại cho. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lý gia cũng không quá mức xoắn xuýt, tại Dịch Trạch báo ra 20 số lượng sau, rất nhanh liền đồng ý. Dịch Trạch hơi suy nghĩ, liền minh bạch tính toán của đối phương. Cái này tử khí cho dù thu hoạch được lại nhiều, tại chính thức hiểu rõ trước bọn hắn cũng không dám thật dùng tại linh bảo bên trên, như thế không rõ lai lịch lại huyền diệu đồ vật, ngoại trừ ngạc nhiên cái kia chính là kiên kỵ. Ai biết dùng về sau, ngày nào bọn hắn đối đầu Dịch Trạch, linh bảo có thể hay không lâm trận phản chiến. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Lý Võ Minh trên người linh bảo nhìn thấy tử khí sau là phản ứng gì. Sau đó, Lý Tiện Uyên trầm ngâm một lát, lúc này mới đưa ra cái thứ hai, cũng là bọn hắn chân chính điều kiện. Các hạ thực lực đã có thể so với hóa thần hậu kỳ, tại yêu giới xâm lấn U Lan giới trước đó, chúng ta muốn mời đạo hữu tiến về Đông Hải Long cung bí cảnh, giúp ta Lý gia thu hoạch được một cái bảo vật. Chương 819, Âu Dương Túc Dạ thiết tiến chương 819, Âu Dương Túc Dạ thiết tiến Đông Hải Long cung bí cảnh. Dịch Trạch nhịn không được sờ lên cái cằm, ngắm nghĩa đối diện Lý gia hai người, phân biệt trong lời nói của bọn hắn mấu chốt tin tức. Long cung bí cảnh hắn tự nhiên nghe nói qua, kia là giao long nhất tộc thời kỳ cường thịnh hang ổ, đã từng một lần chi phối qua toàn bộ Đông Hải yêu tộc. Về sau nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, yêu tộc thế yếu, Long cung bí cảnh một lần bị công phá, bị giao long nhất tộc chìm vào đáy biển dị không gian biến mất không thấy gì nữa. Giao long nhất tộc vào lúc đó bị trọng thương. Một bộ phận giao tộc cùng cái khác yêu tộc cộng đồng lui hướng biển sâu, mặc dù thực lực không bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũng là cường đại một phương thế lực. Còn có một bộ phận lui vào U Lan sơn mạch, gia nhập hiện tại Vạn Yêu Cung. Tổn thất nặng nề thanh giao nhất tộc thì không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đầu nhập vào lúc ấy vừa mới bộc lộ tài năng Lý gia. Lý Tiện Uyên trầm lặng nói, đến lúc đó ngươi cần bí mật cùng chúng ta tiến về, tuyệt không thể khiến người khác biết được việc này. Dịch Trạch trầm giọng nói, hai vị, các ngươi mong muốn tại Long cung bí cảnh bên trong thu hoạch được bảo vật gì? Lý Tiện Uyên lại là cẩn thận nói, điểm này cần chờ đạo hữu đáp ứng chúng ta, khi tiến vào Long cung bí cảnh trước chúng ta tự sẽ cáo chi. Dịch Trạch không có quá nhiều dây dưa việc này, tiếp tục hỏi, Lý gia như là đã gia nhập Tứ Huyền Tông, vì sao không tìm Tứ Huyền Tông người hợp tác, ngược lại muốn tìm bên trên ta đây? Lý Tiện Uyên lần này không có che lấp, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, nếu để tứ đại tiên tộc gia nhập vào, cuối cùng kia bảo vật chỉ sợ không đến được ta Lý gia trên tay. Dịch Trạch đôi mắt buông xuống, như đối phương lời nói là thật, kia mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối không thể coi thường. Nói thật, Dịch Trạch không quá mong muốn tham dự trong đó, không biết phong hiểm quá lớn. Bất quá, Dịch Trạch nhìn xem ung dung thản nhiên Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm, hắn rõ ràng chính mình hiện tại không có lựa chọn. Mặc dù hai người hiện tại biểu hiện tất cả bình thường, nhưng nếu là không đáp ứng, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên dẫn tới Tứ Huyền Tông cường giả cầm xuống chính mình. Trầm ngâm một lát, Dịch Trạch nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta đáp ứng." Lý Tiện Uyên cùng Lý Tiêu Phàm nghe vậy trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đều là vui mừng. Kỳ thật Lý Tiện Uyên lần này trở về, chính là mong muốn tìm giúp đỡ cùng một chỗ xông vào một lần Long cung bí cảnh. Tại bọn hắn còn tại xoắn xuýt như thế nào người lùn bên trong tuyển người cao thời điểm, Dịch Trạch đột nhiên đưa tới cửa. Lập trường của hắn không xa không gần, thực lực không mạnh không yếu, song phương trước mắt không cần thiết xung đột, thế lực sau lưng cũng không tính quá mạnh, chính là thích hợp hợp tác đối tượng. Càng quan trọng hơn là, bây giờ đối phương muốn cầu cạnh chính mình, điều kiện nói đến có lợi cho bọn hắn. Lập tức, bọn hắn nhằm vào một chút chi tiết lại làm chút bổ sung, rất nhanh liền sơ bộ đặt thành chung nhận thức, ở đây 5 người cũng lần lượt phát hạ thiên đạo lợi thể, tương hỗ là cả tay. Lý Tiêu Phàm nói, Dịch đạo hữu sảng khoái, vậy chúng ta tiếp xuống có thể nói một chút, nên thế nào giúp ngươi cứu ra Giáng Vân tiên tử? Kỳ thật những năm gần đây, bao quát Đông Phương gia ở bên trong, không ít gia tộc đều nhìn Âu Dương nhà không vừa mắt. Hơn một tháng sau, Dịch Trạch chờ được cơ hội. Đúng lúc gặp Giáng Vân tiên tử xuất quan, có lẽ là bởi vì tâm tình không tệ, Âu Dương Túc Dạ tính cực tự động, quyết định cử hành một trận tụ hội nhỏ. Hắn muốn là đoạn thời gian trước từ linh giới xuống tới người, tại U Lan giới quen biết người không nhiều, nhưng làm sao mong muốn định bợ hắn người không ít. Thế là, nguyên bản bèn bèn dự định tiểu tụ một trận, biến thành một trận quy mô khá lớn thịnh yến. Lý gia xem như Tứ Huyền Tông thất đại thế gia một trong, tự nhiên cũng thu vào thiệp mời, Dịch Trạch đi theo Lý Tiêu Phàm cùng một chỗ tiến đến dự tiệc. Trong khoảng thời gian này, Dịch Trạch ngụy trang tạo thanh phong, nghiễm nhiên đã là Lý gia hậu nhân, cho nên đối với cái này ngược không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sau đó không làm cho những người khác hoài nghi, ngày đó triệu kiến cho dù là người Lý gia, cũng chỉ tưởng rằng Lý Tiêu Phàm đơn độc cùng Tào Thanh Phong gặp mặt. Đến mức Lý Tiện Uyên, rất nhanh liền quay trở về Thiên Diễn Đại Lục, ở những người khác nhận biết bên trong, cũng không cùng Tào Thanh Phong sinh ra gặp nhau. Cứ như vậy, cho dù Dịch Trạch dẫn xuất động tinh lớn, Lý gia cũng có thể lấy Lý Tiêu Phàm thực lực không đủ, chưa thể phát giác làm lý do phủi sạch quan hệ. Coi như thế lực khác không tin, cũng không cách nào truy đến cùng. Bất quá, Lý Tiện Uyên lại yên tâm đem Dịch Trạch lưu cho Lý Tiêu Phàm một người, cũng thật đúng là tâm lớn. Trở lại chuyện chính, Dịch Trạch đi theo Lý Tiêu Phàm một đường tiến về Âu Dương Túc Dạ thiết tiến nơi trốn, Lộc Minh Cung. Âu Dương Túc Dạ bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, nhu cầu danh lợi song tu chi đạo, nhưng đối với hắn coi trọng nguyên trình chi nữ, luôn luôn rất trịnh trọng. Cũng tỉ như lần này thiết yến, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật chính là vì Giáng Vân tiên tử mà xử lý. Tính được là một trận trịnh trọng nạp thiếp nghi thức. Tứ Huyền Tông nội tu có xây cung điện to lớn nhóm, đình đài lầu các vô số kể, kiến tạo dùng đều là hiếm thấy trên đời vật liệu, mỗi một tòa đều dị thường tinh xảo cùng hoa mỹ. Lộc Minh Cung tại một đám trong cung điện cũng không thu hút, nhưng cũng không mất trang nhã độc đáo. Dịch Trạch cùng Lý Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, liền thấy cung nội mới trồng các loại kỳ hoa dị thảo, xuân ý rạng rỡ. Ngẫu nhiên truyền đến một hồi dễ nghe tiếng cười vui, theo tiếng kêu nhìn lại có thể phát hiện một chút dáng người luyện chuyển nữ tử ngay tại chơi đùa trêu chọc, vẻ đẹp hiển thị rõ. Khi bọn hắn đi vào chính điện thời điểm, trong điện ngay tại xếp đặt buổi tiệc. Trong đại điện ở giữa còn có hơn 10 vị mỹ mạo cung trang nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, sáo trúc chi nhạc bên tai không dứt, làm cho người nghe song tâm thần lòng. Đã đến khách nhân cũng không tính nhiều, nhìn một cái bất quá hơn 10 vị, đang ở riêng hai bên ngồi xếp bằng. Bọn hắn có nam có nữ, từng cái mặt mỉm cười, không chỉ có khí chất bất phàm, tu vi cũng rất kinh người, cơ hồ đều là nguyên anh trung kỳ trở lên cảnh giới. Tiếp đấy, Dịch Trạch ánh mắt liền chuyển qua đại điện phía trước nhất chủ tọa bên trên, nơi đó ngồi một tên đầu đội ngọc quan mỹ thiếu niên. Thân hình của hắn nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân hoa lệ mà không mất đi uy nghiêm tự sắc thường phục, khí tức nội liễm, nhưng lại tự nhiên mà vậy toát ra khí âm nhu. Âu Dương Túc Dạ nửa tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, thỉnh thoảng cùng khách nhân chào hỏi vài câu, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Phát giác được Lý Tiêu Phàm đến, lập tức có quen biết người quăng tới ánh mắt. Lý đạo hữu, Lý huynh, người đã đến. Thượng thủ Âu Dương Túc Dạ thấy có hóa thần đồng đạo tới, có chút mở to hai mắt, nhưng lại chưa đứng dậy, chỉ là ngồi lười biếng nói, Lý đạo hữu tới, còn mời ngồi vào vị trí an vị. Về phần hắn sau lưng Dịch Trạch, chỉ là một cái hạ giới nguyên anh, tự nhiên bị hắn theo bản năng không để ý đến. Lý Tiêu Phàm đối với cái này cũng lơ đễnh, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, có chút chắc tay, đơn giản hàn huyên hai câu, liền tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống. Dịch Trạch đi theo ngồi vào phía sau hắn. Lúc này Dịch Trạch đã đem đạo thân sớm dung hợp, cảnh giới đạt tới hóa thần hậu kỳ, chỉ cần không động thủ, ngụy trang chi pháp mong muốn thời gian ngắn giấu giếm được cùng giai tu sĩ cũng không khó. Đây cũng là hắn có can đảm công khai tiến vào nơi này lực lượng. Tiến vào hậu, ngoại trừ riêng lẻ vài người hiếu kỳ xem xét hắn vài lần bên ngoài, cũng không gây nên chú ý của những người khác. Kia số ít mấy người có lẽ là đang nghi ngờ Lý Tiêu Phàm vì sao duy trì có dẫn hắn tới. Dịch Trạch duy trì một vị trung đẳng gia tộc nguyên anh nên có thái độ khiêm nhường, sau đó bắt đầu lặng lẽ quan sát trong điện đám người, thật là có mấy người Dịch Trạch là nhận biết. Chương 820, Đông Phương Linh cùng Hoàng phủ thừa nhạc chương 820, Đông Phương Linh cùng Hoàng phủ thừa nhạc trình diện đều là tứ huyền tông các đại gia tộc người có quyền cao chức trọng, dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ Âu Dương Túc Dạ thiết yến, mặt mũi này muốn cho. Như Tào Thanh Phong dạng này không phải tứ huyền tông tu sĩ cũng không nhiều, hơn nữa cơ bản đều là nữ tu, dẫn bọn hắn người tới ý đồ không cần nói cũng biết. Trước mắt trong điện khách đến tham hóa thần hậu kỳ tạm thời không có, nhưng hóa thần sơ trung kỳ đã có 6 vị nhiều, còn lại cũng cơ hồ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đội hình như vậy có chút dọa người, đã bù đắp được thậm chí vượt qua Vân Tê Tông trước mắt cao tầng chiến lược tổng cộng. Những người này ở trong cũng có mấy vị Dịch Trạch nhận biết, tương đối quen thuộc như Âu Dương Huyền, Hoàng phủ thần cùng Nam cung Cẩm Tâm, bọn hắn đều là lúc trước tham gia huyết thú đại hội tứ huyền tông tiên tiêu. Bất quá, năm đó ở kết đan ở vào cùng một thế đội ba người, hiện tại tu vi lại là dần dần kéo ra trên lệnh. Âu Dương Huyền đã hóa thần sơ kỳ, Nam cung Cẩm Tâm vẫn là nguyên anh hậu kỳ, bất quá khí tức của nàng bình ổn ngưng thực, tương lai xung kích hóa thần nắm chắc không nhỏ, đến mức Hoàng phủ thần thì chỉ có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Cho dù là tứ huyền tông tiên tiêu, có thể leo lên hóa thần chi cảnh cũng chỉ tại số ít. Bây giờ, Âu Dương Huyền là Âu Dương Túc Dạ bản gia, Nam cung Cẩm Tâm cũng miễn cưỡng có thể đại biểu Nam cung nhà, nhưng Hoàng phủ thần lại chỉ có thể biến thành hoàng phủ nhà cùng đi. Có lẽ tiếp qua cái 2-300 năm, hắn liền phải mất tại chúng sinh. Ngoại trừ ba người bọn hắn, Dịch Trạch còn chứng kiến mấy cái đã từng sinh động tại Yến Châu trên chiến trường thân ảnh, đương nhiên Dịch Trạch chủ yếu quan sát vẫn là mấy vị kia hóa thần cường giả. Có thể ảnh hưởng đến hắn đi sự tình, cũng chỉ có bọn hắn. Thời gian chậm chậm chuyển rời, trong điện nhân số đang từ từ gia tăng, đằng sau người tới trọng lượng cấp cũng càng lúc càng lớn. Lý Tiêu Phàm một bên cùng Tả Hữu chuyện phiếm, còn vừa không quên cho Dịch Trạch giới thiệu hiện trường cường giả. Gần nhất Thiên Diễn Đại Lục bên kia thế nhưng là một hồi sẵn sàng ra trận, cũng không biết yêu tộc chuẩn bị lúc nào đánh tới. Đúng vậy à, Thiên Diễn Tiên Minh phái Tinh Nhai cùng Tử Lâm đạo tuần tự bị đánh tàn, hiện tại lại bổ sung một cái Thanh Huyền Tông, bất quá Vạn Pháp Môn có nhức đầu, cái này Thanh Huyền Tông có thể cùng bọn hắn không đối phó. Vạn Pháp Môn đầu chỗ đau nhiều nữa đâu, nguyên bản Phương Nam còn có cái toái Tinh Nhai kiểm chế, hiện tại Phương Nam gần phân nửa đại lục đều cùng hắn không đối phó, còn có Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan ở bên, tình cảnh không tốt à. May mắn lúc trước Ngọc Hoa Quan thiết lập tại Thiên Diễn Đại Lục, nếu là tại chúng ta bên này, có như thế một tôn đại thần để lấy, chúng ta cũng biết rất khó chịu. Ha ha, bất luận là linh giới vẫn là u lan giới, Vạn Pháp Môn đều kém xa trước đây đi. Dịch Trạch nghe bọn hắn nói chuyện, chủ yếu vẫn là lấy Thiên Diễn Đại Lục bên kia tình thế làm chủ, cũng xen lẫn bộ phận tứ huyền đại lục bên trên phát sinh chuyện trọng đại. Lúc này có người nhìn Dịch Trạch một cái, đối Lý Tiêu Phàm hỏi, "Lý huynh, vị tiểu hữu này dường như có phần bị ngươi coi trọng a, không biết ra sao lai lịch?" Cha hỏi người là vị đầu đội một quan lão giả, chính là cùng là thất đại thế gia Miêu gia hóa thần. Lý Tiêu Phàm tùy ý nói, "Miêu huynh, vị này là Đông Bực Tào gia người, lần này tới Tứ Tượng Thành có việc, ta liền thuận tiện lúc nào tới thấy chút việc đời." Dịch Trạch đứng dậy hướng đối phương hành lễ, nói, "Vạn bối Tào Thanh Phong, gặp qua Miêu tiền bối." Miêu gia hóa thần nghe hắn nói không tỉ mỉ, ánh mắt nhắm lại, lần nữa đánh giá một cái sụp mi thuận mắt Dịch Trạch. "A, Tào Thanh Phong." Một bên có người tiếp lời, ngắm nghĩa Dịch Trạch nói, "Hứa Mỗ nghe nói, đoạn thời gian trước Trần Huyền Tiên Thành Tào gia là Lý gia cung phụng một cái bảo vật, chẳng lẽ chính là vị này sao? Xem ra kia bảo vật không đơn giản." Dĩ nhiên khiến Lý huynh đối một vị bình thường gia tộc nguyên anh tu sĩ như thế mắt khác đối đãi. Người này Hứa gia hóa thần tu sĩ, tên là Hứa Minh Kiêm, cùng Lý Tiêu Phàm như thế đều là thanh niên hình tượng, chỉ là nhiều một tia tùy tính. Hứa Lý hai nhà cùng ở tại Đông Ngực, ngày bình thường thuộc về cạnh tranh quan hệ. Dịch Trạch bị người này nhìn chằm chằm, cảm nhận được một cô áp lực vô hình, như hắn thật sự là Tào Thanh Phong, lúc này chỉ sợ yếu lực hơi thất thố. Đáng tiếc hắn là Dịch Trạch, lúc này đón ánh mắt của đối phương, hướng nhẹ gật đầu, liền vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống. Hứa Minh Kiêm cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị lời mới vừa nói mầm rực gió hấp dẫn lực chú ý a. Bảo vật gì, Lý Minh có thể cáo chi, cũng cho chúng ta tăng trưởng mở mang tầm mắt. Lý Tiêu Phàm đối với cái này lộ ra sớm có dự liệu, cũng là không có dấu giếm, cũng không cách nào dấu giếm, chậm rãi nói, Miêu Minh đừng nghe Hứa Minh lớn khen kỳ tử, bảo vật gì, bất quá là một sợi có thể cô đọng nhập linh bảo linh khí mà thôi, tính không được bảo vật gì. Mầm rực gió lại không phải dễ gạt gẫm, Miêu gia luyện khí chi đạo tại Tứ Huyền Tông cũng là số 1, tự nhiên tin tưởng sẽ không giống Lý Tiêu Phàm nói đơn giản như vậy. Nhưng hắn không có tại trường hợp này bên trong tìm tòi căn nguyên, nhẹ nhàng lướt qua cái đề tài này, chuẩn bị yến hậu lại cẩn thận hỏi một chút. Lúc này, theo thời gian trôi qua, Lộc Minh cung bên trong khách đến thăm nhân số cũng dần dần nhiều hơn. Đợi đến cuối cùng hai vị hóa thần tu sĩ đến, một mực chợp mắt Âu Dương Túc Dạ chậm rãi mở mắt. Trong điện vũ đạo cũng chuẩn bị kết thúc, cung kính xong Âu Dương Túc Dạ chậm rãi thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này trong điện tu sĩ không đủ 30, nhưng hóa thần tu sĩ lại đạt tới 10 vị, ngoại trừ Nam cung cùng một vị thế gia tới Nguyên Anh hậu kỳ, cái khác 11 cái đỉnh tiêm gia tộc tất cả đều tới một vị hóa thần tu sĩ. Trong đó Vương Đông cùng Hoàng phủ tới cũng đều là hóa thần hậu kỳ. Dịch Trạch đảo qua trong điện cảnh tượng, trong lòng có hơi hơi nặng, như đến lúc đó những người này hợp lực ngăn cản, hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi rời đi bất quá, hôm nay có thể là duy nhất có thể nhìn thấy dáng vân cơ hội, bỏ qua hôm nay, chỉ sợ lần sau chỉ có thể mạnh mẽ xông tới Âu Dương Túc Dạ trụ sở mới được. Lúc này, Âu Dương Túc Dạ rốt cục đứng dậy, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng khí thế lại rất đủ. Hắn đối tới chót nhất hai vị hóa thần hậu kỳ nói, Hoàng phủ huynh, Đông Phương tiên tử, ta bất quá tại trong tông nhỏ thiết tiến tịch, không nghĩ tới hai vị bằng lòng tự mình tới một chuyến, cái này chén thứ nhất trước kính hai vị. Mọi người ở đây ở trong, đáng ra hắn như thế đối đãi, cũng liền hai vị này cùng giai tu sĩ. Đông Phương Linh người cũng như tên, là vị nhìn xem an bình điểm tĩnh nữ tử, nhưng hiểu rõ nàng người đều biết, bộ này bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn dấu chính là như thế nào ung dung không vội khí độ, cùng nổi bật hơn người khí phách. Đông Phương gia tu sĩ cấp cao bên trong, nữ tử chiếm hơn phân nửa, lúc trước từ Lữ Huyền Nhất trên tay bảo vệ Lý gia Long cô, chính là người của Đông Phương gia. Hoàng phủ thừa nhạc thì là một bộ trầm ổn văn sĩ trung niên bộ dáng, thần thái trang nghiêm, khí thế trên người tựa như núi cao làm cho người ngựa dừng. Hai người nghe được câu Dương Túc Dạ lời nói, cũng đều giơ lên bàn bên trên ly rượu, ba người uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Đông Phương Linh cười yếu ớt nói, ta gần đây tại trong tông vô sự, vừa vặn đến đạo hữu bên này đến một chút náo nhiệt. Không biết có phải hay không Dịch Trạch cảm giác, hắn cảm giác vị này Đông Phương tiên tử sau khi đi vào, liền vô tình hay cố ý quan sát đến trong điện người. Hoàng phủ thừa nhạc thanh âm rất nặng, chậm rãi nói, tiên tử thời gian vẫn là như thế hài lòng, làm cho người hâm mộ, ta lần bế quan này trăm năm, sau khi xuất quan nghe nói Âu Dương huynh tới giới này, tự nhiên muốn đến một lần. Âu Dương Túc Dạ nghiêng dựa vào ghế dựa trên giường, trên mặt ý cười nói, Hoàng phủ huynh vừa xuất quan liền nghĩ đến ta, chờ đến ngày chúng ta trở về linh giới, thật tốt nâng cốc luôn hoan. Nhất định. Nói, hai người lần nữa đối ở một chén. Đông Phương Linh vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, tứ đại tiên tộc quan hệ cũng là có thân sơ có khác, Phương Đông cùng Nam cung quan hệ tốt hơn, Âu Dương cùng Hoàng phủ thì đi tương đối gần. Tiếp lấy, Âu Dương Túc Dạ cùng những người khác từng cái bắt chuyện qua, này đến cũng liền chính thức bắt đầu. Mười mấy tên tư sắc mỹ lệ thị nữ lập tức từ thiền điện đi tới, bắt đầu phục thị trong điện chúng tu vào ăn, ăn uống linh đình ở giữa bầu không khí dần dần biến nhiệt liệt lên. Dịch Trạch trong lúc này cũng cùng người bình thường như thế, cùng liền nhau mấy vị nguyên anh tu sĩ chuyện phiếm. Qua ba ly rượu, Đông Phương tiên tử nâng chén đối Âu Dương Túc Dạ cười nói, Âu Dương huynh, nghe nói gần nhất lại nạp một tên thị thiếp, vẫn là đến từ thập nhị huyền cung cao tầng, không biết nàng này đến cùng có gì bất phàm, lại như thế nhập pháp nhãn của ngươi. Đông Phương Linh vốn là tư sắc không tầm thường, vẫn là hóa thần hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, lúc này cười lên nhất thời làm đại điện sinh huy, chung quanh những thị nữ kia càng là ảm đạm phai mờ. Nghe nàng hỏi việc này, trong điện dần dần an tĩnh lại, các tu sĩ khác cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Dịch Trạch tâm thần ngưng tụ, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chương 821, Giáng Vân ra sân. Chương 821, Giáng Vân ra sân. Đông Phương Linh sóng mắt lưu chuyển, sớm đã trong điện quan sát mấy lần. Nàng mặc dù không có buông ra thần thức, nhưng khóa chặt mấy cái tại trường hợp này lộ ra tương đối đột ngột đối tượng, Dịch Trạch chỗ ngụy trang Tào Thanh Phong chính là thứ nhất. Mặt khác, nàng có loại trực giác, nàng muốn chờ người kia đã ở chỗ này. Âu Dương Túc Dạ bỗng nhiên hạ giới vượt qua cái khác ba nhà dự liệu, bọn hắn rất là hiếu kỳ mục đích của hắn, nhưng đến nay không được biết, cái này khiến Phương Đông cùng Nam Cung hai nhà rất là bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Vừa lúc này Âu Dương Túc Dạ để mắt tới Giáng Vân tiên tử, khi biết nàng này lai lịch sau, Đông Phương gia lập tức nghĩ đến mượn lực kế sách. Lúc này mới có Phương Đông Thanh Đại lộ ra tin tức cho Huyền Cung Ti bên chuyện. Lúc này, Đông Phương Linh chủ động đưa ra Giáng Vân tiên tử, chính là mong muốn thăm dò, nhìn có thể hay không dẫn xuất tiềm ẩn lên Dịch Trạch. Không biết cái này gọi Giáng Vân nữ tử, đến cùng có gì bất phàm, có thể như thế nhập Âu Dương Minh pháp nhãn. Đông Phương Linh có câu hỏi này, Âu Dương Túc Dạ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay lúc đầu có này một tiết. Hắn quét đám người một cái, mỉm cười, nói, ha ha, đã tiên tử cùng các vị đạo hữu hiếu kỳ, vậy ta đây liền để nàng ra gặp một lần. Đối với hắn bực này người tu tiên tới nói, nhưng không có nhiều như vậy phạm tục kiên kỵ, Giáng Vân tiên tử nói cho cùng bất quá là hắn muốn nạp thị thiếp, cũng không phải đạo lữ, không có gì tất yếu giấu giếm giếm. Âu Dương Túc Dạ có chút khoát tay, thị nữ bên người lúc này không người xuống tới, chỉ nghe hắn nói, đi, mời Vân Nhi tới ngồi vào vị trí. Tiếp lấy lại hướng mọi người nói, chư vị đợi chút, người một hồi liền tới. Dịch Trạch mịt mờ nhìn hắn một cái, vẻ mặt như thường, yên lặng uống xong trong tay rượu ngon. Loại này đem Giáng Vân xem như biểu hiện ra thành phẩm hành vi, làm hắn trong lòng tức giận đồng thời, cũng làm cho cả người hắn càng thêm tỉnh táo. Sau một lát, bốn tên thân mang màu sắc khác nhau cùng trang nữ tử vây quanh một vị nữ tu chậm chậm đi vào đại điện. Kia bốn tên nữ tử cũng không phải là bình thường thị nữ, mà là Âu Dương Túc Dạ trước đó nhận lấy thị thiếp, mỗi người thình lình đều có nguyên anh tu vi. Hơn nữa các nàng từng cái da thịt trắng nõn, thân thể thướt tha, đôi mắt sáng lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ phong tình bạt trùng. Bị các nàng chen chúc vị kia tuyệt sắc nữ tu càng là phong hoa tuyệt đại. Dáng người thon dài, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, mặc dù mang theo một tầng mạng che mặt, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan linh xảo. Lộ ở bên ngoài một đôi trong mắt ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, lộ ra một cỗ thanh lãnh chi ý, lại vẫn cứ tại nhất cử nhất động ở giữa triển lộ ra không nói ra được vũ mị. Vũ mị cùng băng hàn đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mị lực. Cho dù ai gặp đều muốn nhìn nhiều hai mắt, ánh mắt đều sẽ nhịn không được bị hấp dẫn, dừng lại tại trên người nàng. Giáng Vân. Dịch Trạch thấy được nàng một phút này, ánh mắt có hơi hơi ngừng, lập tức lại khôi phục bình thường. May mà người ở chỗ này ở trong, không ít đều là như vậy phản ứng, thậm chí có chút đến bây giờ còn không cách nào tự kiềm chế, cho nên Dịch Trạch phản ứng cũng không tính là kỳ quái. Bất quá, cái này cũng đang nói rõ vấn đề. Cùng lần trước tại Huyền Nguyệt Tông gặp mặt so sánh, Giáng Vân không chỉ tu vi tăng lên một tầng, trên thân càng là tản mát ra lực hút vô hình, không phải mỹ thuật hơn hẳn mỹ thuật. Cỗ này lực hấp dẫn không chỉ là nhằm vào nam tính, ngay cả nữ tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Môn kia thái âm tố nữ công quả nhiên có vấn đề lớn, tu luyện tới chỗ cao thâm, vấn đề hiện hiện càng thêm rõ ràng. Kia bốn vị thị thiếp đã sớm thường thấy lần này cảnh tượng, tại Âu Dương Túc Dạ tỏ ý dưới, nói cười yến yến là trong điện hóa thần các tu sĩ rót rượu. Giáng Vân lại là chân mày cau lại, lộ ra đối trường hợp như vậy rất không được tự nhiên, đặc biệt là chính mình vẫn là bị thưởng thức một phương. Bất quá, ánh mắt của nàng đơn giản quét qua, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay giữa sân không thiếu hóa thần cường giả, tại tiếp xúc đến phía trước nhất cái kia đạo bệ nghệ tất cả ánh mắt lúc, liền minh bạch nàng bây giờ không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, một vị hóa thần tu sĩ tán thán nói, "Âu Dương đạo huynh, ngài vị này mới nhập thị thiếp thật đúng là nhân gian tuyệt sắc, cũng khó trách Huyền Cung bên kia không nguyện ý buông tay đâu." "Ừm, ta cũng đã được nghe nói Huyền Cung những người kia mong muốn dùng nàng này lôi kéo Thiên Diễn Vân Tê Tông một vị hóa thần, cũng là đánh thật hay chủ ý. Bất quá, kia Vân Tê Tông hóa thần làm sao có thể cùng Âu Dương đạo huynh so đâu?" Phía dưới chúng tu bắt đầu soi mói lên, như Nam Cung Cẩm Tâm chờ nữ tu, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Hoàng phủ thừa nhạt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giáng Vân sau liền nhìn không chớp mắt, Đông Phương Linh thì là dò xét thứ nhất phiên sau, thừa dịp uống rượu công phu liếc nhìn vào trường. Âu Dương Túc Dạ đối với phía dưới đàm luận mỉm cười, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, như thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, hắn mới hướng Giáng Vân vẫy vẫy tay. Giáng Vân gặp do dự một lát, vẫn là chậm rãi đi tới, cúi đầu câu nệ đứng tại Âu Dương Túc Dạ ghế dựa bên cạnh giường bên cạnh. Nhìn như vậy đi, hai người ngược như là một đôi tỉ muội. Âu Dương Túc Dạ đối nàng lần này làm dáng cũng không thèm để ý, vẻ mặt thản nhiên nói, "Vân Nhi, cho đến ngày nay ngươi cũng hẳn là thấy rõ tình thế. Thập Nhị Huyền Cung từ bỏ ngươi, chỉ sợ người kia hiện tại liền tình cảnh của ngươi đều không rõ ràng, nghĩ đến ngươi trong lòng hắn phân lượng cũng không phải quá lớn. Ta còn tưởng rằng lần này thiết tiến sẽ có chút niềm vui ngoài ý muốn đâu, chung quy là ta đánh giá cao một ít người à." Hắn nói thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận cái nào không phải một phương cường giả, tự nhiên đều có thể nghe thấy. Giáng Vân nghe vậy thân thể mềm mại rung động, trên mặt lộ ra đờ đẫn chi sắc. Kỳ thật trên người nàng có liên hệ Dịch Trạch tín vật, Âu Dương Túc Dạ cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng không lấy đi, ngược lại tựa như ngóng trông nàng dùng dường như. Giáng Vân động đậy xin giúp đỡ Dịch Trạch tâm tư, nhưng nghĩ đến tình cảnh của nàng bây giờ, đừng nói Dịch Trạch, coi như toàn bộ Vân Tê Tông toàn bộ tới cũng không làm nên chuyện gì. Vì không liên lụy đối phương, nàng lựa chọn chính mình yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Đáng tiếc, nàng bây giờ ngay cả bản thân chấm dứt đều không thể làm được, trong lòng chỉ có lúc trước không có tại Huyền Nguyệt Tông đi theo Dịch Trạch rời đi hối hận. Ngay tại Giáng Vân đối tương lai cảm thấy tuyệt vọng lúc, trong điện vang lên một thanh âm, đưa nàng tạm thời kéo về thực tế. "Âu Dương đạo huynh, liên quan tới vị này Giáng Vân tiên tử, không biết có thể nghe tại hạ một lời?" Đạo thanh âm này tại trong đại điện lộ ra vô cùng đột ngột, đặc biệt lời nói cũng rõ ràng truyền vào trong điện trong thai của mọi người. Âu Dương Túc Dạ ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, chậm rãi quay đầu, Giáng Vân trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, ngẩng đầu hướng phát ra tiếng chỗ xem ra. Hoàng phủ thừa nhạc vẻ mặt như thường, ngồi thẳng tắp, nhưng khỏe mắt quét nhìn đồng dạng lượng tới, cái khác như Âu Dương Huyền, Nam Cung Cẩm Tâm mấy người cũng làm ra động tác giống nhau. Đối mặt mọi người nhìn lại ánh mắt, Lý Tiêu Phàm vẻ mặt không có biến hóa chút nào, khí độ hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Hắn chống đỡ bàn, vô cùng tự nhiên đứng dậy, đối với Âu Dương Túc Dạ chắp tay hành lễ, bình tĩnh nói: "Đạo huynh, Lý Mỗ nhận ủy thác của người muốn cùng ngài làm giao dịch, dùng mấy thứ bảo vật đổi vị này Giáng Vân tiên tử, không biết ý như thế nào?" Vừa dứt tiếng, cả sảnh đường đều tĩnh. Lân cận Lý Tiêu Phàm Hứa Minh Khiêm tốn mầm rực rỡ, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, liếc nhìn nhau sau lại khôi phục trạng thái bình thường, ánh mắt thời gian lập loè không biết suy nghĩ cái gì. Đông Phương Linh thì ở thời điểm này nheo mắt lại, không để lại dấu vết nhìn về phía Lý Tiêu Phàm sau lưng, nơi đó có một đạo từ đầu đến cuối đều rất không đáng chú ý thân ảnh. Con người sáng ngời bên trong hiện lên không hiểu vẻ mặt. Chương 822, Tam Bảo đổi thiếp chương 822. Tam Bảo đội thiếp Âu Dương Túc Dạ vớt ve chén rượu trong tay, khỏe mắt dư quang nhìn thấy Giáng Vân tiên tử kia đã chờ mong lại thất lạc thần sắc, trong lòng khinh thường khẽ cười một tiếng, lắc đầu. "Lý gia đạo hữu, không biết là vị bằng hữu kia có thể lao động người hướng ta yêu cầu thị thiếp." Hắn ngữ khí tùy ý nói. Người ở chỗ này đều tại trong giọng nói của hắn nghe ra không vui, đại điện càng thêm an tĩnh lại. Lý Tiêu Phàm không có chính diện đáp lại, mà là cải chính, đạo huynh, là trao đổi, mà không phải tìm lấy. Ai? Âu Dương Túc Dạ thoáng tăng thêm thanh âm, có chút không kiên nhẫn cắt ngang Lý Tiêu Phàm lời nói. Lý Tiêu Phàm buông xuống đôi mắt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra một cái trong dự liệu, nhưng lại ngoài ý liệu danh tự, Dịch Trạch. Thiên Diễn Tiên Minh, Vân Tê Tông Dịch Trạch. Giáng Vân Tiên Tử ánh mắt đột nhiên trợ to, trong ánh mắt vui mừng như điên lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại bình tĩnh lại, lộ ra vẻ lo lắng. Âu Dương Huyền, Nam Cung Cẩm Tâm cùng Hoàng Phủ Thần sau khi nghe được thân thể hơi chấn động một chút. Dịch Trạch, cái tên này, tại mấy trăm năm trước từng lực gáp Vũ Lan giới hai tộc nhân yêu mấy trăm thiên tiêu, trong đó có ba người bọn họ. Cho dù là bây giờ, mỗi lần nhớ tới người kia hiện tại đạt tới độ cao, bọn hắn cũng cảm giác đỉnh đầu bao phủ một tầng vùng đi không được bóng ma. Âu Dương Huyền đối điểm này cảm giác càng rõ ràng. Âu Dương nhà những năm này phát triển tại tứ đại tiên tộc bên trong tính tương đối mau, mà hắn cũng là gia tộc bất thế mà ra thiên tiêu, cho dù đặt ở linh giới cũng không phải hạ người vô danh. Nhưng ở U Lan giới, hắn lại liên tiếp tao ngộ cùng thời đại cường địch. Tại Yến Châu trên chiến trường không địch lại Vân Vô Cứu, cái này còn chưa tính, Vân Vô Cứu bối cảnh huyết mạch không kém gì hắn. Thế nhưng là còn không đợi hắn khôi phục thương thế, thì Vân Vô Cứu rửa sạch nhục nhã, liền khiếp sợ nghe được hắn một chiêu thảm bại tại Dịch Trạch trên tay tin tức. Điều này làm hắn phiền muộn thật lâu, biết được là Vân Vô Cứu chủ động khiêu khích sau, Âu Dương Huyền hận không thể mắng Vân Vô Cứu dừng lại, quá ném bọn hắn những này linh giới người tới mặt. Nam Cung Cẩm Tâm cũng trở nên thất thần. Nguyên bản nàng tại huyết thú đại hội bên trong cùng Dịch Trạch thu được như thế ban thưởng, đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, nhưng thời gian qua đi mấy trăm năm, hai người chênh lệch đã là cách biệt một trời. Đối với cái này hơi hơi lạnh nhạt ngược lại là tu vi thấp nhất Hoàng Phụ Thần, chênh lệch quá lớn, đã dần dần không có cùng loại này yêu nghiệt tranh hùng chi tâm, số ngược lại tự tại. Dịch Trạch. Âu Dương Túc Dạ nhai nuốt lấy cái tên này, sau đó nhìn về phía Lý Tiêu Phàm, thản nhiên nói, ngươi Lý gia lúc nào cùng Dịch Trạch thông đồng lên? Lý Tiêu Phàm tránh không đáp, Thiên Diễn Tứ Huyền lưỡng địa liên hệ cũng không phải là quá phiền toái, tóm lại có biện pháp. Âu Dương đạo huynh đối cái này giao dịch ý như thế nào? Âu Dương Túc Dạ cười nhạo một tiếng, giao dịch? Một cái tại hạ giới trưởng thành hóa thần tu sĩ, hắn có thể xuất ra cái gì đáng đến ta động lòng bảo vật? Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đã hắn nắm ngươi, vậy ta liền cho Lý gia một bộ mặt. Lý đạo hữu không ngại trước tiên nói một chút hắn chuẩn bị những thứ gì? Ý đồ kia hiển nhiên là muốn chờ Lý Tiêu Phàm nói ra sau lại cự tuyệt, nhờ vào đó rèm pha một phen. Lý Tiêu Phàm nghe vậy nhìn thấp thỏm dáng Vân một cái, tiếp lấy trên tay linh quang lóe lên, chống rông xuất hiện một cái bình ngọc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức trong điện tràn ngập ra. Hắn chậm rãi nói, "Kiện thứ nhất, cực phẩm phẩm chất huyền hồn định phách đan một khỏa." Vừa dứt tiếng, đại điện bên trong lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có một số người hơi thô trọng tiếng hít thở, mà bọn hắn đều đến từ các vị hóa thần tu sĩ. Huyền phách định hồn đan, hóa thần cấp bậc đan dược, có bảo hộ, tầm bổ, cường hóa nguyên thần hiệu quả. Tồn tại dược lực còn có thể phòng ngừa nguyên thần đang trùng kích bình cảnh lúc bị hao tổn, là tu sĩ xung kích cảnh giới cao hơn trợ lực. Hóa thần cấp bậc đan dược mặc dù chân quý, nhưng đối đang ngồi thế lực lớn hóa thần tu sĩ tới nói cũng không hi hữu, bất quá, nếu là cực phẩm phẩm chất liền khác nói. Bởi vì chỉ có phục dụng viên thứ nhất huyền phách định hồn đan đối hóa thần tu sĩ có tác dụng, trừ phi viên thứ hai phẩm chất so viên thứ nhất cao hơn. Âu Dương Túc Dạ cầm lấy ly rượu tay nắm chặt lại, sau đó lại trầm tĩnh lại. Trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Dịch Trạch kiện thứ nhất bảo vật vậy mà liền chân quý như thế. Đang ngồi hóa thần trước mắt phục dụng đan này chỉ sợ không có một cái nào là cực phẩm. Hóa thần cấp đan dược vốn là rất khó luyện chế, chứ đừng nói là đạt tới cực phẩm. Dịch Trạch những năm này tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên làm mưa làm gió, tất cả mọi người nhanh quên, hắn còn là một vị yêu nghiệt luyện đan tông sư. Hiện nay càng là liền hóa thần cấp độ cực phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Bất quá, Âu Dương Túc Dạ đem đan dược nhất đi, lượm trong bình ngọc đan dược một cái, xác định hàng thật giá thật sau lại đem còn đưa Lý Tiêu Phàm, thản nhiên nói, đan dược này hoàn toàn chính xác là đồ tốt, bất quá ta lúc trước phục dụng chính là thượng phẩm đan. Lại hiện tại cảnh giới đều tới hóa thần hậu kỳ, đan này tại để ta nói giống như gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Tiêu Phàm đối với hắn lời nói không có có phản ứng gì, trước người linh quang lần nữa sáng lên, một đóa cánh như lưu ly, nội ẩn thất thải lưu hà hoa sen hiện hiện ra. Hắn giới thiệu nói, kiện thứ hai, 50.000 năm trở lên bảy hà sen một gốc. Lần này, trong điện rốt cục vang lên một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bảy hà sen vốn là một loại tứ giai dược liệu, nhưng sinh trưởng tới 50.000 năm, dược tính đã xảy ra chất biến, có thể luyện chế nhiều loại cao giai đan dược. Toàn bộ U Lan giới có thể tồn tại 50.000 năm thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này 57 hà sen, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận hóa thần các tu sĩ phong thưởng. Âu Dương Túc Dạ trên thân khí thế lạnh lẽo, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Dịch Trạch thủ bút, vẫn là làm hắn cảm thấy kinh ngạc, tiếp lấy chính là một tia xấu hổ. Hắn không thể không thừa nhận, gốc này 7 hà sen, cho dù với hắn mà nói cũng là vô cùng chân quý. Âu Dương Túc Dạ sắc mặt trầm xuống, vẫn như cũng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, gốc này linh dược sợ là Dịch Trạch từ kia dạ ma thụ trên thân vơ vét tới a, nó mặc dù quý giá, nhưng ta tứ huyền tông kho thuốc bao hàm vàng diện, không thiếu hắn cái này một gốc. Đông Phương Linh nghe vậy, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, cố nén không có phá, ngay cả Hoàng Phụ Thừa Nhạc khỏe mắt cũng có chút có rúm. Vừa rồi cực phẩm đang còn nói còn nghe được, nhưng cái này bảy hà sen nhưng chính là đang nói khoác lác. Linh giới tứ huyền tông bên trong xác thực có cái này bảo dược, đáng tiếc không tới phiên hắn Âu Dương Túc Dạ muốn gì cứ lấy. Lý Tiêu Phàm nghe vậy cũng không so đo, không có khiến người khác chờ lâu, tại Âu Dương Túc Dạ sau khi nói xong, lập tức nói ra cuối cùng một cái bảo vật, ngữ khí so trước đó càng thêm trầm thấp cùng trịnh trọng, sao trời tịch diệt ác. Có thể trọng thương thậm chí diện sát luyện hư cường giả duy nhất một lần sát phạt cho bảo. Cái này, đừng nói những người khác, ngay cả một mực tương đối lạnh nhạt ba vị hóa thần hậu kỳ đều ngưng trọng lên, ba đạo giống như ánh mắt thật sự nhìn về phía Lý Tiêu Phàm. Lý đạo hữu, lời này cũng không thể nói loạn, vật thật có thể ở trên người của ngươi. Hoàng phủ thừa nhạc nhịn không được mở miệng nói. Lý Tiêu Phàm hai tay bày ra, cười nói, Hoàng phủ đạo huynh nói đùa, loại này trọng bảo đối phương như thế nào lại giao cho ta đâu? Nếu là Âu Dương đạo huynh đồng ý giao dịch, cái này sao trời tịch diện cắt dịch trạch đến lúc đó tự sẽ dâng lên. Đại điện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ lấy Âu Dương Túc Dạ đám ba người hồi phục. Bọn hắn này sẽ đã ý thức được, dính đến cấp độ này trọng bảo, cho dù bọn hắn chưa nghe nói qua sao trời tịch diệt cát, nhưng cũng dung không được bọn hắn không trịnh trọng. Nếu là dịch trạch chỗ Vân Tê Tông thật nắm giữ loại tầng thứ này bảo vật, vậy chuyện này chỉ sợ cũng không phải Âu Dương Túc Dạ một người có thể làm chủ. Lý Tiêu Phàm phía trước xuất ra linh đan cùng bảo dược, kỳ thật đều đang vì cái này kiện thứ ba trọng bảo làm yểm hộ, khiến cái khác người vô ý thức tin tưởng có sao trời tịch diệt cát tồn tại. A, ngôi sao gì tịch diệt cát, ta tại linh giới nghe đều chưa từng nghe qua, cái này dịch trạch là tại theo dệt vô cơ à, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Sau một lát, Âu Dương Túc Dạ thanh âm phá vỡ trong điện bình tĩnh, phát ra khinh thường chất vấn. Bất quá, bất luận là Phương Đông cùng Hoàng Phủ hai người, vẫn là Lý Tiêu Phàm, đối với cái này đều không có trả lời, vẫn như cũ một mặt nghiêm nghị. Âu Dương Túc Dạ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, bởi vì hắn biết, cái này kiện thứ ba giao dịch bảo vật đại biểu cũng không phải là dịch trạch thành ý, mà là sáng loáng uy hiếp. Chương 823, không đổi liền đoạt. Chương 823, không đổi liền đoạt. Lý Tiêu Phàm nói ra sao trời tịch diệt cắt cùng với bí lực, cải biến cuộc giao dịch này tính chất, đưa ra giao dịch một phương khác dịch trạch, hiển nhiên đang tiến hành một loại mịt mờ uy hiếp. Nếu là hôm nay Âu Dương Túc Dạ không buông tay giáng Vân Tiết Tử, ngày sau sao trời tịch diệt cắt sợ rằng sẽ dùng tại Tứ Huyền Tông trên đầu. Cho dù chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể giết chết luyện hư cường giả, nhưng cũng là một loại cực lớn uy hiếp. Mà như thật có xảy ra chuyện như vậy, kia tạo thành đây hết thể Âu Dương Túc Dạ, sợ rằng sẽ bởi vậy bị vấn trách. Đây cũng là bản thân hắn hiện tại sắc mặt âm trầm nguyên nhân chủ yếu. Âu Dương Túc Dạ trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Tiêu Phàm, doa người uy áp tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Hắn tự linh giới mà đến, bây giờ lại bị hạ giới một cái hóa thần trung kỳ thổ dân uy hiếp, như thật vì vậy mà chịu thua, vậy hắn Âu Dương Túc Dạ sẽ thành một cái trò cười. Chớ đừng nói chi là, Giáng Vân đối với hắn tu luyện đại đạo cực kỳ trọng yếu, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là Giáng Vân cam tâm tình nguyện khuất phục tại hắn, hắn sẽ giúp tấn thăng hóa thần cũng mang đến linh giới, nhường nàng ngày sau thường bạn chính mình tả hữu. Cho nên, vô luận như thế nào hắn là sẽ không bỏ rơi nàng này. Hừ lạnh một tiếng, khiến trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đang ngồi tất cả nguyên anh tu sĩ đều nín hơi ngưng thần, không dám phát ra mảy may động tĩnh, sợ nhận hóa thần hậu kỳ lôi đỉnh chi nộ. Lý Tiêu Phàm, ngươi nói xong sao? Âu Dương Túc Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tiêu Phàm cũng không vì bầu không khí cứng đờ mà có chỗ biến hóa, trên mặt duy trì mỉm cười thản nhiên, nói xong, cứ như vậy nhiều, lựa chọn ra sao liền nhìn đạo huynh tâm ý. Nói, hắn đã thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem phía trước chờ lấy Âu Dương Túc Dạ hồi phục. Đông Phương Linh lại ở thời điểm này mở miệng nói, Lý đạo hữu, xin hỏi ngươi có hay không thấy qua cái này cái gọi là sao trời tịch diệt cát, cũng không thể kia dịch trạch nói cái gì chúng ta liền tin cái gì à? Âu Dương Túc Dạ vốn định trực tiếp cự tuyệt, thấy Đông Phương Linh chen vào nói, ngắm nàng một cái, tạm thời không có mở miệng. Lý Tiêu Phàm lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là thay truyền lời mà thôi, đến mức vật này thật giả, chắc hẳn đạo huynh nhóm có thể phán đoán. A, chính chúng ta có thể phán đoán, ngươi cũng là vứt đi sạch sẽ. Âu Dương Túc Dạ nói, xem ra ngươi Lý gia cùng Thiên Diễn Tiên Minh không liên lạc được tiểu a, vẫn là nói dịch trạch cho các ngươi cái gì chỗ tốt lớn, trọng yếu như vậy lời nói cứ như vậy tùy ý truyền tới, cũng mặc kệ sẽ đối với Tứ Huyền Tông tạo thành loại nào ảnh hưởng. Giáng Vân là ta thị thiếp, vô luận cái nào dịch trạch mở ra điều kiện ra sao, ta cũng sẽ không trao đổi, nhường hắn sớm một chút dẹp ý niệm này à. Nếu là hắn không phục, vậy liền để chính hắn tìm đến bản tọa, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Muốn theo bản tọa đoạt nữ nhân, nhưng lại như cái hèn nhát dường như trốn ở phía sau để cho người ta truyền lời, quả thực làm cho người khinh thường. Âu Dương Túc Giả môi nói ra một câu, một bên Giáng Vân sắc mặt liền tái nhợt một phần, tới đến cuối cùng cơ hồ không có huyết sắc. Nguyên bản bởi vì Lý Tiêu Phàm mang tới một tia hy vọng hoàn toàn phá hủy, trong lòng hiện ra nồng đậm cay đắng. Những người khác biết Âu Dương Túc Giả ngay tại nổi nóng, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, trầm mặc ngồi. Chỉ là không ít người len lén đánh giá Lý Tiêu Phàm, cùng phía sau hắn một mực túi đầu Tào Thanh Phong. Bọn hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Lý Tiêu Phàm vì sao chỉ đem một ngoại nhân đến dự tiệc. Cái này rõ ràng là lo lắng cho mình lời nói chọc giận Âu Dương Túc Giả, hai họa nhà mình hậu bối a, lúc này mới mang theo cái kẻ chết thay tới, chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt thoáng lắng lại Âu Dương Túc Giả lửa giận. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Tào Thanh Phong ánh mắt nhiều chút đồng tình. Ai, đột nhiên xuất hiện thở dài một tiếng, tại an tĩnh trong đại điện lộ ra vô cùng rõ ràng. Ngay tại đại điện yên lặng như tờ thời điểm, những cái kia nhìn chằm chằm Tào Thanh Phong người bỗng nhiên phát hiện, cái này sông lầm thiên gia gia hỏa vậy mà nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hướng về phía thượng thủ Âu Dương Túc Dạ. Lúc này Tào Thanh Phong trên mặt không có chút nào trước đó hôi bại chi sắc, có chỉ là một cỗ nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nguyên bản cũng không thu hút khuôn mặt bên trên lại mang theo không đúng lúc bình thản, hai đầu lông mày như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt ôn nhuận lại tại chỗ sâu trong con người bắn ra hàn quang sắc bén. Lưng hắn chậm chạp mà kiên định thẳng tắp lên, quanh thân tán loạn khí thế nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ bàng bạc linh áp tự trên người hắn phóng thích mà ra, khí tức biến sắc bén vô cùng. Thấy cảnh này người tất cả đều hơi sững sờ, nháy nháy mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, tận lực bồi tiếp một loại hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay tại vừa rồi, Tào Thanh Phong chỉ là thở dài công phu, cả người liền giống biến thành người khác dường như, trong nháy mắt hoàn thành từ bình thản tới lạnh thấu xương chuyển biến. trước hết nhất phát giác được dị thường, tự nhiên là nhất là nhạy cảm ba vị hóa thần hậu kỳ. Âu Dương Túc Dạ cùng Hoàng Phủ Thừa Nhạc ánh mắt đột nhiên lăng lệ, Đông Phương Linh thì là nhìn xem Dịch Trạch lộ ra rõ ràng chi sắc, suy đoán của nàng không sai. Dịch Trạch chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, dung mạo của hắn cùng dáng người bắt đầu xảy ra biến hóa. Khi hắn hoàn toàn đứng lên thời điểm, đã khôi phục vốn có diện mạo, thẳng tắp dáng người ánh vào chúng tu tầm mắt, một cỗ như vực sâu như biển khí tức tràn ngập trong điện. Một đôi nhu hòa ánh mắt vượt qua trong điện chúng tu, cuối cùng rơi vào một mặt kinh ngạc Giáng Vân trên thân, cho nàng một cái làm cho người an tâm mỉm cười. Phảng phất tại nói, ta tới. Giáng Vân tiên tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân thể mềm mại khẽ run, phảng phất giống như rơi vào một cảnh. Nàng rôi rôi tay, nhưng lại cứng tại nguyên điểm. Dịch Trạch gặp đại biến, nàng đã từng trong đầu huyễn tưởng qua Dịch Trạch sẽ tới cứu nàng cảnh tượng, làm một màn này thật phát sinh thời điểm, trong lòng lập tức tuôn ra mãnh liệt thích thú. Nàng cắn miệng môi dưới, kinh ngạc nhìn bên ngoài hơn 10 trượng nam tử này, kém chút vui đến phát khóc. Nhưng lập tức, cặp kia dường như biết nói chuyện con người, liền bị vẻ lo lắng lấp đầy, tựa như muốn tràn ra hốc mắt. Dịch Trạch không có quá nhiều trì hoãn, ánh mắt của hắn ngược lại u hàn, đảo qua Hoàng Phủ Thừa Nhạc cùng Đông Phương Linh, cuối cùng rơi vào sắc mặt biến khó coi vô cùng Âu Dương Túc Dạ trên thân. Âu Dương Túc Dạ. Dịch Trạch bình tĩnh nỉ non một câu, sau đó hóa thần hậu kỳ bảng đại khí thế đột nhiên bốc lên, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng. Chính hắn thì như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Âu Dương Túc Dạ. Dịch Trạch vung tay áo một cái, sáng lên một chùm bạch quang, một cái xoay quanh sau lộ ra một phần cổ pháp hỏa quyển, tản mát ra nặng nề khí tức. Lạnh lùng nhìn Âu Dương Túc Dạ một cái, Dịch Trạch hai tay bấm niệm pháp quyết, thử lam trên bức họa hiện hiện, nàng kéo hỏa hình quyển đem nó từ từ mở ra, lộ ra bên trong sơn thủy đồ án. Lập tức, thiên diễn sơn hà đồ bên trên sáng lên màu nâu xanh linh quang, chưa các cái khác người thấy rõ ràng nội dung trong đó, một cỗ thanh khí từ trên bức họa toát ra, trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở mấy chục đạo màu xanh đậm cổ sáng phóng lên tận trời, mọi người nhất thời cảm thấy đỉnh đầu không còn. Kia cổ sáng càng đem đại điện nóc nhà toàn bộ tung bay, chờ quang mang thu lại, trên trời đã xuất hiện từng tòa cao mấy trượng núi nhỏ, mỗi một tòa đều phóng thích ra dư thừa linh khí. Càng thêm bất phàm chính là, mỗi tòa núi nhỏ bên trên dường như có bóng người lắc lư, làm chúng nó nhiều một tia sinh khí. Đây là Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Nhìn thấy như thế dị tượng, rất nhanh có người kịp phản ứng, Dịch Trạch tế ra linh bảo là vật gì. Dịch Trạch động tác mau lẹ, trên tay pháp quyết biến hóa, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy liền có bảng bạc hóa thần pháp lực điên cuồng rót vào Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bên trong. Ầm ầm, những cái tia núi nhỏ kịch liệt rung động, toàn thân phát ra chói mắt từng chùm tia sáng màu xanh biếc, chỉ là một hơi thở thời gian, liền nhao nhao bành trướng thành trên trăm trượng quái vật khổng lồ. Đi. Dịch Trạch đưa tay liên tục khẽ bổ, tất cả sơn phong xếp thành một loạt, gào thét lên hướng Âu Dương Túc Dạ đập tới. Chương 824, Dịch Trạch VS Âu Dương Túc Dạ. Chương 824, Dịch Trạch VS Âu Dương Túc Dạ. Theo Dịch Trạch ra tay, nguyên bản Lộc Minh cung vị trí trên không lập tức bị quần sơn bao phủ. Âu Dương Túc Dạ sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm vừa lên đến liền động thủ Dịch Trạch, khí thế kinh người tùy theo bộc phát, mãnh liệt linh áp tại bên cạnh hắn hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Hắn giận mà ra tay, một tay khẽ đảo, một thanh nhỏ thước hiện lên ở trong tay, lóe ra như hoàng kim quang trạch. Kim sắc nhỏ thước cao tốc xoay tròn, thước trên thân sáng lên lít nha lít nhít minh văn, đẩy ra từng tầng đạo vận gợn sóng, lập tức hóa thành mấy vạn đạo kim biến, đánh út về phía Dịch Trạch. Hai đại cường giả uy áp khiến ở đây nguyên anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hơi yếu một chút kém chút đứng không vững. May mà có vài vị hóa thần tiền bối chiếu cố, đem tinh thuần pháp lực rót vào trong cơ thể của bọn họ, cái này mới không còn thất thố thụ thương. Ở đây tu sĩ trong lòng run lên, đây là vừa lên đến liền thật sự nổi giận. Chúng tu cũng không có tùy tiện tham dự vào, mà là hóa thành nhan sắc khác nhau độn quang hướng ra phía ngoài bay đi, để tránh bị tác động đến. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới có công phu tiếp nhận Dịch Trạch đánh tứ huyền tông yếu nhân sự thật. Còn không chờ chấn kinh xong, bọn hắn liền kinh dị phát hiện, Dịch Trạch khí tức trên thân vậy mà cùng Âu Dương Túc Dạ ba người bất phân cao thấp. Một đám hóa thần tu sĩ tất cả đều thất thố, Dịch Trạch xuất hiện cùng triển lộ ra tu vi, mạnh mẽ đổi mới bọn hắn nhận biết. Hóa thần hậu kỳ, cái này sao có thể? Không đủ thiên tuế hóa thần hậu kỳ. Yêu người ta. Huyết linh là bị hắn nuốt lấy sao? Làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Âu Dương Túc Dạ ngàn vạn kim tuyến sen lẫn thành một trường to lớn lưới tơ, hướng phía gào thét mà đến sơn phong trùng tới. Kia kim tuyến bên trên bao trùm lấy một cỗ kỳ lạ không gian chi lực, song phương vừa mới tiếp xúc, phía trước nhất sơn phong liền như là đậu hũ bị cắt chém nát bấy. Nhưng chúng nó cũng không bởi vậy biến mất, mà là hóa thành linh quang dung nhập vào phía sau sơn phong bên trong, tiếp tục xung kích kim sắc lưới tơ. Trong lúc nhất thời, chói mắt thanh kim sắc linh quang lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Theo quần phong lực lượng kéo lên, Âu Dương Túc Dạ kim sắc lưới tơ dần dần lâm vào xu hướng suy tàn, lâm vào sơn phong ở giữa không cách nào cắt xuống đi, bị đẩy lên phụ cận. Âu Dương Túc Dạ hừ lạnh một tiếng, quần áo bay phất phới, trong tay kim thước bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một đạo kim sắc chằng kích, hướng phía đánh tới quần phong chém thẳng mà xuống. Ken két, ngọn núi vỡ tan thanh âm vang lên, Âu Dương Túc Dạ kim sắc chằng kích phía sau kéo lấy một tầng lỗ đen, mơ hồ có táo bạo tiếng hổ gầm truyền ra. Tiếp lấy, kim quang như là trực tiếp chém ra không gian, lại thật đem tất cả quần phong cùng nhau bổ ra. Có thể hắn còn chưa lộ ra nụ cười, trên mặt chính là cứng đờ. Kia chia hai nửa ngọn núi, tới gần Giáng Vân một bên bỗng nhiên huyền hóa ra một tên thiếu nữ áo tím, thế mà đem Giáng Vân cuốn đi. Khi hắn muốn đi ngăn cản thời điểm, Giáng Vân thân ảnh đã biến mất, hắn đưa tay bắt không. Giáng Vân xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Dịch Trạch bên người, bị hắn tay trái vây quanh ở, một cỗ linh lực thua trong cơ thể nàng, trước tiên phá trừ nàng cấm chế trên người. Cảm thụ bên hông trên bàn tay truyền đến ấm áp, Giáng Vân một trái tim không khỏi an định lại. Nàng trong lúc nhất thời quên đi chính mình thân ở hiện cảnh, mặt mũi ẩn tình nhìn chăm chú lên nam tử bên người. Dịch Trạch đầu tiên là đối Sơn Hà Đồ Khí Linh nói, "Cảm ơn ngươi, Tử Lam." Tử Lam ngọt ngào cười, nói, "Không khách khí, chủ nhân." Dịch Trạch lập tức nhìn về phía Giang Vân, đối với nó trấn an cười một tiếng, nói, "Có ta ở đây, không sao." Giang Vân sắc mặt đỏ ửng, khẽ ừ hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Tiếp lấy, Dịch Trạch nhìn về phía đối với hắn trợn mắt nhìn Âu Dương Túc Dạ, chỉ là hình tượng của hắn quá mức là thù, nếu là người không biết nội tình thấy cảnh này, chỉ sợ còn tưởng rằng là hai nữ giành chồng đoạn kia đâu. Dịch Trạch bình tĩnh nói, "Âu Dương Túc Dạ, ngươi nói đúng, Dịch Mộ sát thực không phục, cho nên ta tới, đến tự mình mang đi Giang Vân." Cho đến lúc này, những người khác mới phát hiện Lý Tiêu Phàm dị dạng, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cả người lộ ra vô cùng đờ đẫn, lập tức khiến cho mọi người sợ hãi cả kinh. Lý Tiêu Phàm bị Dịch Trạch khống chế. Tào Thanh Phong là Dịch Trạch ngụy trang, mục đích đúng là vì tiếp cận Lý gia. Thất đại thế gia hóa thần trung kỳ đều bị điều khiển, cái này Dịch Trạch thủ đoạn vậy mà lợi hại như vậy. Chiêu này xem như đem Lý gia hái đi ra ngoài, tiếp xuống bất luận Dịch Trạch làm cái gì, Lý gia tương lai có ít nhất cứu vãn chỗ trống. Chúng ta lưu thủ hóa thần đều bị người khống chế, ta có thể có biện pháp nào? Âu Dương Túc Dạ ánh mắt âm hàn nhìn xem Dịch Trạch, một lát sau bỗng nhiên cười lạnh nói, "Nguyên lai ngươi chính là bọn hắn nói tới Dịch Trạch, hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Nói thực ra, ngươi có thể xuất hiện ở đây, còn có thực lực của ngươi, đều làm ta cảm thấy giật mình, bất quá, ngươi đến ta Tứ Huyền Tông cướp người, vẫn là cướp ta người, đến cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ai cũng thật sự cho rằng tới Hóa Thần hậu kỳ liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Đối mặt Âu Dương Túc Dạ nghiêm nghị chất vấn, Dịch Trạch mặt không đổi sắc nói, "Các hạ biết rõ Giáng Vân là Dịch mẫu người, vẫn còn dám mạnh nạp làm thị thiếp, lá gan đồng dạng không nhỏ." Cho cười, chẳng lẽ bản tọa còn muốn kiêng kỵ với ngươi?" Âu Dương Túc Dạ khinh thường nói. "Muốn hay không kiêng kỵ, các hạ thử một chút liền biết." Dịch Trạch đối chọi gay gắt lạnh lùng nói rằng. "Tốt, tốt, tốt." Âu Dương Túc Dạ liên tiếp ba chữ tốt xuất khẩu, ánh mắt tại Dịch Trạch cùng Giáng Vân trên thân khẽ quét mà qua, quanh thân tràn ngập vô cùng khí tức kinh khủng. Hôm nay hắn xem như mặt mũi mất hết, hiện tại chỉ có cầm xuống Dịch Trạch mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Dịch Trạch đối với cái này không hề sợ hãi, bung ra khí thế tới giằng co. Nơi xa, mọi người vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả hai vị hóa thần hậu kỳ đều thần sắc nghiêm trọng. Bất quá, Hoàng phủ Thừa Nhạc nhìn Đông Phương Linh một cái, hai người vẻ mặt như thường, tại Âu Dương Túc Dạ mở miệng để bọn hắn hỗ trợ trước, liền cùng người không việc gì dường như yên lặng nhìn xem sự tình phát triển. Hoàng phủ Thừa Nhạc lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm trầm giọng nói, "Đông Phương Linh, Dịch Trạch là ngươi dẫn tới à, không biết ngươi có hay không nghĩ tới sẽ chơi thoát." Đông Phương Linh ra vẻ kinh ngạc nói, "Hoàng phủ Thừa Nhạc, ngươi cũng không nên vô cớ phỏng đoán tại ta, rõ ràng Âu Dương Túc Dạ đoạt Dịch Trạch nữ nhân, người ta lợi dụng lý ra giết đến tận cửa." Hoàng phủ Thừa Nhạc cũng không cùng với nàng tranh luận, chỉ là nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, nhân vật như vậy đã không phải là các ngươi một nhà có thể tùy tiện tính toán." Đông Phương Linh từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Tại Tứ Huyền Tông càng địa phương xa một chút, phát giác được có người chiến đấu chấn động, mấy đạo khí tức cường đại bay lên, hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Dịch Trạch tự nhiên tinh tường hiện tại tình cảnh của hắn là nguy hiểm cỡ nào, thừa dịp chung quanh những người khác không có động thủ, hắn đối Âu Dương Túc Dạ nói, "Ngươi không phải mới vừa chưa từng nghe qua sao trời tịch diệt các sao? Kia Dịch Mỗ hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Nói xong, trong tay của hắn hiện hiện một hạt sáng điểm sáng màu đen, mới vừa xuất hiện liền hướng về đối diện Âu Dương Túc Dạ nhẹ nhàng giương lên. Xuy một tiếng, một cỗ có vẻ như không gian gào thét thanh âm vang lên, từ Dịch Trạch trong tay vung ra tịch diệt các không có hoa mỹ sắc thái, mà càng giống một mảnh thâm trầm hư vô. Kia là một mảnh lưu động hắc ám, trong đó dường như khảm nạm lấy vô số rút nhỏ ngàn vạn lần mảnh vỡ ngôi sao. Những ngôi sao này mảnh vỡ không phải đứng im, cũng không phải có thứ tự, mà là tại tiến hành một trận vĩnh hằng, mảnh liệt sụp đổ cùng chôn bụi. Tia sáng bị thôn vệ, thanh âm bị xóa đi, ngay cả hóa chính là thần cấp thần thức do vào, cũng như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị tia tịch diệt chi lực xoắn đến nát bấy. Cái này giống sáng tạo cùng hủy diệt pháp tắc bị cưỡng ép vận ở cùng nhau, phóng xuất ra dọa người uy năng. Mọi người vây xem nghe được Dịch Trạch lời nói, lại cảm nhận được cố lực lượng kia cường đại, nhao nhao lần nữa hướng về sau rút lui, sợ bị dư ba làm bị thương. Theo Dịch Trạch nói tới, đây chính là có thể trọng thương thậm chí giết chết luyện hư cường giả bảo vật. Bọn hắn đều là một phương cường giả, có tốt đẹp tiền đồ, tự nhiên rất tiết mệnh, thà tin rằng là có còn hơn là không. Trực diện cố lực lượng này, Âu Dương Túc Dạ sắc mặt kỳ biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đánh tới công kích kinh khủng, trên thân pháp lực phun trào, hiện ra một bộ ám áo giáp màu đen. Ngay sau đó, trên tay kim thức lần nữa tăng gọn, bỏ ra vạn thiên kim quang đem nó toàn bộ bảo vệ. Nhưng là, làm kia phiến tản ra khí tức khủng bố hắc ám phủ xuống thời giờ, tiếp xúc đến kim quang lúc, chỉ giữ vững được một hơi, liền như băng tuyết tan rã. Âu Dương Túc Dạ đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt tái xanh, hắn nhìn về phía Dịch Trạch trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Dạ. Mà lúc này Dịch Trạch cùng Giáng Vân đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống cổ sáng bao phủ đi bảo. Chương 825, chạy ra trùng vây chương 825, chạy ra trùng vây Dịch Trạch hư ảo một chiều, lại làm hắn như gặp đại địch, được biết chân tướng sau Âu Dương Túc Dạ trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Sao trời tịch diệt cắt lại có vật, là Dịch Trạch nghe nói Tuyết Y Lý các có Lục Tiên Châu sau quyết định khai thác bảo vật, vì để tránh cho tương lai đối mặt luyện hư cường giả, Vân Tê Tông không có chút nào chống đỡ chi lực. Sao trời tịch diệt cắt chế tác nguyên lý là thông qua tử vi tinh phủ cùng tinh hà la bàn, thu thập tinh thủy, cũng lấy phương pháp đặc thù cô đọng mà thành. Chỉ có điều, cái này một tính sát thương bảo vật trước mắt còn dừng lại có lý bàn luận giai đoạn. Vừa mới một kích kia mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng bất quá là chỉ có nó biểu mà thôi, chân chính có thể phát huy ra thực lực cũng liền khó khăn lắm đạt tới nguyên anh cấp 1 mà thôi. Nếu không, thật có dạng này uy lực kinh người bảo vật, Dịch Trạch khẳng định sẽ giấu giếm giếm, lưu lại làm sao cùng át chủ bài. Hắn làm như vậy, bất quá là vì tận lực tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Dịch Trạch đã cảm ứng được nơi xa chạy tới cường giả, không nói bọn hắn, coi như chỗ gần hoàng phủ thừa nhạc bọn người ra tay, cũng đủ hắn uống một bình. Quả nhiên, Âu Dương Túc Dạ lập tức nhìn ra Dịch Trạch trên thân cổ sáng chuyện ẩn ở bên trong, ánh mắt đảo qua nơi xa, đặc biệt nhìn về phía hoàng phủ, Phương Đông hai người, trầm giọng nói, các vị đạo hữu còn không xuất thủ ngăn lại người này, chẳng lẽ muốn nhường kẻ này thong dong rời đi sao? Đến lúc đó rất cũng không phải một mình ta mặt mũi. Hoàng phủ thừa nhạc không nói gì, nhưng hắn hành động lại nhất là mau lẹ, tại Âu Dương Túc Dạ tiếng nói hạ xuống xong, đã đi tới Dịch Trạch bên thân. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh bảo, chỉ là tích xúc pháp lực sau vung ra giản dị tự nhiên một quyền. Màu xanh đậm quyền ảnh mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng Dịch Trạch đánh tới, kéo theo một hồi kịch liệt linh lực ba động, mơ hồ có tiếng sóng biển truyền ra, khiến Dịch Trạch có chút biến sắc. Đông Phương Linh cũng không tốt một mực làm nhìn xem, có thể làm chỉ có hơi chậm hơn một bước, nàng trước tiên thu đi lưu tại nguyên địa Lý Tiêu Phàm, khôi phục ý thức của hắn. Lý Tiêu Phàm dựa theo trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhanh chóng nói một lần Dịch Trạch khống chế hắn trải qua. Bất quá, hiện tại trường hợp này không ai có tâm tư so đo hắn lời nói thật giả. Đông Phương Linh làm xong đây hết thảy, lúc này mới hướng Dịch Trạch phóng đi, trước khi đi còn đặc biệt phân phó Hứa Mầm hai vị hóa thần lưu lại, coi chừng còn khả nghi Lý Tiêu Phàm. Cứ việc thiếu đi ba cái vây công Dịch Trạch chiến lực, nhưng lần này an bài không ai có thể nói cái gì. Cùng là hóa thần hậu kỳ, nàng thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, một đầu lục sắc dây lụa như giống như du long của tới, đem Dịch Trạch cùng Giáng Vân đi vòng mấy vòng sau đột nhiên rút lại. Cả vùng không gian bị đè ép kéo kẹt rung động, Dịch Trạch cảm giác hành động của mình đều trì hoãn không ít. Cái khác bao quát Âu Dương Huyền ở bên trong mấy vị hóa thần, cũng đều riêng phần mình thi triển cường đại thần thông hướng Dịch Trạch công tới. Hôm nay Âu Dương nhà mặt mũi xem như bị đè xuống đất ma sát, Âu Dương Huyền tận lực bình tĩnh nói, Dịch đạo hữu, đã tới Tứ Huyền Tông, liền không cần vội vã đi, nhiều năm không thấy, cũng tốt để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Dịch Trạch không có để ý, đầu tiên là tế ra Thanh Lam Tháp bảo hộ ở đỉnh đầu, ất mục chân giới hoàn toàn triển khai, cuối cùng lấy kiếm trận đối đầu hoàng phủ thừa nhạc khổng lồ quyền ảnh. Quyền ảnh cùng kiếm quang kịch liệt giao phong, giống như cự hạm nên kích thao thiên cự lãng, song phương lực lượng đều là liên tục không ngừng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, bộc phát ra mãnh liệt xung kích. Đông Phương Linh dây lụa cũng bị ất mục chân giới ngoại vi dây leo ngăn lại, hai người quấn quýt lấy nhau, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hiện tại Dịch Trạch xưa đâu bằng nay, thi triển khiêng linh cứu đi bảo cùng thần thông đến, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Thanh Lam Tháp uy năng đã bị hắn hoàn toàn phát huy ra, cho dù không phải thuần túy phòng ngự tính linh bảo, nhưng người bình thường vẫn như cũ không thể nào phá phòng. Ngoại trừ ba vị hóa thần hậu kỳ, những người khác công kích đối Dịch Trạch ảnh hưởng chỉ có cực kỳ bé nhỏ trình độ. Trong thời gian cực ngắn, Song Phương đã giao phong mấy trăm chiêu, vây công Dịch Trạch mấy người càng đánh càng kinh hãi, ngay cả hoàng phụ thừa nhạc cùng Đông Phương Linh trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu nói thầm lên. Bọn hắn nhìn ra, Dịch Trạch tại hóa thần hậu kỳ cảnh giới không bằng bọn hắn đi xa, nhưng bất luận là pháp lực cường độ, vẫn là đối thiên địa pháp tắc trường khống, đều không kém gì, thậm chí càng muốn mạnh hơn bọn hắn một tuyến. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, chỉ là mấy trăm năm, liền có thể đạt tới như thế mức độ kinh người. Khó trách vạn pháp môn nhiều lần tại trên tay người này ăn thịt thòi, vốn cho là bọn hắn người không được, kết quả là bọn hắn đối thủ quá mạnh. Mấy bị hóa thần tu sĩ tại Lộc Minh cung trên không triển khai cuộc chiến, các loại linh quang tứ ngược mà qua, cường đại thần thông không đoạn giao phong. Trung quanh đám mây đã sớm bị sóng gợn mạnh mẽ đánh tan đến, cho dù như U Lan giới dạng này ổn định cường đại tu tiên giới, dường như cũng có chút không chịu nổi bọn hắn chinh phạt. Quanh mình không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, chồng chất ra lưu ly chạm với dạng. Lần này động tinh khổng lồ, không chỉ có tứ tượng thành lên thành khu phát giác, ngay cả ở xa hạ thành khu tu sĩ cũng chú ý tới, nhao nhao không dám tin nhìn lên trên đến. Đây chính là Tứ Huyền Tông hoạch tâm nhất bản bộ chỗ, cường giả như mây, làm sao lại bộc phát dạng này chiến đấu kịch liệt? Ai cũng thực sự có người đang tấn công Tứ Huyền Tông. Chiến đấu hiện trường, Âu Dương Túc Dạ nhìn thấy Dịch Trạch bị kiềm chế, trên mặt lộ ra nhe răng cười, lấy tốc độ nhanh nhất trùng sát mà đến, tam đại hóa thần hậu kỳ bây công, Dịch Trạch áp lực tăng gọn, nhưng cái này cũng khiến Âu Dương Túc Dạ tạm thời thấp xuống cảnh giác. Chỉ một thoáng, hắn đột nhiên trong lòng báo động, mạnh mẽ chạy hướng nguyên bản tiến lên lộ tuyến. Ngay tại hắn tránh đi đồng thời, nguyên lai vọt tới trước vị trí hiện lên vài điểm hà quang, chín cái ba tấc bảy phần dáng dấp châm nhỏ lặng yên lộ ra sừng sững sắc cơ. Vô hình kim châm im hơi lặng tiếng, cùng nhau bắn về phía Âu Dương Túc Dạ, trong đó 6 cái bị hắn tránh đi, còn lại 3 cây xuyên tấu Âu Dương Túc Dạ hộ thể linh quang, lại ngoan cường phá vỡ trên người hắn giáp trụ, còn sót lại một cây cuối cùng đâm vào cánh tay phải của hắn bên trên. Một kích phải trúng sau, vô hình kim châm lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt tràn ngập Âu Dương Túc Dạ nửa người, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sắc mặt hắn khó coi, chỉ có thể dừng thân hình, bắt đầu vận công bức ra xâm nhập thể nội hàn ý cùng độc tố. Những người khác tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, mắt thấy Âu Dương Túc Dạ đều bị an toán, tình hình dường như còn có chút nghiêm trọng, bọn hắn đối Dịch Trạch càng thêm kiêng kỵ. Trước mắt vị này chính là nghe tiếng xa gần luyện đan sư. Ý địa độc không phân biệt, lợi hại như vậy luyện đan sư hạ lên độc đến rất có thể sẽ trực tiếp chí mạng, bọn hắn nhưng không có Âu Dương Túc Dạ năng lực. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, công kích Dịch Trạch quá trình bên trong cũng không còn như vậy đại khai đại hợp, biến bảo thủ cẩn thận. Dịch Trạch áp lực lập tức đại giảm, nhường hắn có dư lực toàn lực ứng phó hai vị hóa thần hậu kỳ. Mắt thấy nơi xa chạy tới cường giả càng ngày càng gần, hơn nữa Tứ Huyền Tông trận pháp dường như đã bị kích hoạt, Dịch Trạch tâm không khỏi lo lắng. Bao phủ tại Dịch Trạch trên thân hai người cổ sáng càng ngày càng sáng, hắn chờ đúng thời cơ, đem Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận uy năng kích phát tới lớn nhất. Dây đặc kiếm khí không khác biệt hướng bốn phía quét tán, tất cả mọi người cảm giác đối mặt mình không phải kiếm khí, mà là từng khỏa thế đại lực trầm lưu tinh. Vây công chúng tu bị ngắn ngủi bất lui. Dịch Trạch thấy thế, đem Giáng Vân tiếp thân ôm lấy, nói khẽ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi.
Tốt.
Giáng Vân nhìn xem hắn kiên định gật đầu. Sau một khắc, Dịch Trạch kích hoạt trên người một cái đặc chế linh phù, một cỗ không gian thật lớn sức lôi kéo tác dụng tại trên thân hai người, muốn đem bọn hắn chuyển tống rời đi nơi đây.
Đầu tiên,
muốn đi. Hai người các ngươi đều muốn lưu lại cho ta. Âu Dương Túc Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trầm thấp lại uy nghiêm hổ khiếu thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Phía sau hắn hiện ra một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ hư ảnh, một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí hướng về Dịch Trạch mãnh liệt đánh tới. Tứ huyền một trong, bạch hổ. Chủ trưởng sát phạt, vinh qua, túc sát, trấn tà. Dịch Trạch chung quanh lập tức xuất hiện sáu mặt màu lam nhạt mặt kính, hợp thành một cái bịt kín hình lập phương, đem hắn giam ở trong đó. Cấm bay. Hắn lập tức cảm giác quanh mình không gian bị lực lượng nào đó đông kết, nếu mặc cho Âu Dương Túc Dạ thi triển xuống dưới, độ thiên phủ truyền tống tác dụng khẳng định sẽ chậm chạp thậm chí bị đánh gãy. Không nghĩ tới Âu Dương Túc Dạ lại có thể phong tỏa trong phạm vi nhất định không gian, có thể bị linh giới tứ huyền tông an bài xuống làm nhiệm vụ bí mật, người này quả nhiên không phải dễ chơi người. Dịch Trạch tâm niệm bắt chuyển, lần nữa triển khai ớt một chân giới, trong đó dây leo giống như xúc tu lan tràn ra, nương theo lan tràn còn có một cô bá đạo thôn vệ chi lực. Bọn hắn tiếp xúc đến màu lam nhạt mặt kính sau, lập tức hấp thụ đi lên, cuối cùng bò đầy toàn bộ mặt kính, ngăn cách mở Dịch Trạch cùng tầm mắt của mọi người. Một lát sau, nguyên bản coi như ung dung Âu Dương Túc Dạ sắc mặt kỳ biến, sau lưng bạch hổ hư ảnh có chút rung động. Làm sao lại? Hắn vừa định tiến hành bổ cứu, đáng tiếc đã muộn. Tạch tạch tạch. Trung quanh truyền ra thanh âm thanh thúy, như là lưu ly vỡ vụn động tĩnh. Sau đó, Dịch Trạch cùng Giáng Vân khí tức bắt đầu biến lơ lửng không cố định lên. Dịch Trạch rốt cục thở dài một hơi, tại truyền tống đi trước một khắc, trung quanh nhất một chân giới cùng không gian giam cầm đồng thời tiêu tán. Hắn ngắm nhìn một phía, đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: Các vị đạo hữu, Dịch Mô cáo tử, không tiễn. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hai người lúc này biến mất không thấy gì nữa. Chương 826, Đông Phương Linh bức bách. Chương 826, Đông Phương Linh bức bách. Khoảng cách tứ tượng tiên thành hơn nghìn dặm một chỗ giã ngoại chỗ ẩn nút, Diệp Chỉ Quân ngồi xếp bằng, trước người một đạo ngọc chất linh phủ đang phóng xuất ra thổ hoàng sắc linh quang. Đông nhiên, một cỗ huyền diệu không gian ba động tràn ngập ra, biến vô cùng kịch liệt. Tiếp lấy, hai thân ảnh vượt qua hư không, đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, viên địa linh phủ cũng răng rắc một tiếng bên trong hóa thành một miệng. Diệp Chỉ Quân mở to mắt, nhìn thấy Dịch Trạch cùng một tên che mặt nữ tử xuất hiện, trên mặt không khỏi vui mừng. Nàng lập tức đứng dậy đi vào bên cạnh hai người, đối với Dịch Trạch quan tâm nói, ngươi không sao chứ, tất cả còn thuận lợi sao? Lúc này Dịch Trạch trên thân còn lưu lại kịch liệt pháp lực ba động, may mà động tác của hắn cấp tốc, cũng không nhận thương thế nghiêm trọng. Hắn trở về Diệp Chỉ Quân một cái an tâm nụ cười, yên tâm, mặc dù cùng bọn hắn đấu một phen, nhưng may mà động tác rất nhanh, ta không có cái gì trở ngại. Nói hắn buông ra ôm lấy Giáng Vân tay, hướng Diệp Chỉ Quân giới thiệu nói, Chỉ Quân, đây chính là ta tại Ám Viên Chi Địa kết bạn Giáng Vân. Giáng Vân, sư tỷ ta Diệp Chỉ Quân, nàng lần này cùng ta cùng đi nghĩ cách cứu viện ngươi, chúng ta vừa rồi có thể thoát ly hồ khẩu, may mắn mà có con nàng ở chỗ này tiếp ứng. Hai nữ liếc nhau, Giáng Vân lúc này cúi thấp xuống đôi mắt, đưa tay kéo ra trên mặt mạng che mặt, lộ ra một trương mỹ tới hít thở không thông mặt. Giáng Vân đối Diệp Chỉ Quân chậm rãi thi lễ một cái, nói khẽ, Giáng Vân ở đây cảm ơn Diệp đạo hữu cứu tri ân, hôm nay chi tình Giáng Vân tất nhiên khắc sâu trong lòng, suốt đời không quên. Giáng Vân tiên tử thu hồi mạng che mặt một phút này, dường như trên thân một loại nào đó gông xiềng bị giải khai dường như, nguyên bản liền lớn mị lực nâng cao một bước. Diệp Chỉ Quân gặp lại cũng có trong nháy mắt bị nàng kinh diễm tới, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại, lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, tiến lên hai bước kéo Giáng Vân tay, ôn nhu nói, Giáng Vân muội muội không cần như thế. Đã sớm nghe Dịch Trạch nhắc qua muội muội là bậc nào kỳ nữ, tại Ám Nguyên Chi địa loại địa phương kia vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Người cũng không cần câu nệ, về sau tỷ muội chúng ta tương xứng chính là, cũng lộ ra thân cận một chút. Giáng Vân tiên tử mặc dù trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào, nhưng phản ứng của nàng không chậm, đối mặt Diệp Chỉ Quân thả ra thiện ý, lúc này kêu một tiếng, Chỉ Quân tỷ tỷ. Dịch Trạch nhìn xem các nàng hai người hòa hợp dáng vẻ, không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Bất quá lúc này vẫn chưa tới thư giãn thời điểm, rất nhanh hắn liền nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước à, trải qua chuyện này, Âu Dương Túc Dạ cùng Tứ Huyền Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh âm của hắn ngưng trọng lên, tiếp xuống chúng ta trở về Thiên Diễn Đại Lục đường, đoán chừng sẽ không tốt như vậy đi. Truyền tống trận là khẳng định không dùng được, nếu không truyền tống đi qua còn không biết đối diện chờ đợi bọn hắn sẽ là gì chứ. Hai nữ cũng biết tình thế nghiêm trọng, không có làm nhiều trì hoãn, ngắn gọn nói vài câu sau liền cùng nhau làm tốt khởi hành chuẩn bị. Lúc này, Dịch Trạch bên thân thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, một thân ảnh trống rông xuất hiện, toát ra hóa thần hậu kỳ khí tức. Đây là hắn sớm gọi huyết linh biến hóa thành bộ dáng của hắn, ngay cả khí tức cũng rất tương tự, lập tức đằng không mà lên hướng về một cái phương hướng đi nhanh mà đi. Hắn hẳn là có thể vì chúng ta tranh thủ tới một đoạn thời gian, thừa cơ hội này chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, Dịch Trạch ba người cực lực thu liễm tự thân khí tức, vận khởi độn quang hướng về một phương hướng khác bay đi. Tứ Tượng Thành, Lộc Minh Cung. Âu Dương Túc Dạ vô hụt, cả người nhất thời đứng ở Dịch Trạch cùng Giáng Vân trước đó vị trí, quanh mình còn có bọn hắn lưu lại khí tức. Bốn phía an tĩnh lại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vị này từ linh giới xuống tới hóa thần hậu kỳ trên thân đè nén lửa giận. Lúc này, mấy vị kia phản ứng nhanh nhất tứ huyền tông hóa thần chạy tới, tại nghe xong chuyện đã xảy ra sau, cũng cảm thấy dị thường chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được, thực sự có người có thể ở tứ huyền tông bên trong đoạt người hoàn mỹ sau còn có thể bình yên rời đi, trọng yếu hơn là, tại chỗ còn có ba vị hóa thần hậu kỳ. cùng giai cường giả cũng làm không được. A Hoàng phủ thừa nhạt nhìn trầm mặc Âu Dương Túc giả một cái, lúc này đối với bay tới tông môn tu sĩ dặn dò nói, Dịch Trạch tất nhiên còn chưa đi xa, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa tiến về U Lan Sơn mạch từng cái lộ tuyến, một khi có Dịch Trạch tin tức, không muốn xung đột, lập tức hồi báo. Lại phái người truyền tin trấn yêu quan, để bọn hắn tăng cường đề phòng, đừng cho Dịch Trạch thông qua trấn yêu quan tiến vào U Lan Sơn mạch. Còn có, hắn nhìn về phía Lý Tiêu Phàm ánh mắt dị thường thâm thúy, hơi ngưng lại, sau đó trầm giọng nói, Lý đạo hữu, các ngươi Lý gia phải phối hợp tông môn, thật tốt giải thích một chút việc này. Lý Tiêu Phàm tinh thần còn có chút hồi bại, nghe vậy nói, Hoàng phủ đạo huynh yên tâm, Lý gia nhất định phối hợp. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trên thân bỗng nhiên phát lạnh, liền thấy Âu Dương Túc Dạ chẳng biết lúc nào đã nhìn lại. Ánh mắt của đối phương vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó lạnh ý lại khiến Lý Tiêu Phàm kinh hãi, bộ dáng này tới có điểm giống là một cái bị người vứt bỏ sau, vì yêu sinh hận oán độc tiểu nữ. Lý Tiêu Phàm thân thể run lên, cảm nhận được áp lực cực lớn, vội vàng hướng chắp tay nói, Âu Dương đạo huynh, chuyện hôm nay ta Lý gia khó mà thoát tội, ngươi muốn bất kỳ đền bù, ta Lý gia nhất định hết sức thỏa mãn. Âu Dương Túc Dạ không nói một lời, Hoàng phủ thừa nhạc nhíu mày truyền âm vài câu, hắn mới hừ lạnh một tiếng, đền bù, ta thiếu các ngươi điểm này đền bù. Giáng Vân Tiên Tử rời đi, với hắn mà nói là tổn thất thật lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn xung kích tầng thứ cao hơn. Lúc ấy Lý Tiêu Phàm lấy ra Huyền Hồn Định Phách Đan cùng Bảy Hà Sen đều rất tốt, nhưng đều bị Dịch Trạch lấy đi, lo ngại mặt mũi hắn lại không thể thật nhường Lý gia suất rất nhiều. Dù sao việc này chung quy là hắn đoạt người cho yêu đưa tới, thật truy cứu tới, Lý gia cũng là người bị hại. Lý gia có Hóa Thần hậu kỳ cường giả, hơn nữa bám vào Đông Phương gia thủ hạ, hắn Âu Dương Túc Dạ bối cảnh lại lớn cũng không tốt làm quá đáng. Tứ Huyền Tông dù sao cũng là phân rõ phải trái địa phương. Âu Dương Túc Dạ không tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Tiêu Phàm, quay lưng đi nhìn về phía phương bắc, trầm giọng nói, ta muốn đi trấn yêu quan trở lấy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đông Phương Linh lúc này đột nhiên nói, Âu Dương đạo hữu, ngươi gánh vác linh giới đặc thù sứ mệnh, tùy tiện mạo hiểm chỉ sợ không ổn đâu. Âu Dương Túc Dạ nhướng mày, thản nhiên nói, mạo hiểm? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không phải Dịch Trạch đối thủ sao? Đông Phương Linh lại không có cố kỵ cái gì, nhìn chằm chằm hắn ngay thẳng nói, dựa theo hôm nay giao thủ tình hình đến xem, ta cảm thấy thật đúng là dạng này, thậm chí ta cảm thấy hắn vừa rồi đều không có dùng ra toàn lực. Âu Dương Túc Dạ nghe vậy, gánh vác hai tay nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên cảm xúc không giống mặt ngoài như thế ổn định. Đông Phương Linh tiếp tục nói, lui một bước nói, cho dù đạo hữu so Dịch Trạch mạnh lên một tuyến, hắn một lòng muốn đi lời nói, đạo hữu tự hỏi thật có thể ngăn lại hắn sao? Âu Dương Túc Dạ thật lâu không nói, bầu không khí lạnh xuống, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói, vậy ngươi là có ý gì? Đông Phương Linh thần sắc bình tĩnh, từng chữ nói ra nói, hoặc là, đạo hữu lưu tại Tứ Huyền Tông, chờ đợi chúng ta điều động tông môn cường giả chặn đường Dịch Trạch kết quả. Hoặc là, đạo hữu tự mình tiến đến, nhưng muốn sớm làm tốt phòng bị, cho dù đến lúc đó xảy ra không đành lòng nói sự tình, cũng không đến nỗi hỏng tông môn đại sự. Trung quanh cái khác hóa thần nghe xong sắc mặt khác nhau, bao quát Hoàng phủ thừa nhạc ở bên trong cũng là như thế, hiện trường yên tĩnh trở lại. Đông Phương Linh lời nói bọn hắn đều hiểu, cuối cùng vẫn là mong muốn tìm kiếm Âu Dương Túc Dạ hạ giới ý đồ chân chính. U Lan giới Tứ Huyền Tông hóa thần hậu kỳ tu sĩ không ít, so Âu Dương Túc Dạ mạnh cũng có, vì sao linh giới phải đặc biệt phái hạ tới một người làm việc, còn khiến cho thần thần bí bí, vô cùng có khả năng có lợi ích to lớn. Đối với điểm này, U Lan giới Tứ Huyền Tông tu sĩ đều có chút bất mãn cùng tò mò. Âu Dương Túc Dạ nghe xong Đông Phương Linh lời nói sau, mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, dư quang thuận thế đảo qua ở đây những người khác, trong lúc nhất thời không có đang nói chuyện. Lần này hắn giữ yên lặng thời gian dài hơn. Chương 827 Trấn yêu quan bên ngoài, chương 827, trấn yêu quan bên ngoài Dịch Trạch, Diệp Chỉ Quân cùng Giáng Vân ba người lái độn quang nhanh chóng vạch phá bầu trời, hướng về phương bắc đội ba đi. Dịch Trạch pháp lực dồi dào lại tốc độ bay nhanh nhất, trên đường đi hắn không ngừng mang theo Giáng Vân, khiến một nhóm tốc độ của con người tăng lên rất nhiều. Tứ Huyền đại lục rộng lớn vô ngần, đừng nói đối bắt, liền xem như truy tung ba vị nắm giữ hóa thần độn thuật tu sĩ, cũng không khác mỏ kim đáy biển. Bất quá Tứ Huyền tông xưng bá Tứ Huyền đại lục vài vạn năm, đối phiến đại lục này trưởng không vượt qua người tưởng tượng. Cho dù Dịch Trạch bọn hắn động tác mau lẹ bí ẩn, nhưng vẫn như cũng không biết bị phương pháp gì khóa chặt, Dịch Trạch bằng cực xa thần thức phạm vi mấy lần bắt được cảm giác bị người dòm nó. Chỉ là Tứ Huyền tông người tương đối khắc chế, biết lẫn nhau chênh lệch to lớn, tùy tiện xuất kích không cách nào thành công, cho nên tạm thời không có đi lên tìm phiền toái. Bọn hắn đem chặn đường Dịch Trạch nhân thủ đều an bài tại trấn yêu quan, dự định bằng vào cửa ải này bắt lấy bọn hắn. Tứ Huyền tông lần này động tác không đợi đến Dịch Trạch, cũng là trước kinh động đến đối diện yêu tộc. U Lan sơn mạch, hai thân ảnh đứng song vai, xa xa nhìn phía xa như chỗ mai phục như cự long trấn yêu quan, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra đến. Hai mươi mấy ngày trước, Tứ Huyền tông tu sĩ đại quân bỗng nhiên đi ra trấn yêu quan, tiến hành trong vòng 10 ngày càn quét, tộc ta đê giai tiểu yêu tổn thất không nhỏ. Bất quá, về sau bọn hắn liền không còn có bất kỳ động tác gì, giống như lần hành động này cũng không phải là nhằm vào tộc ta, ngược lại càng giống là vì trấn nhiếp. Bởi vì tại cái này về sau Tứ Huyền tông lại có lại, chỉ để lại cần thiết dò xét thủ đoạn, giám thị bên ngoài dãy núi nhất cử nhất động. Trong đó một tên nam tử áo đen trầm giọng nói, người này khuôn mặt thon gầy, một đôi mắt hiện ra dài nhỏ hình dạng, như là hai cái dây nhỏ vẽ ở bộ mặt hai bên. Chỉ có ánh mắt chuyển động thời điểm, kia hai cái dây nhỏ mới có thể tùy theo có chút rung động. Rõ rệt nhất cùng dọa người chính là, người này mỗi cái trong ánh mắt đều có hai cái con ngươi, song song mà bài, phát ra thâm thúy lam lục sắc hình quang, quỷ dị mà kinh khủng. Nam tử áo đen chính là Vạn Yêu Cung một vị yêu tôn, bản thể là song đồng chuột, tại thám tính hư thực phương diện tiên phú dị bẩm. Về phần hắn bên cạnh đứng thẳng, Dịch Trạch ở bên này lời nói nhất định có thể nhận ra, chính là lúc trước hắn hủy diệt huyết linh lúc chạy đến hóa thần hậu kỳ. Áo bào màu vàng yêu tôn, phong hiểm. hắn tự mình đến đây điều tra trấn yêu quan, đủ để thấy Vạn Yêu Cung đối tứ huyền tông trước đó hành động là trọng thị bao nhiêu. Kỳ thật, Vạn Yêu Cung vị trí địa lý càng tới gần Thiên Diễn đại lục, cùng tứ huyền tông ở giữa khoảng cách càng xa, thọc sâu càng lớn. Chỉ điểm này, cũng đủ để thấy yêu tộc đối tứ huyền tông kiêng kỵ còn tại Thiên Diễn tiên minh phía trên, mà bọn hắn tinh lực chủ yếu kỳ thật cũng là đặt ở phòng bị trấn yêu quan bên này. U Lan Tiên Thành mặc dù đồng dạng tụ tập đại lượng nhân tộc cường giả, nhưng năm gần đây tiến công tính cũng không có tứ huyền tông mạnh. Phong Hiểm Yêu Tôn nhìn chăm chú lên phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Trong khoảng thời gian này quan nội nhưng có tứ huyền tông cường giả tiến vào chiếm giữ sao?" Song Đồng Chuột Yêu Tôn ánh mắt híp mắt càng nhỏ hơn, hai cái dây nhỏ đều nhanh không thấy được, hắn trầm giọng nói: "Có, hơn nữa còn không ít." "Không ít?" "Đúng vậy, không ít." Song Đồng Chuột Yêu Tôn khẳng định nói: "Ta cảm giác được mấy đạo khí tức, đều là hóa thần trung hậu cường giả, bọn hắn khẳng định cũng có người đã nhận ra ta, nhưng cũng không để ý tới. Những người này phân bố tại trấn yêu quan các nơi, nhìn xem phải có đại động tác, nhưng nhân tộc cấp thấp tu sĩ nhóm cũng không có tăng nhiều, chỉ là càng cảnh giác chút. Kỳ quái hơn chính là, bọn hắn chú ý trọng điểm dường như ở đằng kia chút lỗ hổng vị trí. Cho nên, ta cảm thấy tứ huyền tông hẳn không phải là hướng về phía chỗ kia thần bí động phủ tới, cho dù bọn hắn biết tin tức, chỗ kia động phủ chủ nhân đoán chừng liền hóa thần hậu kỳ đều không có đạt tới, không đáng bọn hắn động can qua lớn như vậy. Tự nhiên không phải là vì chỗ kia động phủ. Phong Hiểm nghe vậy trong mắt lóe lên tinh quang, nhị nó nói, như thế có ý tứ, xem ra tứ huyền tông lớn như thế động tác, là tại phòng bị người nào tiến vào U Lan sơn mạch. Trấn yêu quan cũng không phải là một đầu liên miên bất tuyệt phòng tuyến, cùng U Lan tiên thành như thế, chỉ ở trọng yếu vị trí chiến lược có chỗ bố trí, chỉ là trấn yêu quan phòng ngự phạm vi càng thêm rộng khắp mà thôi. Ở giữa vẫn tồn tại như cũng một chút lỗ hổng, bất quá những này lỗ hổng không đủ để nhường yêu tộc quy mô thông qua, ngược lại dễ dàng một mình xâm nhập ham ở trong đó, bị nhân tộc chặt đứt đường lui. Cho nên, tại thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống, yêu tộc mỗi lần phát động thú triều đều là cùng chết tiên thành hoặc là quan khẩu. Cứ như vậy, tứ huyền tông dị thường bố trí ý đồ liền rất rõ ràng. Song Đồng Chuột Yêu Tôn lộ ra vẻ do dự, trầm rãi nói, muốn nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghe nói một cái không có tìm được chứng minh tin tức, khả năng cùng tứ huyền tông động tác có quan hệ, hơn nữa sự kiện kia phát sinh thời gian đúng lúc một tháng trước tả hữu. A, là tin tức gì? Song Đồng Chuột Yêu Tôn thanh âm càng thêm trầm thấp, một tháng trước, tứ tượng thành hư hư thực thực đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, động tĩnh không nhỏ, cho dù tứ huyền tông phong tỏa tin tức, nhưng nhìn thấy quá nhiều người, căn bản là không có cách giấu giếm. Chỉ là, người ngoài không hiểu rõ lắm trong đó tường tình, cũng không biết là nội bộ bọn họ xảy ra xung đột, vẫn là có người ngoài. Phong Hiểm tiếp lời nói, xem ra là cái sau. À, thật đúng là chuyện hiếm lạ, hiện tại lại có thể có người có thể đại náo tứ huyền tông sau còn toàn thân trở lui, Vạn Pháp Môn bên kia nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Cũng không biết đến cùng là cái nào đường cường giả, hướng U Lan Sơn mạch mà đến, chẳng lẽ là Mãnh Long Quá Giang, đến từ Thiên Diễn đại lục bên kia. Song Đồng Chuột Yêu Tôn hỏi, nếu thật là dạng này, nếu là người kia đột phá trấn yêu quan, tộc ta có hay không có thể thừa cơ? Thanh âm của hắn lộ ra lãnh ý, người lợi hại như vậy tộc cường giả nếu là không thừa cơ trừ bỏ, chờ ngày sau nhân yêu đại chiến, tổn thất chính là yêu tộc. Thực sự không được, yêu tộc còn có thể thừa dịp bọn hắn song phương đại chiến thời điểm tập kích một đợt, sát thương nhân tộc sinh lực. Phong Hiểm nhìn chăm chú lên phía trước trấn yêu quan, lập tức trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư. Trấn yêu quan một bên khác, Dịch Trạch ba người cũng tại xa xa quan sát đến trấn yêu quan, thương lượng làm sao đi tới. Ta đại khái dò xét một phen, trấn yêu quan bên trên ngoài lòng trống chặt, một khi chỗ nào xuất hiện gió thổi cỏ lay, tứ huyền tông có thể trước tiên tập hợp cường giả phong tỏa địa vực, khi đó chúng ta liền bị động. Ta quyết định trước tiên đem các ngươi đưa vào linh khư cổ địa, chỉ có ta một người, mong muốn thoát thân cũng dễ dàng một chút. Dịch Trạch Tuyết Minh sơ qua tình huống sau liền nói ra tiếp xuống dự định. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền đưa các nàng tiến vào, chính là vì mê hoặc tứ huyền tông, thuận tiện hắn từ tứ huyền tông trong tầm mắt biến mất. Giáng Vân biết mình hiện tại tu vi thấp, không giúp đỡ được cái gì, không chút suy nghĩ sẽ đồng ý Diệp Chỉ Quân suy tư sau một lúc, có chút bận tâm nói, nếu không ta ở lại đây đi, ta có Cửu Thiên Thần Hoàn cánh, thân pháp tốc độ bay không chậm, cũng có thể cùng ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dịch Trạch lắc đầu, sư tỷ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên để lại xuống tới. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng thu liễm khí tức thần thông kém một chút, ta lẻ loi một mình lời nói còn có thể chậm chút bại lộ, đến lúc đó thoát thân cơ hội cũng có thể lớn hơn một phần. Diệp Chỉ Quân nghe vậy rốt cục bị thuyết phục, cùng Giáng Vân cùng một chỗ đi đến linh khư cổ địa. Dịch Trạch không có nỗi lo về sau, quay người nhìn về phía xa xa trấn yêu quan, ánh mắt dần dần chậm xuống. Đạo này hùng quan như nằm dạp trên mặt đất nhắm người mà vệ cự thú, hắn có thể cảm nhận được trong đó sát cơ. Cứ việc Dịch Trạch thần thái vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lại xen lẫn lạnh lùng cùng sắc bén, trong miệng nỉ nó nói, Âu Dương Túc Dạ, ngươi tại không ở bên trong chờ ta đâu. Chương 828, cờ kém một nước chương 828, cờ kém một nước Dịch Trạch đương nhiên sẽ không đội vã mạnh mẽ xông tới trấn yêu quan, kia là ngốc nhất biện pháp, thậm chí liền thăm dò đều không có. Diệp Chỉ Quân cùng Giáng Vân tiến vào linh khư cổ địa sau, Dịch Trạch hành động càng thêm linh hoạt, tứ huyền tông đã hồi lâu không có khóa định tới vị trí của hắn. Hắn bồi hồi tại trấn yêu quan bên ngoài, như là một cái kiên nhẫn 10 phần thợ săn, tìm kiếm lấy trấn yêu quan cái này còn mỗi nhất là thư giãn một phút này. Tứ huyền tông cho là bọn họ muốn chặn lại chính là ba người, tất cả mới có lòng tin nhất định. Thật tình không biết, bọn hắn sắp đối mặt là một vị không có bất kỳ cái gì liên lụy, có thể toàn lực hành động hóa thần hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Cho dù lấy tứ huyền tông cương đại, muốn đối phó một vị nút trong bóng tối hóa thần hậu kỳ, cũng muốn bỏ phí rất lớn công phu. Chớ đừng nói chi là, Dịch Trạch còn không phải bình thường hóa thần hậu kỳ, hắn có ba bộ thủ đoạn khác nhau đạo thân, cũng có thể cung cấp thúc đẩy huyết linh. Chỉ trước mắt, Dịch Trạch từ tứ tượng thành chạy ra đã qua mấy tháng, chuyện này đó dần dần lưu truyền ra đến. Trấn yêu quan những ngày này một mực ở vào đề phòng xâm nghiêm trạng thái, nhưng Dịch Trạch bên này lại là hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn cũng không đội lấy trở về Thiên Diễn, tại tứ huyền đại lục chờ lâu một đoạn thời gian, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, địa phương đủ lớn, hắn có thể thong dong ẩn giấu. Tứ huyền tông tu sĩ cấp cao còn tốt, cấp thấp tu sĩ lại có chút táo động. Mặc dù cuối cùng đối phó Dịch Trạch chính là hóa thần tu sĩ, nhưng muốn thường xuyên giám sát toàn bộ trấn yêu quan cùng U Lan Sơn mạch quá khứ lộ tuyến, còn phải dựa vào đại lượng cấp thấp tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, cho dù phía trên có người đốc thúc, trấn yêu quan bên trong bầu không khí cũng là một ngày trên lệch qua một ngày. Bất quá, Tứ Huyền Tông cũng không có ngồi chờ chết, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn tóm lại phải có chút phản ứng. Tại xác định Dịch Trạch trong ngắn hạn sẽ không chủ động vượt quan sau, Tứ Huyền Tông liền bắt đầu lấy trấn yêu quan là điểm khởi đầu, hướng ra phía ngoài bên cạnh tiến hành toàn phương vị lục soát. Tứ Huyền Tông có thể điều động lực lượng là kinh khủng, dưới tình huống như vậy, dù cho Dịch Trạch liễm tức huyền hóa chi thuật cao tuyệt, cũng đánh không lại các loại thần hồ kỳ thần dò xét thủ đoạn. Thiên cơ đo lường tính toán không cách nào khóa chặt hắn vị trí cụ thể, nhưng một thứ đại khái phạm vi còn có thể làm được. Thế là, Tứ Huyền Tông không ngừng lấy quận làm đơn vị tiến hành siêu sơn kiểm hải, áp xúc Dịch Trạch không gian sinh tồn. Đối mặt bọn hắn chiêu này, Dịch Trạch rốt cục bại lộ hành tung, một phen chém giết sau bằng vào thực lực cường đại xông ra chưa khép lại vòng đây. Có lần thứ nhất tự nhiên là có lần thứ hai, lần thứ ba, Dịch Trạch bị buộc đi ra thời gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ, hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Một ngày này, trấn yêu quan bên trên hai tên tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. "Ai, phiền đạo hữu, cũng không biết lần này hành động lúc nào là cái đầu." Một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ nhỏ giọng phàn nàn nói. Bất quá, hắn phàn nàn đối tượng hiển nhiên oán khí so với hắn còn mu lớn, chỉ nghe hắn lập tức trở về nói, "Hạ đạo hữu ngươi còn khá tốt, bất quá là chậm trễ chút thời gian tĩnh tu mà thôi. Ngươi nhìn ta, thật vất vả cầu được một cái phá cảnh đan dược, nghĩ đến sớm ngày đột phá kết đan hậu kỳ, tại sinh thời còn có thể nếm thử xung kích nguyên anh, kết quả lại chỉnh ra cái này yêu tiêu thân." Nói, thanh âm của hắn càng thêm nhỏ lại, duỗi ra một ngón tay chỉ trên trời, "Vị kia, thật đúng là hại người rất nặng." Đạo hữu im lặng. Họ Hạ tu sĩ tự nhiên biết hắn nói tới ai, lúc trước tứ tượng thành chuyện đã được quán toát ra đến một chút, đại khái tiền căn hậu quả đã rõ ràng. Đạt tới kết đan cấp độ này trung kiên tu sĩ, tự nhiên cũng đại khái biết được chuyện từ đầu đến cuối, đối một vị nào đó linh giới khách đến thăm rất là khó chịu, cũng không biết ở trong đó có người hay không vì cái gì. Đương nhiên, phiền họ tu sĩ ánh mắt đột nhiên trợ to, con ngươi co lại thành một cái chấm đen nhỏ, nhìn phía xa lộ ra vẻ chấn kinh. Họ Hạ tu sĩ lập tức kịp phản ứng, thân thể tức thì căng cứng, cũng theo tầm mắt của đối phương nhìn sang, sau đó đồng dạng đứng chết chân tại chỗ. Trấn yêu quan vô cùng cao lớn, cho nên tầm mắt cũng rất rộng lớn. Lúc này, bọn hắn thấy rõ ràng, tại khoảng cách quan khẩu bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, đang có mấy chục cái đỉnh thiên lập địa to lớn sám trụ nhanh chóng hướng bên này đẩy vào. Quan sát tỉ mỉ phía dưới, hãi nhiên phát hiện những cái này sám trụ, nhưng thật ra là nguyên một đám bị nhấc lên cương phong vòi rồng. Giữa bọn chúng khoảng cách rất gần, lại không liên quan tới nhau, mây trên trời tầng đã sớm bị rào loạn thành nguyên một đám kinh khủng vòng xoáy. Thiên phong hàng thế, mãnh liệt cương phong quét sạch lên tiếp xúc đến tất cả sự vật, bất luận là nham thạch vẫn là cây cối, đều không thể ngăn cản, cuối cùng thành thiên phong một bộ phận. Cương phong vòi rồng không ngừng mở rộng, hướng về trấn yêu quan một đầu đánh tới. Địch tập, địch tập. Hai đạo gầm thét đồng thời vang lên, khang cả giọng bên trong mang theo đối loại này thiên thai sợ hãi. Ở cách nơi này xa hơn một chút vị trí, bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ, nóng dực khí tức từ trên xuống dưới nhào tới trước mặt. Cơ hồ cùng thiên phong hạ xuống cùng một thời gian, dáng đỏ bên trong bắt đầu rơi xuống hỏa vũ, lập tức hóa thành ngập trời biển lửa chút xuống. Thiên hỏa giáng lâm, ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, đốt cháy tất cả, đại địa hóa thành một mảnh lửa ngục, tràn ngập nồng đậm sóng nhiệt cùng khói đen. Thế lửa lan tràn, đồng dạng hướng về trấn yêu quan đánh tới. Tại chỗ xa hơn, kinh khủng thủy thai, lôi thai trở bình thường khó gặp thiên thai theo nhau mà tới, giống như thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Bất quá, tứ huyền tông người đều tin tưởng, những này đều không phải thiên thai, mà là nhân họa. Dịch Trạch muốn tới. Có tính tọa cường giả thấp giọng nỉ non. Hắn sẽ từ nơi nào vượt con đâu? Thử, chỗ nào hắn đều xông không qua. Ngay tại nhiều loại thiên thai đồng thời xung kích trấn yêu quan thời điểm, khoảng cách nơi đây rất xa trấn yêu quan biên giới, một thân ảnh đang trên mặt biển nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nơi này là chân trời góc biển, U Lan Sơn mạch gần sát nhất vô biên biển địa phương. Vô biên trên biển linh khí mỏng manh, hai tộc nhân yêu đều sẽ không lựa chọn nơi này vượt qua lẫn nhau biên giới, bởi vì đặc biệt dễ dàng bị đối phương chặn đánh. Lúc này, nơi này thành Dịch Trạch cuối cùng lựa chọn đột phá tứ huyền tông phong tỏa địa phương. Bành! Đột nhiên, hắn ngay phía trước đống nhiên bọt lên thao thiên cự lãng, hình thành một mặt nước bích cắt đứt đường đi, nhưng hắn tốc độ không giảm, chuẩn bị trực tiếp xông qua. Hừ! Một tiếng chấn động thần hồn hư lạnh ở bên tai của hắn vang lên, Dịch Trạch phía trước bộc phát ra kịch liệt sóng linh khí. Một đầu dữ tận cự xà tự nước bích sau xông ra, mở ra kinh khủng miệng lớn, mang theo một cỗ mùi tanh cực tốc vào tới, bằng tốc độ kinh người quất hướng Dịch Trạch. Như thế tấn mãnh công kích làm hắn biến sắc, hồn nguyên ấn rời khỏi tay, hóa thành trên trăm trượng lớn ấn, cùng lộ ra răng nanh đầu rắn đụng vào nhau. Phanh, đầu rắn cùng màu xanh lớn ấn rằng co một hơi sau, đồng thời hướng về sau bay ngược, Dịch Trạch thân thể hơi chấn động một chút, không thể không dừng thân hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước cản đường người. To lớn nước bích đã rơi xuống, một con rồng thủ rùa thân linh thú tự trong biển dâng lên, thân thể cao lớn cắt đứt Dịch Trạch phải qua đường. Tại cự thú phân đôi, vừa mới công kích Dịch Trạch cự xà, đang phun lưới rắn chậm rãi xoay quanh tại mai rùa phía trên, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Huyền Vũ, tứ huyền một trong, mà chấp trưởng Huyền Vũ chi lực chính là Hoàng phủ nhà. Quả nhiên, Hoàng phủ thừa nhạc thân ảnh xuất hiện tại Huyền Vũ bên cạnh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Lúc này, một đạo giọng nữ tại Dịch Trạch sau lưng vang lên, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo mỉm cười, "Chư vị, thế nào? Ta nói cái gì tới, lấy vị này Dịch đạo hữu là người, chắc chắn sẽ không vì trở về thiên diễn mà cưỡng ép xung kích trấn yêu quan, cho yêu tộc có thể thừa cơ lợi dụng." Dịch Trạch dư quang quét qua, một tiếng rất nhẹ, tư thế hiên ngang Đông Phương Linh xuất hiện ở phía sau hắn, đang nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Trừ hai cái này đối thủ cũ bên ngoài, còn có mấy thân ảnh xuất hiện, từng cái tản ra khí tức cường đại, bọn hắn chậm rãi đem Dịch Trạch bao vây vào giữa. Dịch Trạch thở dài, một trận chiến này chung quy là không thể tránh đi, bất quá hắn cũng không sợ. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén, đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, chiến ý phóng lên tận trời. Chương 829, Tứ Linh Chấn Vũ chương 829, Tứ Linh Chấn Vũ vô biên biển mênh mông rộng lớn, biển trời đụng vào nhau chỗ dường như bị một tầng mông lung sa mỏng bao phủ, lộ ra một cảm giác thần bí. Nguyên bản bình tĩnh như gương mặt biển, tại nhu hòa gió biển thổi phất hạ, dần dần nổi lên tầng tầng gợn sóng. Theo mấy vị khách không mời mà đến, yên lặng của nơi này bị đánh phá, nguyên bản rất nhỏ gợn sóng cũng hóa thành sóng biển mãnh liệt. Dịch Trạch nhìn xem vây quanh chính mình 8 người, 4 vị hóa thần hậu kỳ, 4 vị hóa thần trung kỳ, nhân số mặc dù cùng ban đầu ở Lộc Minh cung vây công hắn không sai biệt lắm, nhưng ở chất lượng bên trên lại cao hơn không ít. Bọn hắn 8 người đều là tứ đại tiên tộc hóa thần. Dịch Trạch không dám kinh thường, trên người pháp lực vận sức chờ phát động, chiến ý bay lên, đem vốn là không khí khẩn trương đẩy lên đỉnh phong. Đông Vương tiên tử cũng là tâm tư xảo diệu, từ đầu đến cuối đều rất hiểu ta. Dịch Trạch trong lời nói có hàm ý nói. Tiếp lấy, hắn ngắm nhìn một phía, mang theo một tia quan tài, nhẹ nhàng nói, "Thế nào, Âu Dương Túc Dạ tên kia thế mà không đến?" Điểm này cũng là rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ Huyền Tông một phương, ngoại trừ Hoàng phủ thừa nhạc, Đông Phương Linh bên ngoài, hai vị khác hóa thần hậu kỳ theo thứ tự là Âu Dương Ngự, Nam Cung Cảnh Minh, cùng Dịch Trạch trực tiếp buộc phát xung đột Âu Dương Túc Dạ nhưng lại chưa tới trận. Âu Dương Ngự là một vị khuôn mặt đao tức phủ chính thanh niên, lần này bọn hắn Âu Dương nhà tại Tứ Huyền Tông xem như mất hết mặt mũi, hắn nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nghe được Dịch Trạch lời nói sau, Âu Dương Ngự lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay vẻ mặt, cất cao giọng nói, "Dịch Trạch, đem ngươi bắt về cũng giống như vậy kết quả, hắn cần gì phải tự mình tới?" Vẫn là nói, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể trốn được sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh cùng nhau vang lên cao tiếng giống. Dịch Trạch đã chú ý tới, vừa rồi đầu kia cản đường Huyền Vũ cũng không phải là thực thể, mà là cái nào đó trận pháp huyễn hóa ra tới hư ảnh. Lúc này, ngoại vi 4 tên hóa thần trung kỳ hai tay kết ấn ký, hùng hậu trận pháp chi lực quyết tán ra đến. Thứ linh tiên cực, chấn nhiếp hoàn vũ. Ngay sau đó, Dịch Trạch trung quanh phân biệt hiện hiện thanh long, chu tước, Huyền Vũ, bạch hổ tứ đại linh thú. Đây là tứ đại tiên tộc nắm giữ đỉnh cao nhất lực lượng, chân linh huyết mạch, cũng là Tứ Huyền Tông sừng sững không ngã căn bản. Đông Phương nhà Thanh Long, Nam Cung nhà Chu Tước, Âu Dương nhà Bạch Hổ, Hoàng phủ nhà Huyền Vũ. Lúc này, 4 người này lấy trận pháp chi đạo kích phát ra huyết mạch chi lực, cấu trúc tòa này đặc biệt vì Dịch Trạch chuẩn bị tứ linh trấn vũ trận. Tứ linh hư ảnh từng cái cao hơn ngàn trượng, tản ra kinh người uy áp. Đông Phương, Thanh Long long thân uốn lượn như tuyến cổ dãy núi, bao trùm lấy thanh thương lân giáp, đầu rồng ngang nhiên kinh thiên, con mắt màu vàng nóng như dung nham liệt nhật, râu rồng lưu động dẫn động tầng mây cuộn cuộn. Lý gia thanh giao so sánh cùng nhau, quả thực một cái tại trời, một cái tại đất, cũng khó trách Lý gia sẽ phụ thuộc vào Đông Phương nhà đâu. Phương Nam, Chu Tước hai cánh tre khuất bầu trời, xích kim sắc lông vũ thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt ly hỏa, phần đuôi kéo lấy lưu diễm trường hồng, dưới chân đạp trên đốt cháy hỏa vân, bay lượn mà qua địa phương không gian đều bị bốc hơi và mèo. Phương Tây, bạch hổ thân thể như là huyền thiết đúc thành núi lao, ngân bộ lông màu trắng nhấp nhô sắc bén canh kim cương khí, một đôi mắt hổ tinh hồng như máu, hổ khẩu lúc khép mở lộ ra quấn quanh lấy sát khí hắc vụ. Phương Bắc, Huyền Vũ mai rùa như gánh chịu đại địa huyền thạch, trên lưng ấn khắc lấy cổ lão đường vân, phía trước đầu rồng cùng phía sau đầu rắn dâng trào mà lên, phun ra nuốt vào lấy u minh hàn khí, tứ chi đặt chân mặt biển, thủy triều cuộn cuộn. Tứ đại linh thú thân thể giống như thực chất, đem Dịch Trạch bao vây nghiêm mật, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguy cơ to lớn, cảm giác kia liền cùng bị viễn cổ hung thú tập trung vào như thế. Chớ đừng nói chi là, ngoài ra còn có 4 vị hóa thần hậu kỳ nhìn chằm chằm. Mặc dù ngay trong bọn họ không có hạ vũ kiếp chủ như thế đỉnh tiêm hóa thần, nhưng trận thế như vậy, bất luận là ai tới cũng không dám coi như không quan trọng. Dịch Trạch sắc mặt nghiêm nghị, huyền khung kiếm ra khỏi vỏ, phân hóa ra 108 đem lạc anh kiếm tại quanh thân tản ra, trong khoảnh khắc kết thành kiếm trận, hắn chậm rãi nói, "Quý tông vị Dịch Mộ thật sự là bày ra thật là lớn tư thế." Đã các ngươi cảm thấy an chắc ta, vậy thì thử một chút ta. Âu Dương Ngự hừ lạnh một tiếng, mấy trăm năm hóa thần hậu kỳ, bản tọa không tin giới này có dạng này yêu nghiệt, ngươi dạng này tốc độ tu luyện căn cơ tất nhiên phù phiếm, ta tới trước cân nhắc một chút thực lực của ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn liền đã ra tay. Âu Dương Ngự thân hình thoát một cái, khí tức cùng sau lưng bạch hổ khí tức tương liên, cả người lúc này lại trở nên sắc bén mấy phần. Hắn giơ cao cánh tay phải, thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, toàn bộ cánh tay lập tức hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng lưỡi đao, đối với Dịch Trạch ngang nhiên bổ ra. Tứ linh bên trong bạch hổ bộc phát mạnh nhất, một đạo cô động đến cực hạn cành kim đao mang xé rách trường không, trong nháy mắt vọt tới Dịch Trạch trước người. Lưỡi đao chưa đến, sắc bén đao khi đã khiến Dịch Trạch thần hồn mơ hồ sinh ra bị cắt đứt đâm nói. Càng là tới nguy cấp thời khắc, Dịch Trạch trong lòng ngược lại càng thêm tỉnh táo, hắn phân ra một bộ phận tâm thần để phòng những người khác, bên người lơ lửng huyền khung kiếm phát ra trầm thấp vụ vụ. Từng tầng kim sắc vầng sáng nhộn nhạo lên, tiếp lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, đâm ra một đạo kim sắc kiếm khí tấm lụa. Sắc, đao mang cùng kiếm khí tương giao, vừa chạm vào tức hóa, phát ra dị thường bén nhọn tiếng sắt thép va chạm. Âu Dương Ngự thân hình có chút dừng lại, Huyền Cung kiếm cũng phát ra một trận rung động, quang hoa lưu chuyển ở giữa lại khôi phục nguyên dạng. Âu Dương Ngự con ngươi hơi co lại, tới bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa hư thực thăm dò vô cùng dễ dàng, chỉ là vừa mới đơn giản một kích, hắn liền đẩy ngã đối Dịch Trạch phán đoán. Sau lưng ngàn trượng bạch hổ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, Âu Dương Ngự hai tay kết ấn, tinh hồng mắt hổ huyết quang đại thịnh, trên thân bộc phát ra ngập trời hung sát chi khí. Âu Dương Ngự trên tay xuất hiện một cây màu đỏ sẫm gậy gỗ, không, không phải gậy gỗ, mà là hiển nguyệt đao chui đao. Bạch hổ sát khí tụ đến, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một thanh rét lạnh đen nhánh lưỡi đao, một cái uy mãnh hổ xuống núi ấn khắc tại lưỡi đao phía trên, hình như có tiếng gào thét truyền tới. Dịch Trạch thấy này lại là trong lòng cười lạnh, cùng ta so sát khí, để ngươi mở mang kiến thức một chút cựu ngục cái kia có thể ăn mòn lòng người sát khí. Huyền cung kiếm kim quang thu vào, xoay chuyển ở giữa phóng xuất ra ưu tử sắc minh sát khí. Tĩnh mịch bên trong ẩn chứa kinh người điên cuồng, sát ý ngập trời đột nhiên bộc phát, khiến cho tứ huyền tông tám người nhao nhao biến sắc. Dịch Trạch tại Minh Sát Kiếm các đợi thời gian không ngắn, đối lịch đại Minh Sát Kiếm chủ gặp mạnh thì mạnh phương thức chiến đấu cũng có chút tâm đắc. Âu Dương Ngự trong mắt bộc phát ra khiếp người tinh quang, thân hình liên tục lấp lóe, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra trên trăm cỗ tàn ảnh, đem Dịch Trạch bao bọc vây quanh. Bọn hắn tất cả đều hai tay nắm đại đao, đối với Dịch Trạch cùng một chỗ vung xuống. Đao quang như mưa, khí thế như hồng. Cương mãnh sừng sững đao quang phô thiên cái địa tuân hướng Dịch Trạch, phản phất muốn đem hắn bao phủ tại đao hải bên trong. Dịch Trạch không chút hoang mang, hắn ngày thường tại tông môn cũng thường xuyên cùng Khương Phong luận bàn, đối với đao pháp thần thông ứng đối rất là thuần thục. Huyền khung trong kiếm minh sát khí hóa thành từng đầu màu đen cự long, từ trong thân kiếm phun ra ngoài, cùng kia trên trăm đạo đao quang đụng thẳng vào nhau. Sát trời ảm đạm, sát khí ngút trời, toàn bộ khu vực đều bị hung sát chi khí tràn ngập. Âu Dương Ngự biến sắc, Song Vương căng thẳng một lát sau, hắn phát hiện Dịch Trạch sát khí tựa như liên tục không ngừng ăn mòn cái kia không gì không phá đao mang, cuối cùng đưa chúng nó từng cái nuốt hết. Âu Dương Ngự sau lưng bạch hổ không giống ngay từ đầu uy mãnh, nguyên bản cao hổ khiếu cũng dần dần chấm thấp xuống. Đúng lúc này, dưới người bọn họ đột nhiên vọt tới một cỗ sóng nhiệt, nước biển bốc hơi ra nồng đậm hơi nước, cách ra chỗ này không gian tràn ngập sát khí. Hoàng phủ thừa nhạc thanh âm lạnh lùng trên chiến trường vang lên, không muốn lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau xông lên, mau chóng cầm xuống Dịch Trạch. Chương 830, đột phá phong tỏa. Chương 830, đột phá phong tỏa. Không muốn lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau xông lên, mau chóng cầm xuống Dịch Trạch. Hoàng phủ thừa nhạc thanh âm vang lên, Âu Dương Ngự nhướng mày, biết đây là tại cùng chính mình nói, nhưng cũng không thể tránh được. Cơ hội vừa rồi đã cho hắn, đáng tiếc hắn không thể nắm chặt, cái kia chỉ có mọi người cùng nhau xông lên. Đông Phương Linh cùng Nam Cung Cảnh Minh cũng không có dị nghị, vừa dứt tiếng trong nháy mắt cùng nhau áp sát về phía trước, bốn cái linh thú cũng đồng thời gầm thét, bọn hắn khí tức tương liên, rất nhanh liền hình thành một đạo vô hình công xiềng. Trận nhãn chỗ linh văn như long xà đi khắp, áp lực mênh mông khiến ngàn dặm hải vực chống rông hạ xuống mấy chục trượng. Tứ linh chấn vũ trận uy năng rốt cục giáng lâm tại Dịch Trạch trên thân, làm hắn lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn thăm dò tính hướng không trung nhấn một ngón tay linh quang, rất nhanh liền bị một tầng bình chướng ngăn cản, dập dờn ra từng tầng màu trắng gợn sóng, cái kia đạo công kích cũng rất nhanh bị hóa giải. Đúng vào lúc này, Huyền Vũ miệng phun hàn khí, bởi vì vừa rồi nước biển hạ xuống mà sóng dữ quần quận vô tận hải, lập tức băng phong ngàn dặm, cắt đứt Dịch Trạch vào biển chạy chỗ đường. Lệ, Chu Tước tốc độ nhất là mau lẹ, vỗ cánh mà đến, trong miệng phun ra nóng bỏng Nam Minh Ly Hỏa, phô thiên cái địa hướng về Dịch Trạch mà tới. Tại tới gần Dịch Trạch thời điểm, những này phần thiên liệt diễm lại đột nhiên áp xúc thành vô số mũi tên hình dạng. Dịch Trạch không có ngồi chờ chết, thiên cung phía trên có đạo đạo tinh huy rủ xuống, cùng Chu Thiên tinh đấu kiếm quang hòa lẫn, ngăn cản đùn đùn kéo đến mưa tên. Đứng tại Chu Tước trên đầu Nam Cung Cảnh Minh thấy thế lông mày nhíu lại, đỉnh đầu trống rông xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ to lớn cung nỏ. Khổng lồ hóa thần pháp lực tràn vào trong đó, cấp tốc ngưng tụ thành một chi, hoặc là nói là một cây linh lực tên nỏ, nỏ dây cung rung động, tên nỏ bắn ra, lập tức lại chia ra làm ba. Bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, đối mặt liên tiếp mà đến tên nỏ, Dịch Trạch ung dung mở ra sơn hà đồ, đem nó một mạch thu nhập đồ bên trong, cũng đạo nhập một chỗ trong núi lửa. Suy, vừa làm xong đây hết thảy, liền có mãnh liệt cương phong đánh tới, Âu Dương Ngự đã lấn người phụ cận, trên tay huyền nguyệt đao như thế gian võ giả giống như đại khai đại hợp, xa xa hướng Dịch Trạch chào hỏi. Bất quá, hắn thi triển ra uy lực lại là cách biệt một trời. Tràn ngập canh kim pháp tắc đao vực, sắc bén có thể so với Dịch Trạch kiếm vực, song phương đan vào một chỗ, đao quang cùng kiếm quang không đoạn giao phong, bạo phát ra đạo đạo hàn quang. Đông Phương Linh lúc này cũng thật sự quyết tâm, sử dụng linh bảo đúng là một thanh lưu tinh truy. Xiềng xích hai đầu theo thứ tự là giữ tận chú ý tròn cùng bén nhọn dây thường tiêu. Nàng ngạo nghễ đứng ở thanh long đầu rồng bên trên, đón gió mà đứng, giống như nữ tướng quân đồng dạng. Lưu tinh truy truy ảnh bao phủ tại Dịch Trạch trung quanh, cùng hôn nguyên ấn không ngừng va chạm, không khí vì đó chấn động, Dịch Trạch lại có chút khó mà chống đỡ. Hai người đánh gần, một người đánh xa, còn có một người tùy thời mà động, như bọn hắn dạng này cường giả còn có thể ăn ý phối hợp, hiếm thấy trên đời. Dịch Trạch khắc sâu cảm nhận được bốn người bọn họ kinh khủng, một bên kiệt lực ứng đối, một bên suy tư phá cục kế sách. Vô biên biển linh khí mỏng manh, Dịch Trạch có linh vật khôi phục nhanh chóng pháp lực, tứ huyền tông người đồng dạng không thiếu, đánh lâu xuống dưới đối với hắn có chút bất lợi, tứ huyền tông mấy người chỉ sợ cũng đang đánh phương diện này chủ ý, bọn hắn muốn đem Dịch Trạch hao tổn tới dầu hết đèn tắt. Dịch Trạch ánh mắt không ngừng tại bốn người trên thân đảo qua, cuối cùng lại nhìn về phía ngoại vi bốn tên hóa thần trung kỳ, ánh mắt ngưng tụ, lúc này quyết định chủ ý. Âu Dương Ngự đao quang đập tới, Dịch Trạch thuận thế một phân thành hai, Dạ Tôn lúc này tách ra, mà thiếu đi hắn, Dịch Trạch cảnh giới cũng hạ xuống hóa thần trung kỳ. Vây công hắn bốn người ánh mắt lập tức sáng lên. Nguyên lai Dịch Trạch là sớm dung hợp đạo thân, mới tới hóa thần hậu kỳ tu vi, à, vì một nữ nhân, vậy mà dồn chính mình con đường tại không để ý, ngu xuẩn. Âu Dương Ngự không khỏi rêu cợt nói. Mấy người khác cũng là cả kinh, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng thật xác định vẫn là khó có thể lý giải được Dịch Trạch lựa chọn, bọn hắn tự nhiên biết Ngọc Hoa Quan đạo thân một khi dung hợp liền không lại có độc lập đặc tính, mặc dù Dạ Tôn đã đến hóa thần hậu kỳ, nhưng còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Theo Dịch Trạch biểu hiện ra tiềm lực, tương lai rất có thể sẽ trở thành lại một cái một đạo tiên nhân, nhưng bây giờ hắn sớm tướng đạo thân dung hợp, cũng đã tự tuyệt tại viên mãn con đường. Chỉ vì một cái nguyên anh hậu kỳ Giáng Vân, thật giá trị được sao? Bất quá, nghĩ lại, như Dịch Trạch thật là vì Giáng Vân mà dung hợp đạo thân, vậy hắn cùng Tứ Huyền Tông thủ coi như kết sâu. Dịch Trạch không để ý đến tâm tư của bọn hắn, hắn rơi xuống trên mặt băng, chói mắt thanh quang bộc phát ra, ớt một chân giới triển khai, huyền hóa ra vô số nhánh cây dây leo, hướng về chung quanh bốn người dũng mãnh lao tới. Dạ Tôn kêu to một tiếng, lúc này dung nhập vào chân giới bên trong, ngay sau đó, ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, một gốc đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu mặc ngọc rễ cây giống như là cầu long thật sâu đâm vào mặt băng, màu xám đen vỏ cây bên trên ấn có từng đạo vết rách, giống như một loại nào đó linh phù đường vân, dạng xuê ô trên tán cây, treo vô số tựa như dao găm phiến lá cùng roi như thế dây leo. Dạ Tôn hiện ra dạ ma thụ bản thể, khí tức kinh khủng, hình thể còn muốn vượt qua tứ linh thú, cả vùng không gian đều tràn ngập dạ ma thụ phát ra thu thanh quang. Ngọn cây trực tiếp thoát tới trận pháp bình chướng, hai người bộc phát ra mãnh liệt chấn động, tươi tốt nhánh cây như vật sống tùy ý vung dậy, trên đó tráng kiện dây leo hướng về tứ đại linh thú đánh tới, dây đặc lá cây rơi xuống sau cắt không khí, bay về phía bốn phía. Tứ Huyền Tông tám người sợ hãi cả kinh. Dạ ma thụ, Dịch Trạch thế mà thật đem nó luyện thành đạo thân. Lần này có chút phiền phức. Chu Tước trên thân linh diễm phóng đại, Nam Cung Cảnh Minh cái trán hiện lộ ngọn lửa màu đỏ sẫm ấn ký, nóng bỏng hỏa linh lực bộc phát ra, huyền hóa thành ba đầu to lớn hỏa xà, mảng lớn tiếp xúc đến linh mục tất cả đều bị tiêu hủy. Đông Phương Linh dưới chân thanh long không ngừng đi khắp, có dây leo quấn lên thân rồng, lúc này liền bị thương lôi hóa thành cánh khô, mà vung vẩy mà đến tráng kiện những cây, thì bị Đông Phương Linh lưu tinh truy trực tiếp nện đứt. Âu Dương Ngự đao quang càng thêm sắc bén, đao vực bên trong không ngừng bắn ra đao mang, nhưng dạ ma thụ thế công đồng dạng hung mãnh, trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Thực lực của bọn hắn kinh khủng, nhưng dạ ma thụ tại ớt một chân giới ra chỉ dưới, dạ tôn lực lượng vô cùng vô tận, lúc này không kiêng nể gì cả tiêu xài lấy, làm cho những người khác nửa bước khó tiến. Hoàng phủ thừa nhạc sắc mặt hơi trầm xuống, to lớn huyền vũ dùng cùng hình thể nghiêm trọng không hợp linh hoạt tốc độ, thẳng tắp vọt tới dạ ma thụ thân cây. Dạ ma thụ rung động, nhưng khổng lồ rễ cây thật sâu đâm vào trên mặt băng, mạnh mẽ chịu đựng lấy một kích này. Tạm thời thoát thân Dịch Trạch đã toàn lực vận chuyển tinh đấu kiếm trận, mặc dù hắn chỉ có hóa thần trung kỳ, nhưng pháp lực cường độ lại không kém chút nào hóa thần hậu kỳ, lúc này kiếm trận uy lực không giảm trái lại còn tăng. Tiếng sấm nổ vang. Đầy trời dưới ánh sao, kiếm cương bên trên bắt đầu quấn quanh lên tráng kiện lôi xả, bên trong vùng không gian này ngũ hành linh khí bị cuồng bạo lôi đình đè ép, rất nhanh liền tại kiếm vực bên trong tạo thành một mảnh lôi đình chi hải. Vạn lôi tinh vực. Dịch Trạch trong mắt có màu xanh lôi đình nảy bọn, hắn hợp chỉ làm kiếm, một giọt tinh huyết bị buộc ra nhiễm tại đầu ngón tay, kiếm quang lao nhanh mà ra. Sắc mặt của hắn hơi hơi trắng lên, động tác trên tay lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Huyền khung kiếm treo ở thiên nguyên, Lạc Anh kiếm bảy trận tứ phương, Dịch Trạch một chỉ điểm ra, vạn kiếm hợp nhất, huyền khung kiếm dung hợp hắn toàn lực thi triển thanh lôi kiếp, hóa thành một thanh năng lượng cự kiếm, hướng về Hoàng phủ thừa nhạc vị trí vọt tới. Hoàng phủ thừa nhạc sắc mặt biến hóa, ba người khác cùng hắn tâm ý tương thông, dưới thân linh thú nội biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã tụ lại tại Huyền Vũ bên cạnh. Hổ khiếu long ngâm, thanh long trong tiếng gầm giống tức giận phun ra ra hủy thiên diệt địa thương lôi, bạch hổ gào thét đánh giết, chảo phong xé rách không gian. Bất quá, thế công của bọn hắn tại Dịch Trạch ra sức một kích hạ, như băng tuyết tan rã. Chu Tước vỗ cánh lôi cuốn ly hỏa hướng Dịch Trạch đánh tới, lại bị bỗng nhiên xuất hiện huyền âm kỳ dùng minh lực cách trở, cùng nó bên trong âm hồn dây dưa. Rốt cục, cự kiếm giáng lâm tại Huyền Vũ mai rùa bên trên, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Mai rùa tung quẻ văn lưu chuyển, cái đuôi bên trên rắn mở cái miệng rộng cắn về phía cự kiếm, lại bị trên đó lôi đỉnh điện linh quang văng khắp nơi. Hoàng phủ thừa nhạc sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới chuẩn bị có hành động, Dịch Trạch thân ảnh đã xuất hiện tại phụ cận. Hắn hư đẩy cự kiếm, lúc này sụp đổ một mảnh mai rùa. "Và ngươi bây giờ hóa thần trung kỳ, cũng dám phụ cận cùng ta đối kháng?" Hoàng phủ thừa nhạc nặng nề thanh âm truyền đến. Trên tay của hắn thêm ra một đôi màu đen quyền sáo, tùy theo mà đến là hắn thế đại lực chầm một cái quyền ảnh. Dịch Trạch không chút nào để ý, toàn lực thôi động cự kiếm hướng về phía trước, trên thân hiện ra một tầng giáp trụ, đón đỡ Hoàng phủ thừa nhạc một kích. Thanh một hóa linh giáp mặc dù tan mất đa số uy lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy tựa như một tòa núi cao đụng trên người mình, khí huyết kịch liệt cuộn, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên sau đó hóa thành trắng bệnh. Hắn cố nén khó chịu, pháp lực liên tục không ngừng đưa vào trong kiếm trận, đạo thứ ba thân tử phủ cũng tại đồng thời phát lực. Sau một khắc, huyền khung kiếm đâm phá Huyền Vũ mai rùa, đối phương gào thét một tiếng, trong chốc lát vỡ vụn thành ngàn vạn điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Duy trì trận pháp bốn tên hóa thần trung kỳ tâm thần đều chấn, cùng nhau lui về phía sau một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng, tứ linh trấn vũ trận phong tỏa cũng một hồi lắc lư. Đông Phương Linh bốn người biến sắc, hóa thần hậu kỳ thực lực toàn lực bộc phát, hướng về Dịch Trạch bên này vọt tới. Dạ Tôn đương nhiên sẽ không thả bọn họ đi qua, liều mạng bản thể bị hao tổn, vẫn như cũ gắt gao ngăn ở trước mặt bọn họ. Dịch Trạch không dám trì hoãn, thừa dịp cái này chống giống hoàn toàn phá vỡ đại trận, tốc độ bay đột nhiên tăng lên, hướng về phá vỡ khoảng cách phóng đi. Trong lúc này, hắn còn thuận thế đối gần nhất hóa thần trung kỳ ra tay. Đối phương mong muốn ngăn cản, lại phát hiện quanh mình linh lực hỗn loạn vô tự, hơn nữa Dịch Trạch cùng hắn từng trải qua cùng cảnh giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tăng thêm hắn vốn là có thương tích trong người, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh lui. Hoàng phủ thừa nhạc vừa định phi thân ngăn cản, đột nhiên nghe được Đông Phương Linh tiếng kêu. Không tốt, dạ ma thụ muốn tự bạo. Dịch Trạch xông ra đại trận phạm vi trong nháy mắt, dạ ma thụ đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Đông Phương Linh đầu tiên kịp phản ứng, bởi vì đại trận bị phá mà khí thế hạ xuống, Thanh Long lập tức đưa nàng bao bọc vây quanh, mấy người khác cũng thi triển thủ đoạn bảo vệ chính mình. Hoàng phủ Thừa Nhạc chỉ có thể từ bỏ truy kích, quay người che lại vị kia tổn thương càng thêm tổn thương hóa thần trung kỳ. Bành! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang lên, hóa thần hậu kỳ dạ ma thụ tự bạo uy lực có thể xương hủy thiên diệt địa. Nguyên bản liền bị đột phá đại trận hoàn toàn bị phá, mặt băng vỡ vụn, vô biên trên biển nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn. Tứ Huyền Tông 8 người cùng nhau bay rất ra ngoài, có máu tươi trên không trung xẹt qua mấy đạo đường vòng cung. Một đạo thanh quang từ bạo tạc trung tâm bay ra, thẳng tắp bay về phía Dịch Trạch thoát đi phương hướng, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 831, Âu Dương Vinh, còn truy sao? Chương 831, Âu Dương Vinh, còn truy sao? Dạ ma thụ tự bạo không chỉ có vỡ vụn băng phong mặt biển, ngay cả phía dưới nước biển cũng bị xung kích hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, lộ ra đáy biển nước bùn. Nguyên bản linh khí mỏng manh vô biên hải, lúc này lại càn quấy lấy bạo động linh lực, đây đều là dạ ma thụ tự bạo sau lưu lại lực lượng. Tứ Huyền Tông mấy người một lần nữa tập hợp một chỗ, nhìn xem dần dần chạy trở về nước biển, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong tám người ngoại trừ Đông Phương Linh cùng tốc độ nhanh nhất Nam Cung Cảnh Minh, những người khác dáng vẻ đều có chút chật vật. Âu Dương Ngự tiến công có thừa mà phòng thủ không đủ, dạ ma thụ tự bạo thời điểm hắn lại nhất là tới gần, nhận tác động đến lớn nhất, lúc này sớm đã không có ngay từ đầu thông dong. Mà phòng ngự lợi hại nhất Hoàng phủ Thừa Nhạc thì là bởi vì khí cơ tương liên Huyền Vũ bị Dịch Trạch đánh tan mà thụ thương. Đến mức bốn vị hóa thần trung kỳ, lúc này khí tức tất cả đều bị bại, tứ linh trấn vũ trận bị phá, bọn hắn linh bảo cùng bản thể đều nhận trực tiếp đả kích. Ở vào phương Bắc vị kia tức thì bị Dịch Trạch tùy ý kích thương, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là đơn độc đối đầu, Dịch Trạch có thể tùy tiện giết chết chính mình. Vô biên hải trên không vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có sóng biển cùng gió biển thanh âm, mấy người đứng chung một chỗ luôn cảm giác có chút. Điệu Hựu, Âu Dương Minh, chúng ta còn tiếp tục đuổi sao? Ngay tại không khí ngột ngạt lúc, Nam Cung Cảnh Minh bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi. Thần sắc của hắn như thường, nhưng giọng nói chuyện bên trong lại mang theo một tia oán trách. Nói đến cũng hợp tình hợp lý, tại Dịch Trạch trong chuyện này, Nam Cung nhà là liên lụy người nhỏ nhất kia. Âu Dương nhà liền không nói, việc này nguyên nhân gây ra chính là Âu Dương Túc Dạ cướp đoạt Dịch Trạch nữ nhân đưa tới. Hoàng phủ Thừa Nhạc cùng Đông Phương Linh tại tứ tượng thành thời điểm chưa thể ngăn lại Dịch Trạch, nhưng Tứ Huyền Tông mặt mũi bị hao tổn, bất luận là vô tình hay là cố ý, đều có phần trách nhiệm. Lần này sở dĩ là hai người bọn họ tới, cũng coi là đền bù trước đó khuyết điểm. A chỉ có Nam Cung nhà, lúc ấy ở đây chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ Nam Cung Cầm Tâm, căn bản chưa nói tới trách nhiệm. Lần này đến đây chỉ là vì nhường bắt năm chắc càng lớn mà thôi. Nếu là có thể thuận lợi bắt sống Dịch Trạch, tự nhiên có hắn xem như phát tiết miệng, làm hết thể đều là đáng giá. Thậm chí Âu Dương Túc Dạ tại việc này bên trên đều là chính diện tác dụng. Nhưng bây giờ người chưa bắt được, Nam Cung nhà hóa thần còn bởi vậy thụ thương, Nam Cung Cảnh Minh trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, chỉ có thể đoán Âu Dương Túc Dạ trêu chọc thị phi. Âu Dương nhà gây ra phá sự, kết quả liên lụy ta Nam Cung nhà đi theo gặp nạn, đây coi là ai? Nam Cung Cảnh Minh những người khác không hỏi, điểm danh hỏi Âu Dương Ngự, chính là ở ngoài sáng lắc lư biểu thị bất mãn. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là nhân tình, tự nhiên nghe ra Nam Cung Cảnh Minh trong lời nói ý tứ, Âu Dương Ngự muốn nói lại thôi, sắc mặt u ám, nhưng cuối cùng không nói gì. Đông Phương Linh tại sau cùng tự bạo bên trong cũng bị tác động đến, nguyên bản nhu thuận tóc xanh có chút tán loạn, nghe vậy tùy ý nói, truy. Cái này còn thế nào truy? Chúng ta coi như đổi kịp có thể cầm xuống Dịch Trạch sao? Coi như cầm xuống trong chúng ta lại được chết mấy người. Nàng nói lời này mặc dù có chút chói tai, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Mấy vị hóa thần trung kỳ nghe vậy sắc mặt biến hóa, nếu là lại đánh nhau, bọn hắn vẫn lạc khả năng hiển nhiên là lớn nhất. Nghĩ đến đây, mấy người trong lòng cũng không khỏi sinh ra thoái ý, liếc mắt nhìn nhau, tạm thời không có lên tiếng. Vừa rồi trận chiến kia, Dịch Trạch chỗ hiện ra thủ đoạn đã có thể đầy đủ giải thích rõ sự cường đại của hắn, đồng thời cũng mang cho bọn hắn nhất định uy hiếp. Đông Phương Linh quét những người khác một cái, ngựa khí trầm lặng nói, mặt khác, chúng ta thế nhưng là đã nói trước. Nếu là Dịch Trạch thật lấy đại cục làm trọng, đi vô biên hải con đường này, kia tông môn truy sát liền giới hạn nơi đây, ngay lúc này, đối kháng yêu tộc xâm lấn mới là lớn nhất đại cục. Hoàng phủ Thừa Nhạc không có tiếp Đông Phương Linh lời nói gốc dạng, mà là nói đến khác một chuyện. Dịch Trạch vừa rồi chỗ thi triển kiếm trận, uy lực của nó thế mà có thể chính diện đột phá tứ linh trấn vũ đại trận, việc này các ngươi thấy thế nào? Đông Phương Linh lộ ra vẻ suy tư, nghiêm mặt nói, Dịch Trạch từ trúc cơ bắt đầu liền trên kiếm đạo triển lộ thiên phú, bây giờ thành tựu hóa thần, sớm đã đi ra độc thuộc về chính hắn kiếm đạo. Các ngươi phát hiện sao? Hắn những cái kia kiếm đều đã có linh vật, nói thật, kiếm kia trận có thể biểu hiện ra uy lực như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái là, hắn là thế nào khu động nhiều như vậy kiếm, tu vi thật sự của hắn mới hóa thần trung kỳ, hơn nữa xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Nam Cung Cảnh Minh cũng đi theo lời ít mà ý nhiều nói, hiện tại xem ra, Dịch Trạch có lẽ không thành được một đạo tiên nhân, nhưng khả năng sẽ là kế tiếp lay trời kiếm chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa trầm mặc, ngay cả Âu Dương Ngự đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Mặc dù Tứ Huyền Tông cùng Thiên Nhất Tông không có thế nào tiếp xúc qua, nhưng có thể cùng Hạ Vũ kiếp chủ nổi danh cường giả, bọn hắn tự nhiên biết chỗ cường đại, đó là chân chính sừng sững tại U Lan giới đỉnh tồn tại, chỉ có chút ít mấy người. Hóa thần hậu kỳ thực lực cũng là có chia cao thấp, cũng tỉ như bốn người bọn họ, bất luận là ai đơn độc đối đầu Đông Phương nhà người mạnh nhất Long Cô, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Hoàng phủ Thừa Nhạc trầm ngâm một lát, thở dài nói, "Trở về đi, chúng ta vốn là phòng tuyến cuối cùng, Dịch Trạch đột phá nơi này, trở về tiên diễn đã không thể ngăn cản." Nghe đến lời này, có người rõ ràng thở dài một hơi. Chiến hậu, Nam Cung Cảnh Minh đi vào Nam Cung nhà vị kia hóa thần trung kỳ bên cạnh, đây là người đoàn trang cung trang nữ tử, lúc này ngay tại thu thập bảy trận sử dụng vật phẩm. Vị này Nam Cung tộc nhân nhìn thấy Nam Cung Cảnh Minh tới, ngẩng đầu lên nói, Cảnh Minh tộc huynh, ta bên này lập tức liền tốt. Nam cung Cảnh Minh đưa lưng về phía những người khác, ân cần nói, không đổi, thương thế của ngươi thế nào? Nàng này cười nói, không có gì, chỉ là bị dạ ma thụ tự bạo xung kích tới mà thôi, không có trở ngại, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nam cung Cảnh Minh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chậm chậm có biến hóa, lấy chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm ý vị thâm trường hỏi, Ngật Hành, ngươi là Ngật chữ lót xuất sắc nhất tộc nhân, gần nhất có hay không cùng Ngật An? À, hiện tại hắn đổi gọi Ti Uyên, ngươi cùng Ti Uyên còn có liên hệ sao? Hắn nhưng là ngươi cái này một chữ bối tiểu lão đệ a. Nam cung Ngật Hành vẻ mặt không thay đổi, động tác trên tay không ngừng, lắc đầu nói rằng, trước đó đi thiên diễn thời điểm cũng là gặp một lần, hắn hiện tại là Huyền cung Ti Uyên, tính tình đại biến, đến mức tương lai như thế nào liền từ hắn đi thôi. Nam cung Cảnh Minh nhẹ gật đầu, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng tiếp xuống một câu lại là khiến Nam cung Ngật Hành thân thể cứng đờ. Chỉ nghe hắn nói, thủy hỏa tương xung, vừa mới Huyền Vũ pháp tướng bị đánh tan, những người khác có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng ta có thể có cảm ứng, Hoàng phủ thừa nhạc khẳng định cũng có chỗ phát giác. Dừng một chút, thẳng đến Nam cung Ngật Hành càng phát ra bất an, hắn mới tiếp tục nói, lần này coi như xong, mấy nhà đều không thích Âu Dương Túc Dạ làm dáng, thần thần bí bí. Bất quá, lần sau có chuyện gì, ngươi tốt nhất vẫn là trước cùng gia tộc thông báo một chút, để tránh hỏng đại cục. Vừa rồi Nam cung Cảnh Minh cái thứ nhất mở miệng, chính là tại đối Âu Dương nhà trả đũa, may mà cảm kích Hoàng phủ thừa nhạc là không mở rộng mâu thuẫn, cũng không có chọc thủng hắn. Bất quá, sau đó khẳng định còn phải tìm hắn đàm luận bên trên một trận. Nam cung Ngật Hành ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương hỉ dịch không gợn sóng ánh mắt, hai người ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, nàng lại lập tức rủ xuống đôi mắt, trầm mặc nhẹ gật đầu. Nam cung Cảnh Minh ngược lại nhìn về phía Thiên Diễn Đại Lục phương hướng, vẻ mặt nghiêm nghị, như là đã làm, liền cần phải nắm chắc cơ hội, gia tộc lấy lòng phải có hồi báo. Nam cung cùng Đông Phương hai nhà tại thập nhị huyền cung đầu nhập so mặt khác hai nhà lớn, chúng ta thật vất vả mở ra cục diện, không thể bởi vì yêu tộc mà bỏ dở nửa chừng. Yêu tộc xâm lấn trong lúc đó, mong muốn bảo toàn huyền cung, nắm giữ dịch Trạch Vân Tê Tông sẽ là cái rất tốt đối tượng hợp tác. Cho nên, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ sau, liền lên đường tiến đến Thiên Diễn Đại Lục thúc đẩy việc này a. Nam cung Ngật Hành đã thu thập xong tất cả, nghe vậy nói khẽ, ta hiểu được. Chương 832, Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang chương 832, Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang dịch Trạch không để ý tới khôi phục thương thế, dựa vào linh đan bổ sung pháp lực, tại vô biên hải bên trên không ngừng biến hóa phương hướng, hướng về phương Bắc phi hành tốc độ cao. Thẳng đến sau 7 ngày, hắn mới hướng đại lục phương hướng tới gần, một đầu đâm vào U Lan Sơn mạch sau tìm được một chỗ bí ẩn chỗ, bắt đầu chữa thương. Lần này bị Tứ Huyền Tông vây công, hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, Dạ Tôn còn bị bách tự bạo, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Dạ ma thụ là tính, làm hắn không sợ nhất chính là bản thể bị hao tổn, chỉ cần Dạ Tôn tồn tại lại có đầy đủ năng lượng, sớm muộn có thể khôi phục lại. Năng lượng như vậy, trước đó thanh tẩy huyết linh phân thân lúc, góp nhặt rất nhiều. Đến mức bản thể thương thế, chủ yếu vẫn là Hoàng phủ thừa nhạc cùng Tứ Linh trấn vũ trận tạo thành. Nam cung Dịch Trạch mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tại đánh tan Huyền Vũ thời điểm, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra đối phương biến hóa rất nhỏ, lập tức ngược dòng tìm hiểu tới Nam cung nhà hóa thần trung kỳ. Cũng không biết là Nam cung nhà gia hiệu, vẫn là vị kia tự tiện gây nên, bất quá nghĩ đến cùng Ti Uyên khá liên quan. Lần này nghĩ cách cứu viện Giáng Vân sự tình, ẩn giấu đi không ít chuyện, trong đó tất nhiên có người mượn chuyện này làm cục. Bất quá, bây giờ không phải là truy đến cùng việc này thời điểm. Dịch Trạch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận công khôi phục thương thế, khổng lồ sinh cơ liên tục không ngừng tràn vào thể nội, tu bổ các vị trí cơ thể. Chỉ là, còn không có trôi qua bao lâu, Dịch Trạch ánh mắt đột nhiên mở ra, trong đó vẻ kinh nộ chợt lóe lên. Hắn cấp tốc thu hồi pháp lực, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn nguyên bản vị trí đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Dịch Trạch cảm thấy trên thân trận trận nhói nhói, vừa rồi cưỡng ép đình chỉ bất công, đối kinh mạch của hắn tạo thành nhất định tổn thương, trước đó chữa thương cơ hồ làm vô dụng công, thậm chí trạng thái càng kém. Ngươi trốn vẫn là nhanh như vậy, bản sự sẽ không tất cả đều luyện đến chạy trốn lên a. Một đạo trào phúng thanh âm từ đối diện truyền đến. Dịch Trạch không cần nhìn đều biết là ai, loại này tráng kiện thanh tuyến, cùng đối phương thiếu nữ hình tượng như thế, vô cùng có nhận ra độ. Âu Dương Túc Dạ. Cái gọi là không có được liền từ địa phương khác bù. Âu Dương Túc Dạ ngoại trừ cầm bề ngoài hình thể không có cách nào bên ngoài, cái khác như là thanh âm, mặc, còn có tính tình chợt đều khuynh hướng phong khoáng nam tính. Chỉ là không biết rõ, hắn những này là trời sinh như thế, vẫn là giả bộ. Hai thân ảnh lăng không giằng co, Dịch Trạch một thân huyền bảo trong gió bay phất phới, bộ dáng mặc dù có mấy phần chật vật, nhưng thân hình dị thường thẳng tắp, trong mắt toát ra hàn mang. Âu Dương Túc Dạ mặc tinh xảo trắng thuần áo dài, thô sơ giản lược xem xét thật là có mấy phần tiên nhân, ách, tiên nữ hạ phàm phong phạm. Phương biên trong dặm tràn ngập hai người cường đại uy áp, thiên địa linh khí bị xé rách thành hình dạng xoắn ốc, tại giữa hai người không đoạn giao phong. Mặc dù bọn hắn tạm thời không có động tác, nhưng kỳ thật từ Âu Dương Túc Dạ đánh lén một phút này, hai người chiến đấu cũng đã bắt đầu. Âu Dương Túc Dạ ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, ta đều tới đây ngươi thế mà còn có thể đuổi tới. Dịch Trạch nhìn xem người tới âm thanh lạnh lùng nói, linh giới truy tung thủ đoạn, há lại ngươi bực này hạ giới thổ dân có thể tưởng tượng đến. Âu Dương Túc Dạ đi vào Dịch Trạch trước người 10 trượng chỗ, trên mặt mỉa mai nhìn xem Dịch Trạch. Khoảng cách này đối bọn hắn tới nói đã rất gần, giữa hai người linh áp đối kháng càng thêm kịch liệt, dương quang đã không cách nào xuyên thấu qua mảnh này không gian nho nhỏ. Dịch Trạch thần sắc càng thêm nghiêm trọng, không có để ý đối phương dèm pha, mà là đem thần thức thả mở tối đa, tra xét rõ ràng hết thảy xung quanh, đồng thời mở miệng thử dò xét nói, thế nào, cũng chỉ có ngươi một cái tới sao? Trong giọng nói lộ ra đối với người này mệt thị. A, ha ha ha. Âu Dương Túc Dạ cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại lộ ra một cỗ tức giận, các ngươi nguyên một đám đều thật sự cho rằng ta so cái này Dịch Trạch thực lực thấp. Đáng hận. Không nói là như thế trạng thái ngươi, coi như ngươi không có thụ thường, một mình ta cũng đủ để đánh chết ngươi. Âu Dương Túc Dạ có chút ngẩng đầu lên, tự tin nói, đừng tưởng rằng may mắn đào thoát những người kia vây công, ngươi liền có thể ở trước mặt ta trốn qua một kiếp. Khoác lác ai không biết nói, trước đó chặn đường ta Âu Dương Ngự cũng là giống nhau ma bệnh, toàn thân cao thấp bên trên lợi hại nhất không phải Bạch Hổ lợi trảo, mà là cái miệng đó. Vậy thì chờ ta cầm xuống ngươi lại nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Âu Dương Túc Dạ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dịch Trạch, không tiếp tục nói tiếp, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, tích xúc hồi lâu kim quang tự Âu Dương Túc Dạ ngực bắn ra, Dịch Trạch phản ứng không chậm chút nào, màu xanh lôi cương ngang nhiên xuất kích, nên hướng kim quang. Hai người ầm vang chạm vào nhau, kịch liệt sóng xung kích hiện lên hình khuyên đẩy ra. Hai người vị trí cũng không cao, phía dưới kéo dài sơn lâm trong nháy mắt hóa thành đất trống, mặt đất bị mạnh mẽ gọt thấp một tầng, tất cả linh thực yêu thú bị nát thành một biển. Âu Dương Túc Dạ không có thăm dò, vừa lên đến chính là sát chiêu. Bản mệnh linh bảo kim sắc nhỏ thước xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của hắn, Âu Dương Túc Dạ miệng tụng chân ngôn, thước trên người phủ văn trục tầng sáng lên, phóng xuất ra vạn trượng kim quang. Ngay sau đó, linh thước bắt đầu cao tốc xoay tròn, dần dần biến thành một khối kim sắc đĩa tròn bộ dáng. Âu Dương Túc Dạ lấy ra một quả hạt châu màu đen, có chút thịt đau nhìn thoáng qua, nhưng lườm trước mặt Dịch Trạch sau, ánh mắt lần nữa kiên định cùng âm tàn lên. Hắn bóp chặt lấy hạt châu màu đen, một cỗ không hiểu linh lực dung nhập xoay tròn linh thước, trong đó vòng xoáy bỗng nhiên mở ra một cái con ngươi, giống như mặt trời nhìn xuống đại địa. Dịch Trạch thấy này con ngươi hơi co lại, cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, nhịn không được lui về phía sau mấy trượng. Linh thước kim quang như là mặt trời chói chang trước mắt, nhưng này quỷ dị con ngươi ánh mắt lại băng lãnh dị thường, bị nó nhìn chằm chằm, từ nhục thân tới nguyên thần đều có một loại cứng ngắc cảm giác. Dịch Trạch gọi ra Thanh Lam Tháp bảo vệ chính mình, ngưng thần đề phòng. Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang. Quỷ dị con ngươi đột nhiên co bảo, một đạo cô đọng ám trùm sáng màu bạc vô thành vô tức bắn ra. Trùm sáng những nơi đi qua, không gian bị đông cứng cũng sẽ rách ra tinh mịn vết nứt màu đen, ngay cả tia sáng, thanh âm, linh khí chợt đều toàn bộ chôn bụi, chỉ lưu lại một đạo trống rông hắc tuyến. Dịch Trạch thương thế chưa hồi phục, trong đầu còi báo động đại tác, hóa thần trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp xúc đạo ánh sáng này buộc. Thân ảnh liên tục lấp lóe, Dịch Trạch cắn răng đem thân pháp thi triển tới cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa thối lui. Dịch Trạch mong muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Âu Dương Túc Dạ như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn, đỉnh lấy linh thức liền lấy đồng dạng mau lẹ tốc độ bước đi lên. Mắt thấy liền bị đuổi kịp, Dịch Trạch không còn cách nào khác, thừa dịp chuyển hướng tránh né khe hở điểm ra một đạo thanh quang, hướng linh thức kích xạ mà đi. Hắn muốn dùng thanh lôi kiếp suy yếu linh thức uy năng. Nhưng vào lúc này, quỷ dị con người bắn ra đạo thứ hai ám trùm sáng màu bạc, cùng thanh lôi kiếp đụng thẳng vào nhau. Hai người căng thẳng một lát, thanh lôi kiếp bên trong thần quang cùng lôi đỉnh chi lực rất nhanh chôn vùi tại trùm sáng phía dưới, bất quá, trùm sáng kia cũng bởi vì này suy yếu mấy phần. Thấy cảnh này, Dịch Trạch lông mày nhíu lại, Âu Dương Túc Dạ lại là khẽ nhíu mày. Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang có thể chôn vùi tất cả, bao quát thiên địa pháp tắc chi lực, Dịch Trạch đạo này thần thông là lai lịch thế nào, có thể tới đối kháng. Mặc kệ, chỉ cần bắt lấy hắn, đây hết thảy bao quát nữ tử kia đều vẫn là của ta. Dịch Trạch thấy thanh lôi kiếp hữu hiệu, vội vàng điều động pháp lực liên tiếp hướng về sau điểm chỉ, lập tức lại là mấy đạo thanh lôi kiếp đánh vào kia Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang bên trên. Nguyên bản nồng đậm ám trùm sáng màu bạc, tại thanh lôi kiếp đả kích xuống dần dần trở thành nhạt. Âu Dương Túc Dạ thấy thế, trong lòng quyết tâm, lần nữa lấy ra một khỏa hạt châu bóp nát, quỷ dị mắt vàng kích xạ ra mấy đạo Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang, hướng chạy trốn Dịch Trạch vây quanh mà đi. Cũng phải nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Hai người một đuổi một chạy, tại cái này U Lan Sơn mạch đảo mắt liền vượt ngang mấy vạn dặm. Dịch Trạch nếm thử qua cái khác thần thông, đối kia Tịch Diệt Thần Quang không được cái tác dụng gì, thanh lôi kiếp tiêu hao quá lớn, mặc dù có linh vật bổ sung, hắn cũng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Truy kích Âu Dương Túc Dạ mặc dù đồng dạng tiêu hao không ít, nhưng so Dịch Trạch vẫn là phải tốt hơn một chút. Mắt thấy Dịch Trạch thế yếu, nhưng trong lòng của hắn càng thêm phấn khởi. Trải qua hai lần giao thủ, hắn đã nhìn ra, Dịch Trạch trên thân tích lũy không ít, thủ đoạn thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, nhất định có đại cơ duyên mang theo. Như không phải là vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vừa lên đến liền lấy ra áp đáy hòm Thái Âm Tịch Diệt Thần Quang, thật đúng là không nhất định có thể áp chế Dịch Trạch. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng mài chết đối phương. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, chính mình hạ giới một chuyến, tất nhiên có thể từ Dịch Trạch trên thân thu hoạch được không ít hồi báo. Dịch Trạch đã hồi lâu không có chật vật như vậy, liếc qua sau lưng đội sát không buông Âu Dương Túc Dạ, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, hàn mang trong mắt lóe lên mà qua. Hắn nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, rốt cục chạy tới. Âu Dương Túc Dạ nhìn chằm chằm vào Dịch Trạch, tự nhiên chú ý tới đối phương nhìn hắn cái nhìn kia, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó lại rất nhanh an tâm lại. Hắn biết Dịch Trạch lai lịch, Vân Tê Tông chỉ có chút sơ trung kỳ hóa thần, cho dù tới, đối với hắn cũng không cấu thành uy hiếp. Phô trương thanh thế. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không đánh đổi một số thứ cho Dịch Trạch một kích chí mạng lúc, hai bên bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt linh lực ba động, hai đạo khí tức cường đại đang phi tốc tiếp cận. Người nào dám can đảm xen vào việc của người khác? Âu Dương Túc Dạ nghiêm nghị quát hỏi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đối phương không nói hai lời hướng, lập tức hướng hắn phát động công kích. Lúc này Dịch Trạch thừa dịp Âu Dương Túc Dạ bị kiềm chế, dùng thanh lôi kiếp tiêu tốn không có bổ sung Tịch Diệt Thần Quang, rốt cục thở dài một hơi, sau đó quay người trở về. Hắn nhìn thoáng qua chạy tới hai tôn hóa thần hậu kỳ huyết linh, đối với đã bị vây quanh, sắc mặt khó coi Âu Dương Túc Dạ cười nói, "Âu Dương Túc Dạ, Dịch Mộ không chỉ có chạy trốn công phu rất cao, quần công bản sự cũng có chút am hiểu. Sẽ quần đầu, có thể chỉ có các ngươi Tứ Huyền Tông." Chương 833, công thủ truyền hình chương 833, công thủ truyền hình sẽ quân đầu, cũng không chỉ các ngươi tứ huyền tông. Dịch Trạch lời nói tại Âu Dương Túc Dạ bên tai quen quẩn, hắn nhìn một chút bên cạnh thêm ra hai tôn huyết linh, cuối cùng nhìn về phía vòng trở lại Dịch Trạch, sắc mặt âm trầm tựa như muốn chảy ra nước. Ngươi vậy mà không chế dạ ma thụ huyết linh. Âu Dương Túc Dạ thành âm khẽ run. Hắn mặc dù đến U Lan giới không lâu, nhưng huyết linh thanh danh hắn vẫn là biết, hơn nữa linh giới cũng có dạ ma thụ tộc quần, khó dây dưa nhất chính là kia vô cùng bất nhập huyết linh phân thân cùng bọn hắn quỷ dị năng lực. Dịch Trạch nếu là kế thừa tất cả huyết linh, lúc này lại tại U Lan sơn mạch, vậy hắn hôm nay sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, cảm thụ được huyết linh trên thân hóa thần hậu kỳ khí tức, Âu Dương Túc Dạ không khỏi sinh lòng thoái ý. Dịch Trạch thủ đoạn mỗi lần vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn không có lòng tin lại tiếp tục dông dài, còn không bằng thừa dịp hiện tại mau chóng thoát thân. Dịch Trạch nhạy cảm ứng được hắn tâm thái biến hóa, nhưng lại như thế nào tùy tiện buông tha hắn. Hai vị huyết linh động như lôi đình, kéo theo kịch liệt sóng linh khí hướng Âu Dương Túc Dạ giáp công mà đến. Âu Dương Túc Dạ biết không thể chờ đợi thêm nữa, quỷ dị con ngươi hướng Dịch Trạch bắn ra cuối cùng một đạo thái âm tịch diệt thần quang sau, kim sắc linh thức khôi phục nguyên dạng bị hắn ngăn khuất trước người. Lập tức quanh thân giấy lên ngọn lửa màu trắng, dần dần hình thành một đầu uy vũ bạch hổ, mấy chục trượng cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp theo tại nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh hướng Dịch Trạch phóng đi. Dịch Trạch thấy Âu Dương Túc Dạ lựa chọn chính mình cái này phương hướng phá vây, không khỏi cười lạnh một tiếng, trên thân sáng lên hai đạo linh quang, cả người nhất thời chia ra làm ba. Minh ảnh xuất hiện tại bên trái của hắn, lại rất nhanh liền thu lại thân ảnh, vô gian minh thể đặc tính làm hắn ẩn nấp, liền hóa thần hậu kỳ đều rất khó phát giác. Huyền âm kỳ triển khai sau lập tức đem mảnh không gian này hóa thành một mảnh gió lạnh rít gào minh vực. Huyền sơ xuất hiện tại phía bên phải của hắn, vận chuyển vạn tượng quy nguyên quyết, bên mông nguyên lực tại tử phủ bên trong diễn hóa xuất gió lốc, cấu kết thiên địa linh khí, tại ngoại giới nhấc lên dọa người phong bạo, đem phiến khu vực này ngăn cách ra. Dịch Trạch chính mình thì là ăn vào một hạt đan dược, dược lực lập tức hóa thành tinh thuần pháp lực. Tiếng kiếm reo vang lên, hắn tại quanh thân bố trí xuống kiếm trận, Lạc Anh kiếm khi thì tụ hợp, khi thì tách rời, kiếm quang sừng sững như rừng. Không chờ Âu Dương Túc Dạ phụ cận, bao quát Dịch Trạch ở bên trong năm thân ảnh cùng một chỗ hướng quanh hắn giết đi qua. Bây giờ công thủ truyền hình, Dịch Trạch muốn bằng nhân số ưu thế mài chết Âu Dương Túc Dạ. Cút đi. Âu Dương Túc Dạ quát, linh thước toát ra vạn trượng kim quang, trong nháy mắt phóng đại đến trăm trượng, hướng phía Dịch Trạch quét ngang mà đến. Dịch Trạch cảm nhận được một kích này kinh khủng, trường thanh lôi mạch hiện lên ở nguyên thần mặt ngoài, hắn liên phát năm đạo thanh lôi kiếp, một lần hành động đem uy hiếp lớn nhất tịch diệt thần quang hóa giải. Tiếp đấy, tại linh thức tới gần thời điểm, trung quanh Lạc Anh kiếm tản ra mà mở, lập tức phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, như bảy kiến giống như leo lên tại to lớn thức trên thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi cuốn lấy sao trời cùng lôi đỉnh chi lực Lạc Anh kiếm tại định trụ một cái chớp mắt sau, đồng thời đối linh thức phát động gai nhọn. Kim quang nổ tung, to lớn thức thân ở không trung kịch liệt run rẩy lên, mơ hồ có khí linh thê lương tiếng gào đau đớn truyền ra. Âu Dương Túc Dạ biến sắc, cái này kim sắc linh thức chính là hắn bản mệnh pháp bảo, bị tất cả công kích hắn đều cảm động lây. Hắn ra sức kích phát linh thức uy năng, cùng kiếm trận tiến hành đối kháng, mong muốn bằng vào công kích lợi hại nhất canh kim pháp tắc cưỡng ép đột phá. Đây là lần thứ nhất hắn đối chiến Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, nếu là nhìn thấy Dịch Trạch dùng đột phá tứ linh trấn vũ trận tình hình, Âu Dương Túc Dạ tuyệt đối không dám như thế khinh thường. Đáng tiếc, hiện tại biết đã chậm. Vẹn vẹn trì hoãn cái này thời gian qua một lát, cái khác bốn đạo công kích đều đã giáng lâm ở trên người hắn. Hai vị huyết linh phụ trách chủ công, một trái một phải hai cái giữ tợn huyết mãng từ đám bọn hắn lòng bàn tay nhảy ra, lớn lên theo gió, hóa thành cùng bạch hổ đồng dạng lớn nhỏ. Bọn hắn quấn ở Âu Dương Túc Dạ bạch hổ pháp tướng trên thân, cứ việc mãng thân bị màu trắng linh diễm thiêu đốt đến xì xì rung động, nhưng vẫn như cũ rũa ra vô số đỏ thắm xúc tu, không ngừng thôn phệ lấy bạch hổ linh lực. Bạch hổ phát cuồng, giữ tợn hổ trảo không ngừng lôi kéo huyết mãng thân thể, mong muốn đưa chúng nó lay mở, lại nhất thời không cách nào đáp thủ. Ba người như vật sống xé rách đánh nhau, thanh thế to lớn. Huyền Sơ hai tay múa, hai cỗ cương phong lôi cuốn lấy sấm chớp mưa bao chi lực tụ hợp một chỗ, từ trên xuống dưới đánh út về phía chính hành động nhận hạn chế Âu Dương Túc Dạ. Sức gió chi của bạo, cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn ổn định thân hình. Huyền âm kỳ lay động, vô số màu trắng bệnh quỷ thủ từ trong hư không dò ra, tại từng đợt quỷ khóc sói gào bên trong chụp vào bạch hổ pháp tướng thân thể các nơi, xé rách da của hắn gọn lông. Âu Dương Túc Dạ hừ lạnh, cương đại hồn lực đột nhiên bộc phát, lập tức đánh tan một mảng lớn âm hồn, nhưng đằng sau vẫn có âm hồn quỷ vụ liên tục không ngừng vào tới. Đúng lúc này, một cái lượn lờ lấy tính mịch hắc vụ cự trường, tại một đám quỷ trảo bên trong lực lượng mới xuất hiện, tại Âu Dương Túc Dạ phát giác trong nháy mắt ầm vang đập xuống. Ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tịch diệt trường, đã cách Âu Dương Túc Dạ gần tại chỉ, thẳng đến lúc này, minh ảnh mới hiện lộ ra thân hình. Bộ kia cùng Dịch Trạch giống nhau như lúc khuôn mặt, cùng một trường này bạo ngược kinh khủng khiến Âu Dương Túc Dạ trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn vừa định muốn thi triển thần thông ngăn cản, lại phát hiện quanh mình linh lực cùng pháp tắc không có dấu hiệu nào biến hỗn loạn không chịu nổi, vũ hành lưu chuyển thật giống như bị cầm giữ đồng dạng. Âu Dương Túc Dạ dường như hãm sâu vũng bùn bên trong, mỗi một cái động tác đều như ngược dòng liên quan nguyên, vô cùng gian nan. Cho dù cuối cùng miễn cưỡng nguyên hóa ra một mặt bình chướng ngăn ở trước người, lực phòng ngự cũng xa xa thấp hơn dự tính. Sau một khắc, tịch diệt trường rơi xuống, bình chướng trong nháy mắt cáo phá, bàn tay lớn màu đen thật sâu khảm vào bạch hổ pháp tướng thể nội, bên ngoài thân như mạng nhện vỡ toang một mảng lớn. Bạch hổ có linh, gặp trọng thương như thế, lúc này phát ra từng đợt kêu đau. Âu Dương Túc Dạ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Trạch, vừa rồi chúng quanh quỷ dị chấn động, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn liền ở hắn nơi đó. Cái này lại là cái gì? Dịch Trạch tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, làm hắn cảm thấy khó lòng phòng bị, ngắm nhìn bốn phía cái khác nhìn chằm chằm ánh mắt, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu. Dịch Trạch, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta tứ huyền tông kết xuống tử thù sao? coi như ngươi có thể tiếp nhận, Vân Tê Tông có thể chịu nổi sao? Âu Dương Túc Dạ thật vất vả tránh thoát dây dưa, được đến một lát thở dốc công phu, đối với Dịch Trạch nghiêm nghị quát hỏi. Chỉ là thời gian qua một lát, trên người hắn đã nhiều hơn không ít thương thế. Nếu như là những người khác nghe đến lời này còn có điều cố kỵ, nhưng Dịch Trạch nghe vậy thần sắc lại không có biến hóa chút nào, kiếm trận lần nữa của tới, đây chính là tốt nhất đáp lại. 108 trôi lạc anh kiếm huyền không thành tròn, kiếm minh như thủy triều tràn qua dãy núi. Âu Dương Túc Dạ bị khí thế mạnh mẽ một mực khóa chặt, ánh mắt bị đâm có chút đau nhức. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, cắn răng huy động cánh tay, lúc này bung ra một cái màu bạc trắng vòng tròn. Vòng tròn trong nháy mắt phóng đại gấp mấy trăm lần, cũng ở giữa hình thành một cái quỷ dị hố đen, một cỗ nồng đậm không gian ba độ khuyết tán ra đến. Tiếp đấy, Dịch Trạch liền cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, nguyên bản hướng Âu Dương Túc Dạ đánh tới kiếm trận, lại không bị khống chế hướng phía cái kia quỷ dị lỗ đen bay đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dịch Trạch đầu tiên là giật mình, sau đó tại hơn 10 dặm ngoại cảm đáp lời lạc anh kiếm tồn tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Âu Dương Túc Dạ thoát khỏi cái khác huyết linh cùng đạo thân dây dưa, trên thân xuất hiện một bộ hơi có vẻ tổn hại giáp trụ, cả người bay vào lỗ đen, tính cả màu trắng bạc vòng tròn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dịch Trạch thần thức một mực ở vào bông ra trạng thái, lúc này tại ngoài trăm dặm phát hiện tung tích của hắn. Thử, hiện tại còn muốn chạy, chậm. Chương 834, trấn áp Âu Dương Túc Dạ. Chương 834, trấn áp Âu Dương Túc Dạ. Âu Dương Túc Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm, không chút do dự điều khiển đột quang, hướng về tứ huyền đại lục phương hướng bay đi. Hắn mặc dù cảm thấy bị quất, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh, đến mức hôm nay quất đủ, luôn có cơ hội hướng Dịch Trạch đòi lại. Huyết linh đuổi sát phía sau, nhưng hiển nhiên trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp, Huyền Sơ dừng ở nguyên địa, trong mắt toát ra tử sắc thần quang, sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều bị một tầng trống rông xuất hiện tử sắc sương mù bao phủ. Âu Dương Túc Dạ ngay tại phi độn, nhìn thấy trung quanh biến hóa, trong lòng đống cảm giác bất an. Ngay sau đó, tử sắc sương mù biến mất, tầm mắt của hắn bị lúc thì trắng mang bao trùm, cuồng bạo lôi đỉnh tự cửu thiên rủ xuống. Lôi phạt hàng thế. Mặc dù đại bộ phận bị Âu Dương Túc Dạ hộ thể linh quang cách trở, nhưng lại không có gì bất ngờ xảy ra kéo chậm hắn tốc độ bay. Âu Dương Túc Dạ nhìn xem bốn phía dường như vô biên vô tận lôi vực, cả người lại xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt, tựa như nhớ lại cái nào đó khắc sâu ấn tượng cảnh tượng. Chỉ là chậm trễ một lát, hắn vận dụng không gian linh bảo, thật vất vả kéo ra khoảng cách, đã bị Dịch Trạch đuổi theo. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận chạy nhanh đến, sắc trời ảm đạm, tinh quang hỗn hợp có lôi đỉnh đối với Âu Dương Túc Dạ không ngừng đánh kích. Hộ thể linh quang phá hủy, kim sắc linh thức cũng không am hiểu phòng ngự, lấy công đại phòng chỉ có thể ngăn cản bộ phận thế công, còn lại trực tiếp đánh vào trên người hắn bộ kia giáp trụ bên trên. Giáp trụ mặt ngoài lưu chuyển lên ánh sáng nhu hòa, suy yếu không ít uy lực, nhưng cũng khiến Âu Dương Túc Dạ thụ thương. Nam thân ảnh lần nữa đem hắn hợp vây lại, tất cả lại trở về ban đầu trạng thái. Âu Dương Túc Dạ càng đánh càng kinh hãi, pháp lực cấp tốc tiêu hao, nôn nóng cảm xúc ở trên người hắn lan tràn, cũng làm hắn bắt đầu ứng đối mất theo. Một khắc đồng hồ sau, huyết linh bắt lấy một cái trống rỗng, cận thân sau đem một cái huyết sắc chú văn khắc ở Âu Dương Túc Dạ trên thân. Mặc dù rất nhanh liền bị kịp phản ứng Âu Dương Túc Dạ đánh bay, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười như ý dạ ma chú. Một cỗ chí âm chí hàn linh lực từ viên kia huyết sắc chú văn bên trong liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của hắn. Âu Dương Túc Dạ sắc mặt đại biến, nguyên thần của hắn nhiễm lên huyết hồng tơ mỏng, biến cứng ngắc vô cùng. Bành! Kịch liệt năng lượng bộc phát, Âu Dương Túc Dạ liều lĩnh hướng ra phía ngoài trốn chạy, nhưng bởi vì dạ ma chú nguyên nhân, Âu Dương Túc Dạ tốc độ bay cũng không tính nhanh. Dịch Trạch chưa từng có điểm ngăn cản, hiện tại Âu Dương Túc Dạ đã nhanh muốn bị bức đến tuyệt cảnh, lúc trước hắn còn cần dạ tôn nổ người khác, chính mình cũng không thể ăn giống nhau thua thiệt. Bởi vậy, hắn tính cả huyết linh cùng đạo thân, hiện lên nửa vây quanh suýt ở phía sau hắn, không ngừng tiến hành bay rối cùng công kích. Như thế năm truy vừa trốn, Âu Dương Túc Dạ trạng thái càng ngày càng kém, trên mặt hiện ra dữ tợn tơ máu, rõ ràng đã dần dần áp chế không nổi dạ ma chú ăn mòn. Đúng lúc này, Dịch Trạch mơ hồ phát giác được nơi xa có mấy đạo khí tức cường đại tiếp cận, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa tạm thời không cách nào phán định thân phận, nhưng ở U Lan Sơn mạch bên trong, nghĩ đến là địch không phải bạn khả năng càng lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch lúc này cải biến sách lược, dưới chân linh quang chợt hiện, cấp tốc kéo gần lại cùng Âu Dương Túc Dạ khoảng cách. Trong mắt của hắn bên trong hiện lên tinh quang, phía trước Âu Dương Túc Dạ có chút dừng lại, hắn cảm thấy dường như có một đạo ý thức đột nhiên xâm nhập nguyên thần của hắn, mong muốn khống chế chính mình. Mơ tưởng, hai đạo cường đại hồn lực kịch liệt lôi kéo, giằng co một lát, Dịch Trạch ý thức tối lui. Âu Dương Túc Dạ không khỏi thở dài một hơi, nhưng hắn không có nghĩ tới là, có đôi khi người thu hồi nắm đấm là vì lần tiếp theo đập đệ lực lượng càng mạnh. Ách. Sau một khắc, nguyên thần của hắn sinh ra đau nhức khó có thể chịu được, phản phất có ngàn vạn cây kim đâm vào phía trên dường như, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, theo bản năng một quyền đánh trên đầu mình. Dịch Trạch sắc mặt cũng có chút tái nhợt, liên tiếp sử dụng ký thần thuật cùng thứ thần thuật, thi triển đối tượng vẫn là Âu Dương Túc Dạ dạng này cường giả, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Bất quá, hắn am hiểu sâu chậm thì sinh biến đạo lý, lúc này cho dù đánh đổi khá nhiều, cũng muốn cầm xuống Âu Dương Túc Dạ. Trải qua Dịch Trạch cái này dày bò, dạ ma chú hoàn toàn bò lên trên khuôn mặt của hắn, nghĩ đến trên thân thể của hắn cũng giống như thế, tản mát ra khí tức kinh khủng. Dịch Trạch đã cảm nhận được xa xa khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận, hắn nhường huyết linh che giấu khí tức hướng phương xa đổ đi. Chính hắn thì thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt đến Âu Dương Túc Dạ trước người, trong mắt hàn quang nở rộ, huyền khung kiếm cực tốc vung dậy, mong muốn chém xuống đầu của hắn. Âu Dương Túc Dạ phát giác được nguy cơ tử vong, kim sắc linh thức bay tới chặn lại tất sát nhất kích, song phương linh bảo đều bay ngược ra ngoài. Cơ hội tại đồng thời, Dịch Trạch lấn người gần sát Âu Dương Túc Dạ, tại đối phương không kịp phản ứng lúc, lấy tay bắt lấy đỉnh đầu của hắn, năm ngón tay lâm vào da đầu, ở trên cao nhìn xuống hắn một cái, ánh mắt không nói ra được lạnh lùng cùng ngoan lệ. Hai người thân hình chênh lệch không nhỏ, Âu Dương Túc Dạ thân thể không thể động đậy, nỗ lực dương mắt, há hốc mồm mong muốn nói cái gì. Dịch Trạch lại không có cho hắn cơ hội mở miệng, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, đột nhiên dùng sức đem đầu của hắn kéo xuống. Máu vẩy trời cao, sắc không đầu thủ hướng phía dưới rơi đi, bị Minh Ảnh tiếp được thu hồi. Âu Dương Túc Dạ nguyên thần từ trong thân thể thoát ra, quanh thân tản ra chói mắt huyết quang, bởi vì thứ thần thuật nguyên nhân khí tức bị bại tới cực điểm, đã không có sức phản kháng. Dịch Trạch không nói hai lời, tại trên thân đánh xuống mấy đạo cường đại đạo cấm chế sau, gọi ra Thanh Lam Tháp trực tiếp đem nó trấn áp. Vừa làm xong đây hết thảy, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Dịch Trạch trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặc một bộ kỳ lạ tạo hình áo giáp long đằng, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Hình như là bởi vì kia áo giáp nguyên nhân, tốc độ của hắn so với bình thường nguyên anh hậu kỳ nhanh, ngay cả sau lưng truy kích hắn hai vị hóa thần yêu tôn, trong lúc nhất thời cũng không thể gặp phải. Hắn ngay từ đầu dường như mong muốn hướng Dịch Trạch bên này, nhưng cảm nhận được kinh khủng chiến đấu chấn động sau, tạm thời cải biến chủ ý, thay đổi phương hướng tiếp tục đảo vòng. May mà Dịch Trạch kịp thời phát hiện hắn. Long đằng. Đào mệnh bên trong long đằng trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó mừng như điên hướng Dịch Trạch bên này bay tới. Dịch Trạch không kiêng nể gì cả phóng xuất ra khí tức trên thân, truy kích long đằng yêu tôn hiển nhiên có chỗ cố kỵ, chậm rãi hạ thấp tốc độ. Chỉ chốc lát sau, long đằng liền tới Dịch Trạch bên người, hắn nhìn qua dị thường chật vật, tóc hai rối bời không chịu nổi, còn có bị đốt cháy khét vết tích, trên thân cũng không ít thương thế. Quá tốt rồi, Dịch Trạch, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải ngươi. Long đằng lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Còn chưa chờ Dịch Trạch hỏi thăm, người truy kích đã chạy tới trước mặt, bọn hắn đầu tiên là trừng long đằng một cái, sau đó hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem đầy người sát khí Dịch Trạch. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Dịch Trạch thân phận, vừa rồi nơi này chiến đấu chấn động, thật xa liền cảm nhận được, lúc này hiện trường còn lưu lại kịch liệt linh khí dư ba. Càng làm bọn hắn hơn kiêng kỵ chính là, cỗ ba động này xa so với tưởng tượng phải cường đại, chiến đấu song phương thực lực tất nhiên viễn siêu hai người bọn họ. Hiện tại nơi này chỉ lưu lại một người, nghĩ đến một phương khác đã lạc bại hoặc là đào thoát, bất quá nhìn Dịch Trạch tình huống rất có thể là cái trước. Dịch Trạch nhàn nhạt đảo qua hai vị hóa thần sơ kỳ yêu tôn, mặc dù hắn hiện tại trạng thái không tốt, nhưng khí thế mười phần, đối với phía trước chậm rãi nói, hai vị, vì sao truy kích bản tông chân quân, lớn ta Vân Tê tông không người sao?